Chương 1, truyền ngôi chiếu thư chương 1, truyền ngôi chiếu thư Hồng Hy năm thứ 8, Nam Hoang bên trong dãy núi, Trinh Nam đại quân doanh địa. Tháng 8 cực nóng, buổi chiều trận mưa, kéo dài vài dặm doanh địa ẩm ướt lầy lội, nóng bức khó chịu, binh sĩ chiến mã khổ không thể tả. Soái trướng cửa vải là mở lấy, chính bác chủ bị ngồi một vị khuôn mặt tuấn lãng, kim quan thúc phát nam tử trẻ tuổi, kia bên tay phải là một đám nhung trang võ tướng, bên tay trái thì là hơn 10 vị mặc các màu pháp bảo tùy quân vũ sư, trong trướng truyền ra kịch liệt cãi lộn thuyết minh lần này nghị sự bầu không khí rất không hòa hợp. Phía tây một gã thân hình cao to võ tướng giận dữ rời chỗ, cực kỳ phẫn nộ, đánh giấm. Người nào mẹ nó làm hỏng thời cơ chiến đấu? Lương Thảo đâu? Không Lương Thảo làm sao đánh trận? Chúng ta ở phía trước đổ máu liều mạng, các ngươi tại phía sau cầm giữ Lương Thảo bóp cổ của chúng ta, đây là người làm chuyện sao? Sườn đông một gã áo lam vu sư nghiêng đầu liếc, Diêu Bắc Lân, ngươi đem nói rõ ràng, người nào bóp cổ của các ngươi? Các ngươi? Diêu Bắc Lân trợn mắt tròn xoe, Kinh Châu rõ ràng chuẩn bị rất nhiều con lương, các ngươi chuyển đi một lần lại chỉ cho 7 ngày lượng, mặt phía nam Cửu Khúc Sơn kéo dài mấy trăm dặm, chúng ta bây giờ là đơn độc xâm nhập, chỉ có 7 ngày lương thảo ai dám phát binh? Áo lam vu sư lập tức trả lời lại một cách điểm ai, có cái gì không dám? Chính là bởi vì đại quân là đơn độc xâm nhập, các ngươi mới càng hẳn là khinh trang thượng trận, tốc chiến tốc thắng. Đến tiếp sau lương thảo các ngươi không cần lo lắng, chúng ta có thể kịp thời cung cấp. Phía tây một gã trẻ tuổi nữ tướng nhếch môi cười lạnh, Khương Triệu tế sư sở luôn đúng, đến tiếp sau lương thảo chúng ta quả thực không cần lo lắng, cùng lắm thì lại giết 100 con chiến mã sao? Áo lam vu sư nghe vậy cực kỳ lúng túng. Kia phía dưới một gã hồng bảo vu sư lập tức tiếp lời, tháng trước lương đội từ Mãng Sơn bị tập kích không oán ta được đám, ai có thể nghĩ đến các ngươi trừ ác không tận, lưu lại nhiều như vậy man nhân dư nghiệt. Chúng ta là bình định thảo địch, không phải lạm sát kẻ vô tội. Diêu Bắc Lân trừng mắt hướng đối phương, huống hồ thiêu hủy lương thảo cũng không phải là chúng ta buông tha già yếu phụ nữ và trẻ em, mà là từ đông núi đi vòng qua man tộc tinh nhuệ. Không cần nhìn trái phải mà nói hắn, có vu sư mở miệng nói, trước mắt triều đường có nhiều chỉ trích, chỉ nói Nam Trinh chậm chạp không có kết quả chính là vương gia có lòng dưỡng phỉ tự trọng, cầm giữ binh quyền. Để tránh tích phi thành thị, tam nhân thành hổ, tính xin vương gia sớm chút ít phát binh cùng man nhân chủ lực quyết chiến, dĩ minh trung tâm, dĩ tính phủ nôn. Người này nói xong, ngồi ở chính bắt chủ vị người trẻ tuổi nhíu mày không tiếp lời, nhưng Diêu Bắc Lân một đám võ tướng nhưng là nổi giận đùng đùng, một gã thân hình nhỏ gầy võ tướng trước tiên mở miệng, có người chất vấn liền muốn tự chứng trong sạch. Bên ngoài còn có lời đồn các ngươi giả truyền thần dụ, làm loạn quân chính đây, là minh trung thành, là tính phủ nôn, các ngươi có thể hay không làm trước hồi triều, không hề trái phải Nam Trinh quân sự. Chúng ta phụng chỉ giáng quân, há có nửa đường rút về chi lý, có vu sư hừ lạnh, huống hồ như không chúng ta tùy quân đồng hành, các ngươi như thế nào khắc chế Nam Hoàng cái này khắp nơi yêu tà tinh quái? Một gã độc nhãn võ tướng lớn tiếng nói ra, lần này Nam Trinh tao ngộ yêu tà vô số, có bao nhiêu là các ngươi hàng phục, lại có bao nhiêu là các ngươi đánh giết? Lâm Trận sợ hãi, sau đó là công, biết bao vô sỉ. Độc nhãn võ tướng lời nói này làm cho đối diện một đám vu sư đột nhiên biến sắc, kia tên là Khương Triệu vu sư pháp trượng chống đất, nghiêm nghị quát hỏi, Nhậm Càn Dương, ngươi nói cái gì? Ta nói các ngươi vô liêm sỉ. Độc nhãn võ tướng từng chữ từng câu. Khương Triệu giận dữ rời chỗ, pháp trượng vươn về trước, ngươi thực cho là ta không dám giết ngươi? Ngươi sau đập bàn, rút đao ra khỏi vỏ, ngươi thực cho là ta giết không được ngươi? Song phương chúng nhân thấy thế nhao nhao đứng dậy rời chỗ, lộ ra binh khí pháp trượng, hô quát mắng nhau, hôn chiến hết sức căng thẳng. Mặc dù đến được như vậy trước mắt, ngồi ở chính bắt chủ vị người trẻ tuổi vẫn cứ không mở miệng, mà ngồi tại sườn đông vị trí đầu áo bào tím vu sư cũng là sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Người sáng suốt một cái liền có thể nhìn ra song phương oán hận chất chứa đã lâu, tương tự cái lộn đã không phải là lần đầu. Song phương người cầm đầu sở dĩ đều không quát bảo ngưng lại thuộc hạ của mình, chính là vì cái lộn thời điểm người nào trước hòa hoãn ngựa bộ, người nào liền lộ ra đối lý chuẩn dạng. Ngay tại song phương càng mắng càng có nghe, tùy thời khả năng đao binh tương kiến lúc, doanh địa phía trên bỗng nhiên chuyển đến một hồi kinh hoàng sắc nhọn cầm điệu khiếu thanh. Nam Hoang trong núi có nhiều cầm điệu, cái này thanh chim hót cũng không dẫn tới mọi người chú ý, thế nhưng chính bắt chủ vị nam tử trẻ tuổi nhưng là nghe tiếng biến sắc, vội vàng rời chỗ đứng dậy, bước nhanh ra trướng. Chúng nhân không rõ ràng cho lắm, mắt thấy nam tử trẻ tuổi sắc mặt nghiêm trọng, vội vàng đình chỉ om sòm, theo sát mà ra. Lúc này trên trời còn tại mưa rơi lác đác, khó thấy vật, chúng nhân ngước đầu nhìn xa, mơ hồ có thể chứng kiến một cái đầu bạc dạ tiêu chính tại chỗ cao vô cánh hướng tây đi. Đầu bạc dạ tiêu tại Nam Hoang rất là thông thường, cánh mở ra năm thước có thừa, thân hình không nhỏ lại trở không được người, mắt thấy chỉ là một cái đầu bạc dạ tiêu bay qua, chúng nhân tất cả đều thoải mái. Nữ nhân tâm tế, trước chào phúng Khương Triệu kia danh trẻ tuổi nữ tướng nhạy cảm chú ý tới đầu bạc dạ tiêu hữu chào tựa hồ cầm lấy thứ gì, ngay tại kia chăm chú nhìn kỹ thời điểm, đứng đầu nam tử trẻ tuổi đã bắt đầu gọi chúng nhân trở lại xoáy trướng. Trẻ tuổi nữ tướng tâm tồn nghi hoặc, liên tiếp nhìn lại, đi tại cuối cùng, không chờ kia đi vào xoáy trướng, nam tử trẻ tuổi liền đưa tay giữ nàng lại, cùng lúc đó đưa lưng về phía chúng nhân cuốn kia chỉ chính tại đi xa đầu bạc dạ tiêu, lập tức lại nắm chặt lại nắm tay phải, ý bảo kia chặn lại dạ tiêu cũng thu hồi bị dạ tiêu bắt đi đồ vật. Sớm chiều ở trung phía dưới chúng nhân sớm đã sinh ra ăn ý, trẻ tuổi nữ tướng khẽ gật đầu, xoay người gấp đi. Kim quan thúc phát nam tử trẻ tuổi tên là Hạ Mục, chính là đương triều thánh thượng duy nhất em ruột, cũng là lần này Nam Trinh chủ soái, đợi đến chúng nhân trở lại xoáy trướng, Hạ Mục lập tức mở miệng, trách cứ phía mình võ tướng, lại đối với một đám vu sư tiến hành ăn ủi. Sau nửa canh giờ, vu sư đám đắc ý vây quanh đứng đầu áo bảo tím vu sư rời đi, chỉ để lại một đám võ tướng ấm ức sầu não, âm thầm tức giận. Vương gia, ngài còn muốn chịu đựng tới khi nào? Diêu Bắc Lân thở dài. Hạ Mục không tiếp lời, mà là đưa tay hô dừng chính từ trước trướng đi qua trẻ tuổi nữ tướng, Tử Hứa, tiến đến. Tử Hứa trước sở dĩ không trực tiếp nhập trướng, chính là không xác định Hạ Mục có nguyện ý hay không khiến đang ngồi võ tướng biết được việc này. Lúc này nghe Hạ Mục nói như vậy, liền không còn băn khoăn, bước nhanh thẳng vào, cùng lúc đó từ trong ngực lấy ra một kiện từ vải đen bao bọc sự vật. Thế nhưng là Bắc Cương đặc thù Hải Đông Thanh. Hạ Mục trầm giọng đặt câu hỏi. Vương gia không nghe lầm, thật là Hải Đông Thanh. Tử Hứa chính xác gật đầu, trên chân còn buộc có ngự dụng tín quản. Nghe được Tử Hứa ngôn ngữ, không chờ Hạ Mục phân phó, ngồi ở nhất nơi xa võ tướng liền rời chỗ đứng dậy, đóng lại xoáy doanh trướng cửa. Hạ Mục nhanh chóng mở ra vải đen, từ cái này chỉ đã chết đi Hải Đông Thanh trên đùi cởi xuống thư tín, lấy ra thư tín vội vàng xem xét. Tại Hạ Mục xem xét thư tín thời điểm, Tử Hứa thấp giọng nói ra, "Vương gia, ngài có thể thu đến cái này phần thư tín đúng là may mắn, cái này chỉ Hải Đông Thanh trái cánh có một chỗ nghiêm trọng chúng tên, nó là mang thương bay tới." Chính là Tử Hứa không nói, Hạ Mục cũng chú ý tới Hải Đông Thanh trên cánh chúng tên, Hải Đông Thanh cũng là ưu thuộc, tốc độ phi hành cực nhanh, nếu không phải có thương trong người, đầu bạc dạ tiêu căn bản đuổi theo nó không lên. Thư tử từ ngự dụng vải lụa vàng viết liền, dài không quá nửa thước, rộng không đủ năm tấc, lớn nhỏ như vậy tự nhiên viết không được bao nhiêu chữ, nhưng Hạ Mục triển khai thư tín sau đó lại chậm chạp không bỏ xuống. Chúng nhân mặc dù trong lòng nghi hoặc, lại cũng không tiện nhỏm nó hỏi thăm. Thấy Hạ Mục chậm chạp không nói, Diêu Bắc Lân nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi, "Vương gia, có phải hay không đã xảy ra chuyện?" Nghe được Diêu Bắc Lân đặt câu hỏi, Hạ Mục lúc này mới hồi thần lại, đưa tay đem kia thư từ đưa cho chúng nhân, chuyển ngựa dựa vào xoáy ghế dựa, nhắm mắt thở dài. Chúng nhân tiếp nhận thư từ, tụ họp vây xem, trước tiên đập vào mắt chính là một phương đỏ tươi ngọc tỷ ấn ký, thư tín đóng dấu ngọc tỷ, đây là chúng nhân chuẩn bị không kịp, mà càng làm chúng nhân kinh ngạc là thư từ nội dung, "Vương đệ Mục Hải, câu này gần đây cố tật tái phạm, bên trong thực bệnh tình nguy kịch, đã khó được tái khởi. Như thế cô đức hạnh có quyết, bá hệ con nối dõi chết yểu, may mắn được vương đệ ngút trời anh tài, đầy đủ văn võ, mà lại cùng cô tình thâm vô khích, lấy kiến thư cấp hồi, đế bị huynh chết đệ lên, trọng hệ thừa kế." Nhìn hết thư tử, chúng nhân thần sắc nghiêm trọng, đối mặt nhìn nhau. Trầm mặc thật lâu, Tử Hứa thanh nhẹ mở miệng, "Vương gia, chết sống có số, ngài cũng không cần quá mức tương tâm." Nghe được Tử Hứa ngôn ngữ, Hạ Mục chậm rãi mở mắt, chống tay ngồi thẳng. Nhậm Càn Dương xoay người muốn đi, "Vương gia, ngài tọa kỵ hôm nay còn chưa ăn, ta ngay lập tức đi làm thịt dê ném ăn." "Không đợi đi." Dáng người thấp bé võ tướng đưa tay ngăn cản hắn, sự có kỳ quặc, từ từ chớ đổi. Nhậm Càn Dương nghi hoặc nhíu mày, cái gì kỳ quặc? Chiếu thư là giả hay sao? Vóc dáng thấp bé võ tướng tên là Cơ Hữu Đức, chiếu thư nhất định là thật sự, ngọc tỷ giả không được, Hạ Đế bút tích Vương gia tự nhiên cũng nhận ra. Không chờ Nhậm Càn Dương tiếp lời, Cơ Hữu Đức liền đưa tay chỉ hướng trên bản Hải Đông Thanh, nó trên cánh cái này một mũi tên là ai bắn? Thứ này gấp bay như gió, mà lại chỉ bay tại chỗ cao, bình thường thợ săn có thể đả thương nó không thể. Ý của ngươi là trong triều có người nghĩ muốn phong tỏa tin tức, không muốn làm cho Vương gia trở về? Nhậm Càn Dương hỏi, có loại khả năng này, Cơ Hữu Đức gật đầu, chúng ta năm gần đây một mực bốn phía chinh chiến, ít có hồi chiều, trong chiều thế cục chúng ta cũng không rõ ràng. Nếu như đúng như lời ngươi nói, Vương gia càng được sớm chút ít đi trở về, Nhậm Càn Dương nói ra, Hạ Đế bệnh tình nguy kịch, nếu là hồi đã muộn, chỉ sợ sẽ sinh ra biến cố. Cơ Hữu Đức lắc đầu liên tục, ta còn là cảm giác không ổn, trước mắt trong chiều thế cục không rõ, vì sách và toàn, Vương gia tốt nhất có thể dẫn binh hồi chiều. Ngươi lại ra thối chủ ý, Vương gia là trở về tiếp nhận, cũng không phải trở về đoạt quyền. Nhậm Càn Dương vẻ mặt bất đắc dĩ, hơn nữa đại quân tiến lên chậm chạp, đi đến Dự Châu sợ không thể 3 tháng sau đó. 3 tháng liền 3 tháng, ít nhất phải cái ổn thỏa, Cơ Hữu Đức nói ra, cái này phần thư tín đóng dấu ngọc tỷ, lãnh đồng truyền ngôi chiếu thư, có nó nơi tay, khi nào chạy trở về cũng không chờ. Cơ Hữu Đức nói xong, Hạ Mục liền khoát tay ngắt lời hắn lời nói, chuyển cuốn Nhậm Càn Dương giơ lên tay, giúp ta cho Bạch Hổ ăn, ta chỉnh đốn một cái lập tức khởi hành. Vương gia, chúng ta cùng ngài trở về. Diêu Bắc Lân vội vàng nói ra. Hạ Mục cưỡng chế bi thương tính hạ tâm thần, ngắn ngủi suy nghĩ sau đó nhẹ gật đầu, Phong Mặc, Bị Chính, Cơ Thiên Thẩm, các người 3 người thống binh lưu thủ, còn lại 5 người theo ta hồi chiều. Chúng nhân thấp giọng xác nhận. Hạ Mục thu hồi vải lụa vàng lại lần nữa nói ra, việc này không thể chuyển ra bên ngoài, giám quân hỏi, chính nói ra ngoài dò xét địch tình. Chúng nhân gật đầu lần nữa. Hạ Mục khoát tay, chúng nhân lui ra. Đợi chúng nhân rời đi, Cơ Hữu Đức tiến lại gần, Vương gia, ta kia dưới trướng còn có 300 long câu thiết giáp, cũng cùng nhau mang lên à. Thấy Hạ Mục nhíu mày, Cơ Hữu Đức lên nữa, hôn huyết long câu ngày đi nghìn dặm, sẽ không kéo chậm chúng ta hành trình. Được a, ngươi xem xử lý a. Hạ Mục xoay người đi hướng sau trướng, gấp chỉnh bọc hành lý. Giờ dậu sơ khắc, chúng nhân chỉnh đốn thỏa đáng. Hạ Mục tọa kỵ là một đầu tây hoang cự hổ, toàn thân trắng như tuyết, nặng đến 1000 cân, long tình nộ mục, rất là uy vũ. Hạ Mục cưỡi hổ đi trước, Diêu Bắc Lân đám người theo sát phía sau, đằng sau theo Cơ Hữu Đức 300 lòng câu thiết giáp. Ngay tại Hạ Mục đám người ly doanh không lâu, hai cái chim đưa thư từ trong doanh lặng yên bay lên, vỗ cánh lên cao, bay nhanh bắt đi. Chương 2. Biến cố phát sinh chương 2. Biến cố phát sinh, Hạ Mục lòng nóng như lửa đốt, uy tâm tự tiễn, điều khiển bạch hổ đi nhanh tại trước, kia bạch hổ thân hình cực lớn, gấp nhảy mãnh bổ, lên xuống 10 trượng. Diêu Bắc Lân đám người tọa kỵ đều là thuần chủng long câu, toàn lực buôn ba phía dưới miễn cưỡng có thể đi theo. Chỉ là khổ đằng sau 300 thiết kỵ, tọa kỵ tuy là long câu nhưng là hỗn huyết, bất luận cái thân hình còn là tốc độ đều không so sánh được thuần chủng long câu, chính là toàn lực chạy như điên, cũng là càng rơi càng xa. Nam Hoang mặc dù núi cao rừng rậm, rừng phía dưới nhưng có con đường này vốn là man nhân qua lại đường mòn, trước đây đại quân tiến lên thời điểm đối với hai bên cây cối tiến hành chặt cây thanh lý, có thể dùng con đường này mặc dù không giống kháng thạch quan đạo như vậy bằng phẳng, nhưng cũng coi như rộng rãi. Bởi vì Nam Hoang nhiều mưa nóng bức, cây cối liền lớn lên đã dày mà lại cao, cực lớn tán cây không đều đảm bảo che khuất bầu trời, làm cho rừng phía dưới ít có chiếu sáng. Như vậy, chúng nhân đi con đường này liền thành trong rừng ít có thể soi sáng ánh mặt trời khu vực. Mọi người đều biết, bằng phẳng mà lại có thể phơi đến mặt trời địa phương chính là xa loại nghỉ ngơi tuyệt hảo chỗ. Trên đường tùy thời có thể thấy được tất cả lớn nhỏ xà mãng. Cảm nhận được gót sắt chấn động, đại bộ phận xà mãng cũng sẽ trốn vào trái phải rừng cây, chẳng qua cũng có ngoại lệ, những cái kia thân dài mấy trượng, thô hơn thùng nước cự mãng quái xà tại hoảng sợ sau đó cũng không chạy đi, mà là quay quanh thân rắn, ngẩng đầu cắn xé. Bạch hổ mặc dù thân hình cực lớn lại dị thường nhanh nhẹn, cũng không ý kỵ cái này chút ít xà trùng, trực tiếp cuốn gần, lăng không sáng chảo, rơi xuống đất mượn lực lại lần nữa vọt tới trước, chỉ để lại kia đầu thân khác biệt xà mãng từ đằng sau vặn vẹo vô lượng. Trừ các loại xà mãng, trên đường ngẫu nhiên còn gặp được thành đàn voi cùng hình thể cực lớn tê giác, xua đuổi chúng nó cũng rất dễ dàng, một tiếng quanh quẩn núi rừng hổ gầm liền có thể làm cho chúng nó kinh hoàng né tránh. Chúng nhân tại giờ dậu khởi hành, mùa hè trời tối muộn, thẳng đến giờ tuất canh ba màn đêm mới hàng lâm, mà lúc này mọi người đã đi tới Nam Hoang bên bờ, lại đi một lát liền có thể đi vào Kinh Châu khu vực. Gần sát canh hai, chúng nhân phía trước xuất hiện thành trì, cái này canh giờ cổng thành sớm đóng, lúc này thành trì phần lớn kiến tạo tại quan hải sân khẩu, nếu là lượn quanh đi nơi khác, không tránh khỏi tốn công tốn sức. Lao nhanh chạy như điên thời điểm tiếng gió chói tai, chúng nhân ít có trò chuyện, mắt thấy bạch hổ giảm tốc độ, Diêu Bắc Lân đám người vội vàng thúc mã đuổi kịp. Đoán được Hạ Mục trong lòng suy nghĩ, Tử Hứa trầm giọng nói ra, mỗi tòa thành trì đều có vu sư hiệp thủ, chúng ta hồi triều tin tức che không được đấy. Không chờ Hạ Mục tiếp lời, Nhậm Càn Dương liền tiếp lời nói ra, bọn họ truyền lại tin tức cũng cần có thời gian, chỉ cần chúng ta đêm tối đi gấp, một khắc không ngừng tảng sáng trước liền có thể chạy về hoàn thành, cho dù là bọn họ trước giờ thu được tin tức, cũng không kịp quấy phá dở trò ủy. Lúc này chúng nhân cách phía trước thành trì đã không đủ hai dặm, mắt thấy Hạ Mục gật đầu, Nhậm Càn Dương lập tức đề khí phát thanh, khẩn cấp quân vụ, hết sức khẩn cấp, lập tức mở cửa thành ra. Nghe được Nhậm Càn Dương hô lớn, trông coi cổng thành binh sĩ không chần chờ chút nào, lập tức gọi đồng bạn lôi buộc đẩy cửa. Không phải là bọn hắn chậm trễ công sự, sơ tại đề phòng, mà là đêm nay chính lúc 15, trăng sáng nô lên cao, bọn họ rất xa liền thấy được cái kia lông trăng cự hổ cùng năm con dị thường cao to long câu, mà cái này chút ít tọa kỵ chủ nhân là ai, thân là biên quan cửa lại bọn họ tự nhiên biết rõ. Mắt thấy cổng thành mở ra, chúng nhân lập tức ra tốc, hướng phía từ từ mở ra cổng thành chạy như điên. Phát hiện đằng sau thiết giáp kỵ binh rơi vào có chút xa, Cơ Hữu Đức bất đắc dĩ mở miệng, "Vương gia, các ngươi đi trước, chúng ta tối đa đến chậm nửa canh giờ." Hạ Mục nhẹ gật đầu, "Không phục chiếu, ngoại quân không thể vào thành, các ngươi từ thành nam đợi chờ." "Vương gia yên tâm, quy củ ta hiểu." Cơ Hữu Đức rìm ngựa giảm tốc độ, đưa mắt nhìn chúng nhân xuyên qua cổng thành, đội vã mà đi. Tiến vào Kinh Châu khu vực, liền có rộng rãi bằng phẳng quan đạo, đêm khuya yên tĩnh, năm người điều khiển tọa kỵ xuyên châu qua phủ, truy tinh cả nguyệt, một đường gió lại hướng bắc. Mặc dù Vũ Định Cửu Châu đã có bách niên chi kỷ, thế nhưng thiên hạ hôm nay cũng không yên ổn, Cửu Châu bên ngoài yêu tà tàn sát bừa bãi, quỷ quái hoành hành, Cửu Châu ở trong giáo hóa còn thấp, nhân tâm bất ổn. Vì ngự địch tự bảo, sinh sống nhu sinh, hạ người thượng võ thành phong trào, Cửu Châu các nơi có nhiều lớn nhỏ tông phái, chúng nhân hướng bắc trên đường thỉnh thoảng có thể gặp phải hành sát đội vàng luyện khí thuật sĩ cùng beo đao dạ hành người tập võ. Thân là Cửu Châu một trong, Kinh Châu diện tích lãnh thổ có chút rộng lớn, thẳng đến vào lúc canh ba chúng nhân mới vừa tới bờ sông. Lúc này đêm đã khuya, tự nhiên tìm không thể đỏ ngang, mà chúng nhân cũng không cần đỏ ngang, gần sát bờ sông, Diêu Bắc Lân bốn người dùng dây cương gia tốc, dùng ngựa làm trước, cách xa nhau 10 trượng, nối đuôi nhau thành nhóm. Kia long câu chính là Bắc Hoang Hắc Long cùng ngựa mẹ sở sinh, long huyết hậu duệ, trời sinh dị chủng, có thể vào nước không trầm, có thể vượt sóng lướt sóng. Đợi bạch hổ chạy đến bờ sông, bốn con long câu đã vội sông vào nước, những chuyện tương tự chúng nhân không phải lần đầu làm, liền tọa kỵ cũng có ăn ý, mắt thấy Diêu Bắc Lân đám người nghiêng người nhượng ra lưng ngựa, không chờ Hạ Mục thủ ý, bạch hổ liền một nhảy ra, từ bốn con ngựa lướt sóng chạy như điên trên lưng ngựa luân phiên mượn lực, trước tiên nhảy lên bờ bắc. Đợi đến bạch hổ thuận lợi sang sông, bốn người lập tức trở lại lưng ngựa, lướt sóng lên bờ, như hình với bóng. Canh bốn thời điểm, chúng nhân xuyên qua Kinh Châu tiến vào Dự Châu khu vực, lúc này cách hoàng thành đã không đủ ngàn dặm. Ngựa không dừng vó chạy như điên mấy ngàn dặm, ngay cả là long huyết dị trùng, long câu cũng có chút ít ăn không tiêu, khóe miệng bắt đầu xuất hiện bọt mép, tốc độ cũng dần dần chậm lại. Mắt thấy long câu đi theo càng phát ra cố hết sức, Hạ Mục trầm ngâm sau đó thủ ý bạch hổ từ một dòng suối nhỏ bên cạnh ngừng lại. Vài thất long câu sớm đã khát nước khó nhịn, không chờ chủ nhân trở mình xuống ngựa, liền tự hành đi tới bên dòng suối cúi đầu uống nước. Các ngươi tại đây trong hơi làm nghỉ ngơi và hồi phục, ta đi trước một bước. Hạ Mục nói ra. Lo lắng Hạ Mục can nguy, Nhậm Càn Dương liền lắc đầu nói ra, vương gia, chúng ta còn là cùng đi à? Hạ Mục tay chỉ đông bắc, ta hiểu rõ điều gần đường thẳng hoàn thành, chỉ là đường núi quá mức gập ghềnh, ta bạch hổ đi được, các ngươi long câu lại đi không thể. Sau đó các ngươi tiếp tục đi đường lớn, sau khi vào thành đi ngoài hoàng cung chờ ta. Nhậm Càn Dương đám người nhưng không yên tâm, còn nghĩ khuyên nữa, lại bị Tử Hứa dùng ánh mắt ngăn lại. Nàng chú ý tới Hạ Mục dọc theo con đường này vành mắt thủy chung là hồng, bởi vì cái gọi là huynh đệ tình thâm. Hạ Đế bệnh hết phương cứu chữa, Hạ Mục là tại lo lắng cho mình không thấy được ca ca cuối cùng một mặt. Không chờ chúng nhân lại nói tiếp, Hạ Mục liền điều khiển bạch hổ vọt vào đông bắc rừng rậm. Bạch hổ từ núi trong mấy cái lên xuống, rất nhanh vượt qua triển núi, biến mất không thấy gì nữa. Trong bốn người trừ độc nhãn Nhậm Càn Dương, thân hình cao to Diêu Bắc Lân cùng với nữ tướng Tử Hứa, còn có một cái thân hình cao gầy nam tử trẻ tuổi, người này tên là Tự Thanh Sơn, ngày bình thường ít nói ít lời, mắt thấy Hạ Mục độc thân đi trước, Tự Thanh Sơn có nhiều lo lắng, nếu mày nhìn về phía Tử Hứa, ngươi vừa rồi vì sao không cho chúng ta mở miệng khuyên can? Không có tác dụng, chúng ta khuyên không được. Tử Hứa thở dài. Nhậm Càn Dương chép miệng lắc đầu, chuyện không đúng nha, trước quân lương đều là theo tháng cung ứng, gần nhất mấy tháng này đột nhiên giảm bất thành 7 ngày lượng, trước ta còn một mực khó hiểu, bây giờ nghĩ lại, cái này rõ ràng liền là có người không muốn làm cho vương gia tiếp trưởng đế vị, nghĩ muốn từ trong dở cho quỷ, giảm bất ta quân lương là sợ vương gia biết rõ chân tướng sau đó mang binh đánh trở về. Nhậm Càn Dương nói xong, Diêu Bắc Lân cùng Tự Thanh Sơn tất cả đều gật đầu, dùng bày ra đồng ý Tử Hứa cười khổ mở miệng, vương gia biết bao thông tuệ, chúng ta có thể nghĩ đến sự tình, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nếu như vương gia thật sự nghĩ tới, liền phải biết một mình trở về vô cùng nguy hiểm. Nhậm Càn Dương nói ra, Tử Hứa cúi thân rửa tay, cùng lúc đó mở miệng nói ra, hắn đương nhiên biết rõ, nhưng coi như là bốn người chúng ta cùng hắn đồng hành, hoàn thành thật sự phát sinh biến cố gì, chúng ta cũng không cách nào toàn thân trở ra. Có Đức Long Câu thiết giáp còn tại phía sau. Nhậm Càn Dương nói ra, Tử Hứa lắc đầu, không có tác dụng, trừ nội thành 5.000 cận vệ, ngoài thành còn đóng quân có 3 vạn cấm quân, Long Câu thiết giáp lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng lấy một địch trăm. Nghe được Tử Hứa ngôn ngữ, ba người tất cả đều nhíu mày. Tử Hứa thẳng thân vung tay, kỳ thực chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ cần hạ đế còn sống, ai cũng không dám cản rỡ lô mãng. Hơn nữa, vương gia chính mình cũng là võ công cao thủ, lại có bạch hổ đồng hành, ai dám cuốn hắn nổi lên. Tự Thanh Sơn trầm giọng nói ra, bọn họ liền hạ đế thả ra chim đưa thư cũng dám bắn chết, còn có chuyện gì là bọn hắn không dám làm. Như phản bọn họ cũng không dám, nếu như bọn họ thực có can đảm như phản, bắn chết cũng không phải là chim đưa thư, mà là hạ đế bản thân. Tử Hứa hơi làm dừng lại, chuyển lại lần nữa nói ra, huống hồ tế sư mặc dù có thể thông linh thần minh, chuyển đặt thần dụ, lại không phải nhân hoàng đích huyết, không cách nào cảm ứng kim long, cũng không thể chấp trưởng đế vị. Tốt rồi, đừng nói nữa. Diêu Bắc Lân khoát tay đánh gãy hai người nói chuyện, mau nhanh lên đường đi. Bình thường ngựa chạy nhanh một đoạn đường dài sau đó là không thể đại lượng nước uống, nhưng Long Câu có thủy tộc huyết mạch, nước uống sau đó tinh thần đại chấn, bốn người lập tức trở mình lên ngựa, lao nhanh đi trước. Chạy như điên một cái canh, bình minh thời điểm, bốn người rốt cuộc đi tới hoàng thành cửa nam. Mùa hè bình minh sớm, cổng thành mở ra cũng sớm, lúc này bốn phương cổng thành đã mở ra, người đi đường lui tới, hối hả. Trước đây bốn người một mực thấp thỏm lo lắng, mắt thấy hoàng thành trong ngoài hết thảy như thường, cũng không dị dạng, lúc này mới yên lòng lại, lập tức sai khiến tọa kỵ vào cửa vào thành. Một đêm không có ăn uống gì, bốn người đều có chút đói bụng, mắt thấy bên đường có người bán bánh nướng, Nhậm Càn Dương liền trở mình xuống ngựa, nghĩ muốn mua lấy mấy cái. Nhưng vào lúc này, thành bắc đống nhiên truyền đến một tiếng phẫn nộ hổ gầm. Bốn người nghe tiếng biến sắc, muốn biết rõ thành bắc chính là hoàng cung chỗ, mà bốn người cùng bạch hổ sớm chiều ở chung, đối với kia có nhiều quen thuộc, giống như vậy nộ hống gào thét, chỉ sẽ xuất hiện tại đấm máu chém giết thời điểm. Chương 3. Nưu Triều Soán Vị chương 3. Nưu Triều Soán Vị bốn người trước đây sớm có lo lắng, nghe được bạch hổ gào thét, tức thì minh bạch xảy ra sự tình gì, Diêu Bắc Lân ba người trước tiên phóng ngựa lao ra. Nhậm Càn Dương bỏ trong tay bánh nướng vội sông mà quay về, lên ngựa thẳng đuổi theo. Hoàng thành chủ lộ không thể so với phía ngoài quan đạo, trên đường người đi đường rất nhiều, hối hả, mà chiến mã kinh nghiệm xa trường, sớm thành thói quen vượt khó mà lên, mạnh mẽ đâm tới, cũng không né tránh người qua đường. Biết rõ hạ một bị tập kích, bốn người lòng nóng như lửa đốt, ở đâu còn dám giảm tốc độ, lo lắng tổn thương đến vô tội, cuốn ở phía trước Diêu Bắc Lân chỉ có thể một bên rung dây cương thúc mã, một bên hô lớn nhường đường. Hoàng thành là Cửu Châu lớn nhất thành trì, chiếm diện tích có phần rộng rãi, chừng 5 dặm phạm vi, xảy ra sự cố hoàng cung ở vào bất thành. Mà bốn người trước đây vừa mới từ cửa nam vào thành, hai địa phương cách xa nhau khá xa, chính là bốn người dục ngựa lao nhanh, cũng không thể chớp mắt là tới. Chốc lát sau bốn người cách hoàng cung đã không đủ 2 dặm, nhưng vào lúc này, hoàng cung phương hướng lại lần nữa truyền đến bạch hổ nộ hống, tiếng hổ gầm so sánh trước càng thêm điên cuồng. Hổ gầm dư âm chưa tiêu, liền có người để khí phát thanh, hạ mục hành thích đua mưu phản, tội ác cùng cực, thả chạy hạ mục, bọn ngươi tận chu cựu tộc. Bởi vì lên tiếng người thúc dục linh khí, thanh âm liền dị thường vang dội, không chỉ hoàng cung chúng nhân nghe được nhất thanh nhị sở, liền trong thành các nơi cũng có thừa âm quân quẩn. Lúc đến trên đường Diêu Bắc Lân đám người đã dự cảm nhận được nguy hiểm, cũng nghĩ đến khả năng xuất hiện các chủng tình huống, trước mắt loại này cục diện không thể nghi ngờ là bọn họ có khả năng tưởng tượng xấu nhất kết quả. Hoàng thành trên tường thành lúc này sớm đã đứng đầy như lâm đại địch binh sĩ, nhân số so sánh ngày bình thường gia tăng lên không chỉ một lần, trừ cầm trong tay mâu thương bộ tốt, vẫn còn có đại lượng đầu đội cái khăn đen cung binh, muốn biết do hoàng cung cận vệ là không cung binh, chỉ có phụ trách thành phòng cấm quân mới phối có cung binh, trước mắt cung binh vào thành, thuyết minh hoàng cung cận vệ đã bị ngoài thành cấm quân thay quân. Bốn người đều là mang binh đánh giặc tướng quân, chỉ nhìn đầu tường trận thế liền biết rõ sẽ ra sự tình gì, muốn biết rõ thay quân cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, chân thấy chuyện hôm nay hung thủ mưu đồ đã lâu, đối phương chẳng những tin tức linh thông, chuẩn bị còn dị thường đầy đủ. Ngoài ra, bất kể là phụ trách bảo hộ hoàng cung cận vệ, còn là phụ trách cảnh vệ hoàng thành cấm quân, đều là từ hoàng tộc đệ tử thống lĩnh, cấm quân vào thành thay quân, thuyết minh chuyện hôm nay có hoàng tộc nội bộ người tham dự. Bốn người vốn là nghĩ treo ngược bụng ngựa, tỏa ra mưa tên bọn tới dưới tường, nhưng trước trong hoàng cung truyền ra kia thanh hô hoán tại trong lúc vô hình giúp bốn người lớn vội vàng. E sợ cho chạy mất hạ mục, trên tường binh lính nhao nhao xoay người cảnh giới, đối ngoại ngược lại sơ tại đề phòng. Bốn người thừa cơ vọt tới dưới thành, từ trên lưng ngựa giẫm đạp mượn lực, vội xông lên tường đồng thời lộ ra ngay riêng phần mình binh khí. Diêu Bắc Lân khiến chính là trường mâu, Nhậm Càn Dương cùng Tự Thanh Sơn dùng đều là đao, Tử Hứa binh khí thì là một trường long cốt trường cung. Tường thành cao tới 3 trượng, mấy người trên cao nhìn xuống, mặc dù nhìn không thấy hạ mục bóng người, lại có thể chứng kiến toàn thân đẫm máu bạch hổ chính tại đông bắc phương hướng lên xuống công kích. Xác định hạ mục vị trí chỗ, bốn người cũng không cùng binh sĩ quân chiến, vội vàng nhảy xuống tường thành. Vọt vào hoàng cung, bốn người đều có linh khí tu vi, cũng biết khinh công, nhưng lúc này từ chỗ cao vượt nóc băng tường không thể nghi ngờ sẽ trở thành cung binh mục tiêu sống. Như vậy mấy người mặc dù lòng nóng như lửa đốt, lại cũng chỉ có thể mượn thành cung phòng xá ngăn che triển chuyển xê dịch. Trong nội cung binh sĩ lúc này phần lớn tụ tập tại hạ một chỗ đông cung, bốn người trên đường hầu như không gặp phải trở ngại gì, rất nhanh liền ních tới gần đông cung. Đến được đông bên ngoài cửa cung, cấm quân lập tức một loạt mà lên, đối với bốn người điên cuồng ngăn chặn, vong mệnh chặn lại. Đi thông đông cung đại môn là đóng, bốn người từ ngoài tường nhìn không thấy tình huống bên trong, mà bốn người bị rất nhiều cấm quân vây quanh, trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không được cơ hội vượt qua tường viện. Tử Hứa cung tiễn thuộc về xa binh khí, cũng không thích hợp cận chiến, mắt thấy Tử Hứa tại đại lượng cấm quân vây công phía dưới cực kỳ nguy hiểm, Diêu Bắc Lân vội vàng vòng quét trường mâu bức lui vây công Tử Hứa cấm quân. Tử Hứa thấy thế lập tức nắm lấy cơ hội tung người nhảy lên, ý đồ lướt lên cánh Bắc Môn lâu. Bởi vì mấy người cách mặt phía Bắc Môn lâu quá xa, Tử Hứa lướt đến nửa đường liền bị ngăn chặn, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể lui mà cầu thứ nhì, từ một danh cấm quân đỉnh đầu giẫm đạp mượn lực, thay đổi rơi xuống tây xương nóc nhà. Đến được phía tây nóc nhà, Tử Hứa lập tức thấy rõ đông cung tình hình, cứ to đông cung trước sân thây ná khắp nơi, máu chảy thành sông, lúc này còn sống nhưng có hơn trăm người, trong đó một nửa là thân hình khôi ngô, cao lớn vạm vỡ cấm quân lực sĩ, những người này chia làm năm đường, chăm chú kéo dắt lấy năm điều đồng tí kích thước xiềng xích, xiềng xích mặt khác một mặt phân biệt bó lượn quanh trụ trột vào bạch hổ quanh thân các nơi, trước đây bạch hổ nhiều lần quấn nhảy nhưng không thể thoát khốn, chính là nhận lấy cái này chút ít lực sĩ kiềm chế. Bạch hổ bị nguy chắc hẳn đã có một đoạn thời gian, tại nhiều lần giết ra phía dưới, xiềng xích mặt khác một mặt câu chảo đã thật sâu rơi vào cốt đục của nó. Dài nhất mấy cái vết thương chừng hơn một thước trường, bởi vì vết thương quá nhiều, thương thế nghiêm trọng, một thân trắng như tuyết da lông đã đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Trừ cái này hơn 50 danh cấm quân lực sĩ, vây công Bạch Hổ còn có 4 cái vu sư cùng 2 gã võ tướng, 4 cái vu sư cũng không gần thân công kích, chỉ là đều cứ một phương, mỗi khi Bạch Hổ hướng chỗ ở mình phương hướng công kích, liền thi pháp ngưng tụ bức tường lửa kháng cự ngăn cản. Mà kia 2 gã võ tướng thì là cận thân công kích, đau đầu đau mặt, thương thương yếu hại, Bạch Hổ mắt phải đã bị chọc mù, lúc này chính mở to một cái một mắt tại hơn 10 người kéo túm phía dưới đi lại dễ ra. Hạ Mục ở vào Bạch Hổ sườn đông cách đó không xa, vây công hắn chừng hơn 40 người, võ tướng cùng vu sư nửa này nửa nọ, võ tướng ở trước, vu sư phía sau. Tại chứng kiến Hạ Mục trong mấy mắt, Tử Hứa liền biết rõ hôm nay thoát khốn vô vọng, chỉ vì Hạ Mục chẳng những toàn thân là máu, đi lại loạn choạng, kia phía sau còn đeo một cái hình như tiểu tụy nam tử, kia người là bị Hạ Mục dùng vải lụa bó tại phía sau mình, Huyền Y Kim Linh mặc quần áo thuyết minh người này chính là Đường Kim Hạ Đế. Trừ cái này hai nơi chiến đoàn, đông cung dưới mái hiên còn đứng lấy hơn 10 người, trong đó có vài tên áo bào tím vu sư, mà khác những người kia thì vây quanh một vị quần áo hoa lệ đầu đội kim quan trung niên nam tử, người này Tử Hứa nhận ra chính là quốc công Hạ Hồng, người này là cấm quân thống lĩnh, cũng là Hạ Đế cùng Hạ Mục đồng minh. Kinh Hồng quan sát cùng đội vàng suy nghĩ sau đó, Tử Hứa lập tức cải tên mở cung, bắn chết vây công Diêu Bắc Lân đám người cấm vệ. Kỳ thực Hạ Mục cùng Bạch Hổ tình huống xa so Diêu Bắc Lân đám người muốn nguy cấp, nhưng mà nghĩ muốn khiến cho một đường sinh cơ, nhất định cần phải bàn trợ Diêu Bắc Lân ba người xông vào đồng cung. Tử Hứa chính là dùng cung cao thủ, có thể ba mũi tên bắn một lượt, liên tiếp 9 mũi tên liền giết 9 người. Diêu Bắc Lân đám người thừa cơ vọt tới trước bay tới, bay qua tường viện. Tại Diêu Bắc Lân đám người gấp nhìn bốn phía thời điểm, Tử Hứa lại lần nữa mở cung, lần này bắn chính là những cái kia kéo túm xiềng xích cấm vệ lực sĩ, lúc này chúng nhân hãm sâu lớp lớp vòng đây, nghĩ phải trợ giúp Hạ Mục phá vòng đây, Bạch Hổ là bọn hắn hy vọng duy nhất. Tử Hứa lại lần nữa thò tay lấy mũi tên thời điểm, Diêu Bắc Lân ba người đã vội xông mà ra, Diêu Bắc Lân cùng Nhậm Cản Dương xông về Hạ Mục, mà tự Thanh Sơn thì xông về vây công Bạch Hổ chúng nhân, hắn mặc dù trầm mặc ít nói lại tâm trí qua người, đồng dạng nhìn ra chỉ có cứu Bạch Hổ, Hạ Mục mới có hy vọng chạy trốn. Tại Tử Hứa đám người xuất hiện trong ngay mắt, mặt phía bắc dưới mái hiên Hạ Hồng cực kỳ khẩn trương, kinh hoàng bên cạnh nhìn, thấy mấy vị kia áo bào tím vu sư sắc mặt như thường, cái này mới đứng vững tâm thần, an định lại. Diêu Bắc Lân đám người xuất hiện làm rối loạn vây công Hạ Một mọi người trận cước, hai người vung đao múa mâu đồng hành cùng ăn, rất nhanh cùng Hạ Một hội hợp một chỗ. Mắt thấy hai người tới, Hạ Một hơi được thở dốc, dồn dập hô hấp đồng thời nghiêng đầu kêu gọi, đại ca, đại ca. Hạ Một cong Hạ Đế, nhìn không thấy tình hình của hắn, nhưng Diêu Bắc Lân cùng Nhậm Cản Dương lại thấy rõ, Hạ Đế sau ngực cùng cổ đều có chí mạng vết thương, sớm đã đứt hơi đã lâu. Diêu Bắc Lân vung mâu chống địch, cùng lúc đó vội vàng nói ra, vương gia nén bi thương, Hạ Đế đã băng hạ. Mắt thấy Hạ Mục nghe vậy sững sờ, một bên Nhậm Cản Dương vội vàng vung đao chặn đâm về Hạ Mục trường thương, vương gia, Hạ Đế vốn là bệnh hết phương cứu chữa, ngài coi như là cứu hắn ra ngoài, hắn cũng không thể sống, nhanh buông hắn xuống, quần áo nhẹ phá vòng đây. Nghe được Nhậm Cản Dương ngôn ngữ, Hạ Mục lúc này mới hồi thần lại, nhưng hắn cũng không lập tức giải khai trước ngực nút buộc, mà là một bên vung kiếm chống địch vừa quan sát tình huống xung quanh. Vội vàng nhìn quanh cùng ngắn ngủi trầm ngâm sau đó, Hạ Mục tại hai người yểm hộ phía dưới giải khai nút buộc, đem Hạ Đế thi thể dựa tường thả tốt, chuyển đưa tay phong điểm bản thân trước ngực mấy chỗ huyệt đạo. Nhậm Càn Dương tuy là một mắt, ánh mắt lại tốt, mắt thấy Hạ Mục phong điểm đúng là kích phát tiềm năng, tiêu hao bản nguyên tự huyệt, tức thì vong hồn đại bạo. Vương gia, ngươi làm gì? Hạ Mục nhấc chân đạp bay một người, thừa cơ dùng trong tay bảo kiếm đổi xuống Nhậm Càn Dương trường đao. Ta nhờ các người. Nhậm Càn Dương không rõ ràng cho lắm, nghi hoặc nhíu mày, nhưng không đợi hắn mở miệng đặt câu hỏi, Hạ Mục liền đạp địa mượn lực, bay tới hướng tây đi. Cùng lúc đó lớn tiếng hô, ta đi đại điện cầm ngọc tỷ, các ngươi cứu Bạch Hổ y kế hành sự. Mục tiêu của địch nhân là Hạ Mục, mắt thấy Hạ Mục hướng tây phóng đi, bao quát vài tên áo bào tím vu sư cùng Hạ Hồng tại bên trong đại bộ phận địch nhân lập tức phấn khởi tiến lên. Địch quân cao thủ nhiều bị Hạ Mục dẫn đi, Diêu Bắc Lân đám người áp lực chợt giảm, Hạ Mục sử dụng trường kiếm là huyền thiết chế tạo, có thể thoải mái chặt đứt Bạch Hổ trên thân thô to xiềng xích. Bạch Hổ lại được tự do lại không trốn đi, mà là men theo Hạ Mộc khí tức cuốn nhảy hướng tây đi. Cứu Bạch Hổ, ba người vội vàng đi tới Nhậm Càn Dương bên người. Hạ Mộc trước khi đi là cuốn Nhậm Càn Dương làm bằng dao, ba người bọn họ cũng không biết Hạ Mộc kế tiếp có kế hoạch gì. Nhậm Càn Dương nghẹn ngào đưa tay, hướng mọi người bày ra một vật, chính là chứa truyền ngôi chiếu thư ngự dụng ống thư. Đây là vương gia đổi đao lúc thừa cơ nhét cho ta, nhưng vương gia vì dẫn đi bọn họ đã tự phong tự huyệt, khẳng định sống không được, người đều không tại, muốn cái này truyền ngôi chiếu thư còn có cái gì dùng. Nghe được Nhậm Càn Dương ngôn ngữ, ba người đều là hít vào khí lạnh, như rơi vào hầm băng. Tự Thanh Sơn cố nén bi thương, vội vàng đặt câu hỏi, vương gia còn cùng ngươi nói cái gì? Nhậm Càn Dương nghiêng đầu nhớ lại, còn nói một câu nhờ cậy chúng ta. Tử Hứa nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, cực nhanh làm trước, ta biết, nhanh đi vương phủ, vương gia rất có thể có con trai. Ba người thi triển khinh công nhanh chóng đuổi kịp, Nhậm Càn Dương nghi hoặc hỏi, vương gia cũng không đề cập chuyện nhà của mình, ngươi là làm sao mà biết được? Hắn tự mình làm qua một mặt trống lúc lắc, đó là Nam Hải mới sẽ thích món đồ chơi, Tử Hứa để khí ra tốc, đi mau, vương gia chống đỡ không được bao lâu, vương gia một khi dầu hết đèn tắt, bọn họ làm chuyện làm thứ nhất liền là chạm thảo trừ căn chương 4. Lâm Trung Nghị thác chương 4. Lâm Trung Nghị thác biết rõ tình thế nguy cấp, chỉ tranh phút chốc, bốn người không dám có chút trì hoãn, thi triển thân pháp đội sông đông nam. Trước xâm nhập hoàng cung lúc bốn người đi là cửa nam, lúc này cửa nam cấm quân đã có đề phòng, nghĩ muốn thuận lợi lao ra hoàng cung, chỉ có thể thay phương vị, Hạ Mộc vương phủ ở vào hoàng cung đông nam phương hướng, từ đông nam phương hướng phá vòng vây đã có thể giảm bớt lực cản, lại có thể tại thời gian ngắn nhất đi đến vương phủ. Chớp mắt bốn người liền bọn tới thành cung phía dưới, trên tường cấm quân thấy thế lập tức cải tên đề phòng, cùng lúc đó hô lớn quát hỏi, người nào? Tình huống có biến, cần gấp cứu binh. Tự Thanh Sơn lớn tiếng đáp lại, cùng lúc đó phi thân lên tường. Tự Thanh Sơn đáp lại dị thường xảo diệu, cấm quân mặc dù hoài nghi thân phận của bọn hắn, cũng không dám chặn giết ngăn trở, bởi vì bọn họ không biết Tự Thanh Sơn nói tình huống có biến là có ý gì, cũng không biết bốn người muốn đi là phương nào xin viện binh, mà trước mắt tình huống không rõ, dù ai cũng không cách nào dự phán trận này biến cố cuối cùng người thắng là ai, vạn nhất đứng sai đội, cản sai rồi người, sau đó thế tất sẽ gặp đến tàn khốc thanh toán. Không chờ cấm quân phục hồi lại tinh thần, Nhậm Càn Dương đám người dĩ nhiên trước sau lên tường. Các ngươi cuối cùng là người nào? Lĩnh đội giáo úy vẻ mặt mở mịt. Tự Thanh Sơn đám người cũng không tiếp lời, trực tiếp nhảy xuống tường thành, Tử Hứa vốn định theo sát phía sau, mắt thấy một bên đứng đấy mấy cái cung binh, lập tức bước nhanh đến phía trước, từ đám bọn hắn sau lưng lột xuống mấy cái túi đựng tên. Bởi vì Tử Hứa động tác quá nhanh, đợi chúng nhân phục hồi lại tinh thần, nàng đã đem mấy cái túi đựng tên cong tại lưng phiêu thân hạ xuống. Bốn người tọa kỵ một mực ở cửa nam cách đó không xa đợi chờ, mắt thấy bốn người xuất hiện, lập tức lao nhanh tới đón. Bốn người cũng không phóng tới tọa kỵ, mà là trực tiếp bay tới hướng nam, thẳng đợi Long Câu từ đằng sau cấp tốc đuổi theo, bốn người mới trở mình mà lên, dùng ngựa chạy như điên. Lúc này trong hoàng cung lại lần nữa truyền đến Bạch Hổ phẫn nộ gào thét, nghe được hổ gầm, bốn người trong lòng nhẹ nhàng, Bạch Hổ phẫn nộ gào thét thuyết minh nó đã tìm được Hạ Mộc cũng gia nhập chiến đoàn, có nó tương trợ, Hạ Mộc hẳn là có thể nhiều chống đỡ một lát. Thẳng đến lúc này, bốn người mới nhận được thở dốc cơ hội, dùng dây cương thúc mã đồng thời, Nhậm Càn Dương mở miệng nói ra, bọn họ chuẩn bị vô cùng đầy đủ, điều này nói rõ bọn họ đối với vương gia hành tung rõ như lòng bàn tay. Tự Thanh Sơn tiếp lời nói ra, chúng ta tiến vào Kinh Châu sau đó hỏa tốc hướng bắc, dù là dọc đường Châu phủ lập tức chim bồ câu truyền tin, bọn họ cũng không kịp điều binh, vấn đề ra tại Khương Triệu bọn người trên thân, chúng ta từ Nam Hoang đi đến Kinh Châu dùng gần 2 canh giờ, nếu như tính luôn cái này 2 canh giờ, bọn họ liền có đầy đủ thời gian bố trí an bài. Tử Hứa mở miệng nói ra, nếu thật là giám quân Vu sư mật báo, chúng ta nghĩ muốn hoàn thành vương gia phó thác nhất định khó càng thêm khó. Mắt thấy Diêu Bắc Lân cùng Nhậm Càn Dương không hiểu những mày, Tử Hứa giải thích nói, Khương Triệu đã như thế mật báo, liền nhất định sẽ nói cho bọn hắn biết vương gia lần này trở về mang bao nhiêu nhân mã, trước mắt cơ hữu đức kỵ binh vẫn còn ở chạy tới trên đường, cái này 300 thiết giáp là chúng ta phá vòng vây duy nhất hy vọng, nhưng phản tặc đã như thế biết rõ sự hiện hữu của bọn hắn, liền nhất định sẽ an bài phục binh tiến hành chặn lại. Tử Hứa nói xong, Diêu Bắc Lân bọn người không tiếp lời, bởi vì Tử Hứa nói xác thực có đạo lý, địch nhân chuẩn bị quá mức đầy đủ, phía mình chúng nhân nghĩ muốn đem hải tử cứu ra đi sợ là khó hơn lên trời. Hạ Mộc vương phủ cách hoàng cung cũng không xa, chốc lát sau bốn người liền bọn tới vương phủ chỗ đường phố. Nhưng mà làm bọn hắn chưa từng nghĩ đến chính là vương phủ lúc này đã bị mấy trăm quan binh đoàn đoàn bao vây. Mẹ! Nhậm Càn Dương nắm chặt trường kiếm. Từ từ chớ đội. Tự Thanh Sơn trầm giọng nói ra. Trong lúc nói chuyện bốn người đã đi tới cửa vương phủ, mắt thấy bốn người tới, quan binh như lâm đại địch, nhao nhao nâng thương hướng đối phương. Đứng lại, các ngươi là người nào? Dẫn binh người đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển. Ngươi là cái gì người? Vì sao mang binh tới đây? Tự Thanh Sơn trừng mắt quát hỏi. Ta chính là nha ti tuần sát đồng dược. Dẫn binh người trả lời. Vì sao mang binh tới đây? Tự Thanh Sơn truy vấn. Ngươi chưa nói, các ngươi tới làm gì? Đồng Dược hỏi ngược lại. Thấy Đồng Dược như vậy trả lời, gặp lại một đám quan binh đều là đầu đầy mồ hôi, Tự Thanh Sơn trong lòng có tính toán, bọn này quan binh cũng không phải Hạ Hồng đám người phải tới, mà là biết do hoàng cung phát sinh biến cố cùng Hạ Mộc có quan hệ, vì vậy mới có thể mang binh đến đây. Sở dĩ chậm chạp không nói tới đây động cơ, chính là vì cho mình lưu lại đường lui. Nếu như Hạ Mộc chiến thắng, bọn họ liền là đến bảo hộ vương phủ gia quyến; nếu như Hạ Hồng đắc thủ, bọn họ liền là đến truy nã. Phản tặc Dương như đấy, tính ngươi có lòng, còn biết mang binh bảo hộ vương gia gia quyến. Tự Thanh Sơn cất bước đi hướng vương phủ lại môn, lần này xong chuyện, thiếu không được ngươi ban thưởng. Đồng Dược nhận lấy Tự Thanh Sơn lừa gạt, nghĩ lầm Hạ Mộc chiếm cứ thượng phòng, lập tức lớn tiếng nói ra, đây là ti chức phân nội chi sự, không dám cầu thưởng. Ngoài cửa nói chuyện người trong phủ cũng nghe được Tự Thanh Sơn gõ cửa, bên trong biết rõ là bạn không phải địch, lập tức mở ra cửa sân. Trước đây hoàng cung truyền đến hô hoán cùng quan binh bao vây vương phủ động tĩnh dọa sợ vương phủ chúng nhân, lúc này tất cả mọi người tụ tập tại trước sân dưới mái hiên khẩn trương hoảng sợ. Tử Hứa cuối cùng một cái vào cửa, sau khi vào cửa xoay người cuốn đồng dược nói ra, phản quân Dương Nghiệt còn tại, các ngươi nhất định phải giữ vững tinh thần, bảo đảm vương phủ an toàn. Đợi đồng dược xác nhận lĩnh mệnh, Tử Hứa lúc này mới đóng lại cửa sân, cùng Diêu Bắc Lân đám người cùng nhau đi hướng đứng ở mặt phía bắc dưới mái hiên chúng nhân. Phòng trước đại môn là mở ra, một cái ôm ấp tá lót, quần áo hoa lệ trẻ tuổi nữ tử vốn là ngồi phía bên trái chủ vị, mắt thấy bốn người tới, lập tức chậm rãi đứng dậy, đi tới phòng trước cửa. Biết rõ người này chính là Vương Phi, bốn người lập tức bước nhanh về phía trước, cho thấy thân phận, nửa quỳ kiến lễ. Vương Phi mặc dù thấp thỏm khẩn trương, nhưng lại không kinh hoàng thất thố, chỉ là vội vàng hỏi thăm hoàng cung xảy ra sự tình gì. Bốn người đối mặt nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào. Vương Phi thấy thế cho rằng bốn người có chỗ cố kỵ, vội vàng bình lui trái phải, mở miệng lại hỏi. Nhậm Càn Dương từ trong ngực lấy ra ống thư nhét cho Tử Hứa, ngươi cùng Vương Phi nói đi, chúng ta ra ngoài chờ. Tử Hứa mặt lộ vẻ khó xử, không muốn tiếp cầm, Nhậm Càn Dương cũng không nhiều lời, đem ống thư miễn cưỡng đưa cho nàng, xoay người rời đi. Diêu Bắc Lân thấy thế cũng gấp vội vàng đi theo ra ngoài. Thời gian không đợi ta, ý giản nuốt lược. Tự Thanh Sơn khép cửa phòng lại. Tự Thanh Sơn ra ngoài thời điểm Diêu Bắc Lân đã nhảy lên nóc nhà nhìn xa nhìn ra xa, mà Nhậm Càn Dương thì dơ lên dưới mái hiên tới hoa thùng nước kình thôn như ẩm. Tự Thanh Sơn nhìn quanh sau đó đi vào nô bộc cư trú tây sương, chốc lát sau đi ra, lại đi đông sương. Đợi kia xuất hiện lần nữa, trong tay đã thêm một con ba thước dài hơn giỏ trúc. Diêu Bắc Lân cùng Nhậm Càn Dương biết rõ Tự Thanh Sơn tại sao phải tìm kiếm giỏ trúc, cũng không hỏi nhiều, chỉ là lòng nóng như lửa đốt, từ ngoài phòng đội vàng dạo bước. Kỳ thực đóng cửa thời gian cũng không dài, trước sau chẳng qua một cái đầu nhang công phu, nhưng ba người lại cảm giác đã qua thật lâu. Muốn biết rõ lúc này từng cái nháy mắt, môi trong nháy mắt đều là Hạ Mục dùng tính mạng đổi lấy, chỉ hoãn thời gian càng lâu, đem hải tử đưa ra ngoài hy vọng lại càng xa vời. Mắt thấy Tự Thanh Sơn cõng lên giỏ trúc, hai người lo lắng dây buộc không đủ kiên cố, lại giúp kia lại trói một đạo. Nhưng vào lúc này, hoàng cung phương hướng lại lần nữa truyền đến một tiếng hổ gầm, cùng lúc trước phẫn nộ gào thét bất đồng, bạch hổ lần này phát ra tiếng kêu gào thê lương bi thương, thấu xương đứt ruột. Bởi vì cách xa nhau quá xa, mấy người nghe cũng không rõ ràng, không cách nào phán đoán chính xác cái này thanh thê lương hổ gầm đến tuột cùng là bạch hổ gần chết phát ra còn là tang chủ bi thương, nhưng bất kể là loại tình huống nào, lưu cho bốn người thời gian cũng không nhiều. Chương 5. Một đường sinh cơ chương 5. Một đường sinh cơ cũng may cửa phòng rất mau mở ra, Tử Hứa ôm tá lót cất bước xuất môn. Thế tử còn là của chúa. Nhậm Càn Dương bước nhanh về phía trước. Thế tử, Tử Hứa nói ra, một tuổi không đủ, vừa mới thai sữa. Hai tử giấu ở trước ngực, tá lót cho ta. Tự Thanh Sơn vội vàng nói ra. Tử Hứa cũng không chậm trễ, lập tức làm theo. Vương Phi nguyên bản ngồi yên đường trước, mắt thấy tá lót mở ra, ấu tử khóc lóc, vội vàng đứng dậy tiến lên, nhưng nàng biết nằm nhẹ, nhận thức đại thể, đi tới cửa lại sinh sôi nhịn xuống, hai tay cầm chặt khung cửa, nước mắt ngắm nhìn. Hết sức khẩn cấp, Tử Hứa cũng bất chấp tránh hiểm nghi, trước mặt mọi người cởi áo, phong huyệt chỉ thanh âm, đem hải tử dán ngực bó buộc. Thẳng đến lúc này Diêu Bắc Lân cùng Nhậm Càn Dương mới biết được Tự Thanh Sơn lưng đeo giỏ trúc là vì lừa gạt địch nhân, như thế trước mắt giỏ trúc tại người nào trên thân, người nào liền nguy hiểm nhất, thế nhưng thời gian cấp bách, đã cho không thể bọn họ nhún nhường tranh đoạt, đợi đến Tử Hứa mặc quần áo chỉnh tề, bốn người lập tức xoay người quỳ xuống, bái biệt Vương Phi. Vương Phi quỳ khóc không ra tiếng bi thành, bốn vị tướng quân, Huyền Nhi liền phó thác cho các ngươi. Bốn người trịnh trọng gật đầu, nhanh chóng đứng dậy, nhanh lao ra cửa. Mắt thấy bốn người xuất môn, lòng tràn đầy thấp thỏm đồng dược đội vàng tiến lên đón, nhưng không đợi hắn mở miệng nói chuyện, bốn người liền trở mình lên ngựa, chạy như bay rời đi. Nhưng vào lúc này, hoàng cung phương hướng lại lần nữa có người để khí dân âm, phản tắc Hạ Mục đã đến tội, lập tức phong bế tứ môn, tiêu diệt toàn bộ Dư Nghiệt. Nghe được hô hoán thanh âm, đồng dược trong nháy mắt há hốc mồm, cùng một bên thuộc hạ đối mặt nhìn nhau, chốc lát sau mới hồi phục tinh thần lại, đội vàng rút đao hô lớn, đem tặc tổ vây quanh, một cái cũng không thể thả chạy. Đồng dược hô lớn thời điểm, Diêu Bắc Lân đám người đã lao ra đường ngang, tiến vào chủ lộ. Hoàng cung truyền đến kêu tiếng làm cho bốn người tim như bị dao cắt, nhưng trước mắt bọn họ đã bất chấp bi thường, chỉ vì mặt phía bắc đang có đại đội cấm quân rục ngựa mà đến, mà cửa nam một đám thủ vệ thì gấp cuốn trái phải, ý đồ đóng cửa thành. Từ hoàng cung ra ngoài cái này đội ngũ cấm quân vốn là nghĩ đuổi đến vương phủ, mắt thấy Diêu Bắc Lân đám người từ vương phủ chỗ đường phố rục ngựa lao ra, còn có người lưng đeo giỏ trúc, lập tức đoán được bọn họ đã mang đi hạ vương thế tử, người cầm đầu ra lệnh một tiếng, một đám cấm quân lập tức đồng thanh hô quát, liều mạng truy đuổi. Lúc này trong thành dân chúng đã biết rõ hoàng thành xảy ra thiên đại biến cố, nhao nhao đóng cửa tránh tai họa. Trên đường ít có người qua đường, bốn người rung dây cương thúc mã, vội sông hướng nam. Mấy trăm trượng về sau, bốn người tới ngã tư đường, từ nơi này có thể chứng kiến cửa tây cùng đông môn thủ quân phản ứng chậm chạp, còn chưa bắt đầu thúc đẩy cổng thành, nhưng biết rõ đông tây lực cản nhỏ bé, bốn người cũng chỉ có thể hướng phía sắp đóng kín cửa nam phóng đi, bởi vì cơ hữu đức đến 300 thiết giáp chính từ nam phương chạy đến, chỉ có từ nam phương phá vòng vây mới có cùng hắn hội hợp khả năng. Hoàn thành cổng thành chắc chắn cao to, trái phải cánh cửa đều có 2 trượng nhiều rộng, mấy ngàn cân nặng, mặc dù có trên dưới cửa trục chống đỡ, cũng cần hơn 10 người hợp lực mới có thể thúc đẩy. Mắt thấy cực lớn cổng thành đã bị cửa tốt đẩy đóng hơn phân nửa, Tử Hứa lòng nóng như lửa đốt, đợi đến tiến vào tầm bắn lập tức cài tên mở cung, bắn chết cửa tốt. Lúc này hội tụ tại trái phải cổng thành cửa tốt chừng có vài chục người, mắt thấy bắn giết một người không cái gì hiệu quả, Tử Hứa lập tức cài thành một phát 3 mũi tên, liên xạ mấy lần, cổng thành đóng kín tốc độ lúc này mới khẽ nhìn chậm chạp. Nhìn lại phía sau truy binh, vẫn cứ đi theo bên ngoài hơn 10 trượng, cái này chút ít cấm quân cưỡi cũng là hôn huyết long câu, tốc độ xa so bình thường chiến mã muốn nhanh, bốn người cưỡi long câu tuy là thuần chủng, thế nhưng trước trải qua một đêm chạy như điên, lúc này đã là nọ mạnh hết đà, nghĩ muốn bằng vào tốc độ vứt bỏ truy binh đã không khả năng. Chỗ cửa thành lúc này tụ tập đại lượng cửa tốt, có người thương vong ngã xuống đất, rất nhanh sẽ có người bổ sung, bất đắc dĩ tử hứa chỉ có thể liên tiếp phát tiễn, dùng cái này chậm lại cổng thành đóng kín tốc độ. Chốc lát sau, bốn người rốt cuộc vọt tới cổng thành trong 100 bước, mắt thấy bốn người vọt tới, thủ thành binh lính vội vàng bài binh bày trận, nâng thương đâm đến. Tử Hứa lúc này xông vào trước nhất, đối mặt mảng lớn mâu thương phát ra chói mắt hàn quang, kia tọa hạ Long Câu cũng không ý kỵ, mà là tê minh phát lực, ra tốc và mạnh. Long Câu kinh nghiệm xa trường, tương tự xông trận chúng nó trước đây trải qua vô số lần, nhưng lần này xông trận kết quả lại cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, bởi vì lúc này chúng nó cũng không mặc quần áo hộ giáp, toàn lực xông tới kết quả chính là đụng loạn địch phương trận cước, đồng thời chính mình cũng bị đại lượng mâu thương đâm trúng. Mặc dù mình đầy thương tích, Long Câu vẫn như cũ cố nén kịch liệt đau nhức, kiệt lực vọt tới trước. Lúc này chung quanh tụ tập đại lượng binh lính, Long Câu mỗi lần cuốn nhảy cũng sẽ gặp phải chung quanh binh lính điên cuồng đâm vào, cổng thành bên ngoài lúc này một mảnh trống trải, tại Long Câu nhìn đến chỉ cần cuốn ra khỏi cửa thành liền có thể cứu chủ nhân của mình, nhưng cuối cùng nó cũng không có thể như nguyện, tại cách cổng thành không đủ 50 bước lúc bị thương nặng kiệt lực, ầm ầm ngã xuống đất. Không chờ Tử Hứa xuống ngựa, sau đó xông đến Diêu Bắc Lân liền đem kia kéo lên ngựa của mình quổng, chuyển vòng múa trường thương, tiếp tục thúc mã vọt tới trước. Mặc dù có Diêu Bắc Lân cùng Tử Hứa kháng cự bảo hộ, Diêu Bắc Lân tọa kỵ cũng không có thể may mắn thoát khỏi, liều mạng cuối cùng một cái khí lực đem hai người đưa ra khỏi cửa thành, sau đó liền quỳ xuống đất tắt thở. Hai người xuống ngựa đồng thời, tự Thanh Sơn cùng Nhậm Càn Dương trước sau giục ngựa lao ra, có Tử Hứa cùng Diêu Bắc Lân sống trận tại trước, hai người bọn họ ngựa đều may mắn được toàn thân. Lúc này hai phiến cổng thành tầm đó nhưng có hơn một trượng rộng khe hở, cuốn ra khỏi cửa thành sau đó Nhậm Càn Dương lập tức trở mình xuống ngựa, cùng Diêu Bắc Lân cùng nhau xoay người giết trở về. Diêu Bắc Lân cùng Nhậm Càn Dương không có bất kỳ ngôn ngữ, tự Thanh Sơn cùng Tử Hứa cũng không chần chờ chút nào, Tử Hứa trở mình cưỡi Nhậm Càn Dương Long Câu, cùng tự Thanh Sơn vội xông hướng nam. Diêu Bắc Lân cùng Nhậm Càn Dương một trận đâm giết vung chém, thành công bức lui binh lính, lập tức bắt đầu đẩy đóng cửa thành. Hai người biết do nếu không đem truy binh cản trong thành, không đến một lúc lao ra hai người liền sẽ bị địch nhân đuổi theo. Vội xông trăm trượng sau đó, Tử Hứa cùng tự Thanh Sơn xoay người nhìn lại, chỉ thấy Diêu Bắc Lân cùng Nhậm Càn Dương đã thành công đóng lại cổng thành. Chứng kiến cổng thành đóng kín đồng thời, hai người cũng nhìn thấy trong thành ảo ảo khói đặc, mà khói đặc xuất hiện địa phương chính là vương phủ chỗ. Tử Hứa cùng tự Thanh Sơn tự nhiên biết rõ vương phủ châm lửa là vương phi tự tử, cũng biết Diêu Nhậm hai người lưu trong thành tất nhiên mất mạng, nhưng trước mắt hai người bất chấp cảm thán bi thương, bởi vì bọn họ rất rõ ràng bản thân hôm nay rất có thể cũng phải chết ở chỗ này, lúc này bọn họ nguyện vọng lớn nhất liền là cùng sau đó chạy tới Cơ Hữu Đức hội hợp một chỗ, là thế tử khiến cho một đường sinh cơ. Không chờ hai người lao ra hai dặm, đằng sau cổng thành liền bị lần nữa mở ra, một đám kỵ binh cấm vệ lao nhanh mà ra. Nhưng vào lúc này, hai người nghe được đội vàng tiếng vó ngựa từ nam phương truyền đến. Không bao lâu, Cơ Hữu Đức xuất hiện ở hai người trong tầm mắt, kia phía sau là một đội toàn thân đẫm máu thiết giáp kỵ binh, thô nhìn nhân số, đã không đủ trăm người. Chứng kiến hai người, Cơ Hữu Đức lập tức hô lớn hạ lệnh, mệnh kỵ binh tìm ngựa chuyển hướng, hồi phóng tới nam, cùng lúc đó đón nhận Tử Hứa cùng tự Thanh Sơn, vương gia đâu? Vương gia đã ngộ hại, chúng ta mang ra thế tử chương 6. Đi con đường nào chương 6? Đi con đường nào? Cơ Hữu Đức nghe vậy sắc mặt đại biến, không chờ kia truy vấn, Tử Hứa liền vội vàng hỏi, các ngươi từ ở đâu bị đến ngăn chặn? Nam phương ba dặm bên ngoài, Cơ Hữu Đức dung dây cương thúc mã, thuần một sắc cấm quân tinh nhuệ, chừng hơn vạn người, chỉ lúc này đây sông trận liền hao tổn ta hơn 200 người. Cơ Hữu Đức nói xong, Tử Hứa lập tức đem vào thành chứng kiến ý giản ngôn lược nói cùng hắn biết rõ. Nghe được Tử Hứa giảng thuật, Cơ Hữu Đức mũi thở dồn dập, ta vừa thấy cấm quân phong đường liền biết rõ việc này cùng Hạ Hồng Thoát không được liên quan, người này lại dám cùng tế sư thông đồng, hành thích đua xoán bị, không đem kia thiên đao vạn quả, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Đừng nói nhảm, tự Thanh Sơn trầm giọng nói ra, trước mắt phía sau có truy binh, trước có chặn đường, chúng ta hôm nay sợ là đều phải chết ở chỗ này. Tử Hứa chính xác nói ra, chúng ta có thể chết, nhưng thế tử không thể, hắn là vương gia duy nhất huyết mạch, hôm nay chính là liều tính mạng, chúng ta cũng muốn đem hắn mang đi ra ngoài. Ngươi nói không đúng, ngươi trong ngực hải tử cũng không phải là cái gì thế tử, hắn là đương kim hạ đế. Cơ Hữu Đức lớn tiếng nói ra, thánh chỉ các ngươi đều nhìn thấy, phía trên viết chính là huynh chết đệ lên, trọng hệ thừa kế cũng liền nói hạ đế một khi băng hạ, đế bị liền từ vương gia cái này một chi kế thừa, vương gia nếu như không tại, đứa bé này liền là hạ đế. Cơ Hữu Đức nói xong, hai người đều không tiếp lời. Cơ Hữu Đức nói xác thực có đạo lý, nhưng trước mắt phản quân trước bây sau đuổi theo, mà bên mình chỉ còn lại không đủ trăm người, đem hải tử cứu ra đi hy vọng rất là mong manh. Hoàn thành mặt phía nam quan đạo cũng không phải thẳng tắp hướng nam, mà là có nhiều đi vòng, vòng qua một chỗ đường rẽ, mọi người thấy phía trước cách đó không xa mạng lớn cấm quân, bởi vì trước đây vừa mới gặp qua Long Câu Thiết Giáp mãnh liệt xung trận, cấm quân lúc này trận hình cũng không nghiêm chỉnh, phát hiện Long Câu Thiết Giáp đông nhiên quay trở lại, thống binh tướng tá lập tức lớn tiếng hô hoán, trọng chỉnh quân trận. Nhạn trận. Cơ Hữu Đức hô lớn hạ lệnh. Nhạn trận là kỵ binh thường dùng nhất trận pháp một trong, vọt tới trước thời điểm kỵ binh hiện nhạn hình đội ngũ, trận hình trước hẹp sau rộng, nhân số trước nhiều sau ít, lúc đến Cơ Hữu Đức dùng chính là một chữ về phía trước tiến trận, lần này sở dĩ đổi tiến trận là nhạn trận, vì chính là đem Tử Hứa cùng tự Thanh Sơn vây vào giữa, nghiêm thêm bảo hộ. Lần này theo Hạ Mục trở về thành 5 người đều là thống lĩnh vạn người đại tướng, Long Câu Thiết Giáp chính là Cơ Hữu Đức thống kỵ binh trong một chi trọng giáp kỵ binh, chẳng những kỵ binh mặc khôi giáp, ngựa cũng choàng hộ giáp, xông trận uy thế xa không tầm thường, kỵ binh có thể so sánh. Chớp mắt, đánh giáp lá cả, thiết kỵ trực tiếp xông vào trận địa địch, nên đón đao quang kiếm ảnh phá cứng về phía trước. Long Câu thiết giáp mặc dù thích hợp xung trận, lúc này lại ít có ưu thế, chỉ vì phản tặc đã sớm biết bọn họ chuyến này mang trọng giáp kỵ binh, vì vậy lựa chọn một chỗ có chút hẹp núi lại tiến hành ngăn chặn, lẫn nhau so sánh ở chiến trường thông thường hành trận, trước mắt loại này thẳng đứng trận sẽ nghiêm trọng suy yếu kỵ binh uy lực, đây cũng là trước một lần xung trận, phía mình liền tổn thất hơn 200 người nguyên nhân chủ yếu. Trận địa địch dài đến trăm trượng, xung đến 50 trượng lúc, Long Câu thiết giáp chỉ còn lại không đủ 30 người. Lúc này kỵ binh phía sau cũng đã đuổi theo, thế nhưng đại lượng cấm quân vây nhét tại trước, làm bọn hắn dừng lại ngoại vi, không thể theo vào. Mắt thấy khoảng cách của song phương càng lôi càng xa, thống lĩnh kỵ binh vài tên tướng tá một bên hô lớn nhường đường, một bên cải tên mở cung. Tại tránh thoát một chi gặp thoáng qua mũi tên sau đó, Tự Thanh Sơn lập tức đem nguyên bản con tại lưng giỏ trúc bảo vệ tại trước ngực. 40 trượng, 30 trượng, 20 trượng, lúc này tiến lên mỗi một trượng đều là Long Câu thiết giáp dùng tính mạng đổi lấy, theo công kích cự ly càng ngày càng dài, phía mình nhân số cũng càng ngày càng ít. Đến được cuối cùng 10 trượng, một đám thiết giáp dũng sĩ dĩ nhiên toàn bộ tử trận, mà mang theo giỏ trúc Tự Thanh Sơn cũng người bị trúng mấy mũi tên. Cơ Hữu Đức cùng Tự Hứa một trái một phải, bảo vệ Tự Thanh Sơn tiếp tục vọt tới trước, mắt thấy ba người sắp phá vòng đây, nguyên bản còn lo lắng ngộ thương người nhà truy binh lại cũng bất chấp như vậy nhiều, dẫn binh người ra lệnh một tiếng, một chùm mưa tên lập tức bắn ra. Nghe được mũi tên âm thanh xé gió, Cơ Hữu Đức cùng Tự Thanh Sơn vội vàng vùng đao đón đỡ, Tử Hứa trong ngực che giấu hài tử, lo lắng xoay người đón đỡ sẽ lộ ra cái hở, chỉ có thể nghiêng người né tránh. Mắt thấy mưa tên kéo tới, nguyên bản vẫn còn ở ngăn chặn ba người cấm quân tức thì dọa vong hồn đại mạo, vội vàng kinh hô tứ tán. Mưa tên dày đặc, ba người hai mặt thù địch, khó được toàn bộ nhìn, Tự Thanh Sơn đứng mũi chịu sào, lại trong ba mũi tên, một mũi tên cổ, hai mũi tên phía sau lưng. Tử Hứa trong hai mũi tên, thương sườn phải phía sau lưng. Cơ Hữu Đức trong một mũi tên, thương chân trái. Đột nhiên xuất hiện mưa tên tại trọng thương ba người đồng thời cũng xua tán đi vây công ngăn chặn binh sĩ, mưa tên sau đó phía trước lại không trở ngại, ba người phóng ngựa lao ra, lao nhanh chạy vội. Mắt thấy mưa tên không thể bắn chết Cơ Hữu Đức ba người, truy binh vội vàng lại lần nữa mở cung, nhưng Long Câu đi nhanh như gió, bọn họ lần nữa bắn ra mũi tên toàn bộ thất bại. Bởi vì trên đường tụ tập đại lượng cấm quân, truy binh phía sau không cách nào kịp thời truy đuổi, chỉ có thể lớn tiếng chửi rủa, chậm chạp đi trước. Ba người thừa cơ đi nhanh vài dặm, vòng qua một chỗ đường rẽ, tạm thời rời khỏi truy binh tầm mắt. Đến được lúc này, Cơ Hữu Đức cùng Tử Hứa mới có thể xem xét riêng phần mình thương thế, chỉ có Tự Thanh Sơn cắn chặt hàm răng, mắt nhìn thẳng, hắn vốn đã bị thương nặng không trị, cuối cùng mũi tên này càng là quán xuyên cổ, hắn tự biết mệnh không lâu rồi, chỉ cầu nhiều kiên trì một lát, lại cho hai người đoạn đường. Không lâu trước ba người vừa mới từ trên con đường này đi qua, biết rõ phụ cận đường xá, chạy như điên năm dặm sau đó phía trước xuất hiện một cái hướng tây lối rẽ, Tự Thanh Sơn lúc này đã không cách nào ngôn ngữ, ánh mắt cũng dĩ nhiên bắt đầu tăng dã, chỉ có thể nỗ lực đưa tay, ý bảo hai người đổi đường hướng tây, chuyển mạnh mẽ chống đỡ, tiếp tục đi về phía nam. Tình thế nguy cấp, hai người bất chấp khổ sở bị thương, cuối cùng nhìn Tự Thanh Sơn một cái liền tìm ngựa chuyển hướng, vọt vào lối rẽ. Cho đến lúc này, Cơ Hữu Đức mới phát hiện Tử Hứa thương thế cũng có chút nghiêm trọng, nhất là sau lưng đeo một mũi tên, nhập thể chừng hơn 2 tấc sâu. Không chờ Cơ Hữu Đức nói chuyện, Tử Hứa liền trước tiên mở miệng, bọn họ không phải người ngu, phát hiện lối rẽ nhất định sẽ phân binh đến đuổi theo, ta thương thế quá nặng, thế tử chỉ có thể giao cho ngươi, sau đó ngươi bỏ con ngựa mang theo thế tử trốn, ta sai khiến song mã dẫn dắt rời đi bọn họ. Cơ Hữu Đức ngạc nhiên nhíu mày, a, ta sẽ không mang hài tử a. Tử Hứa gấp tởi áo váy, lấy ra dấu ở trước ngực hài tử, an toàn sau đó nhớ được giải khai thế tử về đạo. Mắt thấy Cơ Hữu Đức không tiếp lời, Tử Hứa lại lần nữa nói ra, thế tử đã cai sữa, không khó nuôi nấng. Nhưng không thấy Cơ Hữu Đức tiếp lời, Tử Hứa nghi hoặc quay đầu, lại phát hiện Cơ Hữu Đức chính nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú lấy trước ngực của mình. Gặp tình hình này, Tử Hứa bất đắc dĩ thở dài, ngươi cái này háo sắc bệnh cũ sợ là đến chết đều sửa không được, đừng nhìn, mau đưa hải tử tiếp nhận đi. Nghe được Tử Hứa ngôn ngữ, Cơ Hữu Đức lúc này mới hồi thần lại, vội vàng đưa tay tiếp nhận hải tử. Tử Hứa trọng chỉnh quần áo, phía sau một mũi tên trọng thương phổi, ta cũng không biết bản thân còn có thể giữ chống bao lâu, nhưng ta sẽ tận lực kiên trì, Long Câu chạy càng xa, các ngươi liền càng an toàn. Hải tử bỗng nhiên thụ lạnh, đạp chân đi tiểu, làm Cơ Hữu Đức cái luống cuống tay chân, ai nha, không thể, ta thực sẽ không mang hải tử, còn là cho ngươi à. Tử Hứa cũng không tiếp lời, lại lần nữa đưa tay đem kia trang bị chuyển ngôi chiếu thư ống trúc đưa tới, cái này trương chiếu thư chính là thế tử kế vị hạ đế duy nhất bằng chứng, ngươi nhất định thích đáng cất giữ, tuyệt đối không thể rời khỏi người. Mắt thấy Tử Hứa khỏe miệng đã có máu tươi tràn ra, Cơ Hữu Đức biết rõ chuyện xui xẻo này bản thân là đẩy không nổi, bất đắc dĩ chỉ có thể trước đem hải tử nhét vào trong ngực, chuyển dành tay tới đón qua ống trúc. Cái này điều lối rẽ cũng không bằng thẳng, có nhiều kẹo vào đi vòng, cũng chính là bởi vì có nhiều đi vòng, truy binh mới không thể chứng kiến hai người, nhưng Long Câu cao to trầm trọng, sẽ từ trên mặt đất lưu lại rõ ràng mà vẫn. Hai người biết rõ truy binh ở phía sau, cũng không dám có chần chờ chút nào, một đường chạy như điên, đi nhanh hướng tây đi. Dọc đường một chỗ hữu sơn hữu thủy chỗ, Tử Hứa đem Cơ Hữu Đức đuổi xuống dưới, tốt tự trân trọng. Vĩnh biệt sắp tới, Cơ Hữu Đức có nhiều đau buồn, có kiện sự tình một mực không cùng ngươi nói, sẽ không nói liền không có cơ hội, kỳ thật ta thích ngươi đã lâu rồi. Tử Hứa bất đắc dĩ lắc đầu, ta nếu như không nhớ lầm, lời này ngươi đi theo quân đầu bếp nữ Trương thị nói qua, cùng quả phụ Lưu thị cũng đã nói. A, ta nói rồi sao? Cơ Hữu Đức lúng túng vào đầu. Truy binh ở phía sau, Tử Hứa không dám trì hoãn, cũng không muốn cùng hắn nói nhảm, nhíu mày khoát tay, dùng dây cương thúc mã. Thẳng đến Long Câu vung móng lao ra, Cơ Hữu Đức mới hồi phục tinh thần lại, "Ai, hài tử có danh tự chưa?" "Thế tử tên Huyền." Tử Hứa đáp lại. Mắt thấy Tử Hứa rục ngựa chạy xa, Cơ Hữu Đức đội vàng ôm hài tử trốn vào một bên rừng cây. Không bao lâu, một đội kỵ binh từ dưới núi lao nhanh hướng tây đi. Đợi đến truy binh đi xa, Cơ Hữu Đức lúc này mới tuân theo Tử Hứa căn dặn giải khai hài tử huyệt đạo, nhưng làm cho hắn không nghĩ tới chính là giải khai huyệt đạo sau đó, hài tử cũng không khóc lóc. Cơ Hữu Đức cởi áo ngoài, đem hài tử bọc, chuyển nghiến răng nổ trên đùi mũi tên, đơn giản xử lý vết thương, cho đến lúc này, hài tử như trước không khóc lóc. Cơ Hữu Đức có nhiều thất vọng, ôm hài tử nói một mình, không phải là phong huyệt quá lâu, nín cơm à. E sợ cho bản thân một câu thành sấm, Cơ Hữu Đức nhẫn tâm hướng về phía hài tử bờ mông bấm một cái, hài tử bị đau, khóc lóc không ngừng. Hoàn hảo, hoàn hảo. Cơ Hữu Đức yên lòng. Lúc này mặt trời đã dâng lên, mặt trời chiếu khắp nơi, nhưng Cơ Hữu Đức trong lòng nhưng là mây đen bao phủ, ôm hài tử mờ mịt nhìn quanh, hoàn thành đã không có ngươi nơi an thân, quân doanh ta cũng trở về không được, thiên hạ tuy lớn, ngươi ta lại nên đi nơi nào chương 7? Dũng tâm lương khổ chương 7. Dũng tâm lương khổ 13 năm sau. Thanh Châu trên quan đạo một già một trẻ chính đưa lưng về phía trời chiều hành sắc đội vàng, lớn tuổi lão đầu làm có chừng 50 tuổi, đi đường thập hiễng, chẳng những dáng người thấp bé, còn vẻ mặt mặn rỗ. Thiếu niên ước chừng 13-14 tuổi, mặc dù khuôn mặt hơi hiển non nớt, vũ quan lại cực kỳ tuấn lãng, lúc này chính cố hết sức đẩy một cố độc vòng một xe, trên xe để đó lâu cụ truy sắt cùng ma thạch móng ngựa các loại tạp vật. Nhóc con, đi nhanh lên một chút, trước khi trời tối chúng ta được đi đến phía trước trấn đi. Lão đầu thúc giục. Đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, thiếu niên nhìn lão đầu một cái, mấy trăm cân đây, ngươi tới đẩy cái thử xem. Lão đầu thuận miệng nói ra, ta cũng không phải không đẩy qua, ta đẩy mười mấy năm, khi đó chẳng những phải đẩy cái này chút ít dụng cụ, còn phải đẩy ngươi, ta khi đó cũng không hô qua mệt mỏi. Lời tương tự lão đầu hẳn không phải là lần đầu nói, thiếu niên có nhiều bất đắc dĩ, chỉ có thể trầm mặc đẩy xe. Chưa từng nghĩ lão đầu còn tại lại nhải, nhàn rỗi không chuyện gì ngươi cần phải làm cái gì tìm căn hỏi tổ, rất xa chạy đến Thanh Châu đến, ta còn có thể lừa ngươi hay sao? Ngươi thật sự là Lai Châu người, ngươi gọi Lý Nhị Mao, cha ngươi là Vọng Hải thôn ngư dân Lý Thuyên Trụ, năm đó Lai Châu phủ xuống mưa to thổi gió lớn, 10 dặm 8 hương đều gặp tai họa. Nhà của ngươi phòng ở cũng sụp, cha mẹ của ngươi cùng ca của ngươi đại mao đều bị nện chết rồi, liền ngươi mệnh lớn, ép ở góc tường nhặt về một cái mạng. Ta không nói ngươi gạt ta, ta chính là nghĩ về thăm nhà một chút. Nhị mao thuận miệng nói ra. Ngươi có phải hay không hoài nghi ngươi là ta lừa gạt đến nhà? Lão đầu không thoải mái, ta muốn lừa gạt cũng lừa gạt cái đại cô nương tiểu tức phụ, lừa gạt ngươi cái này nhóc con có một cái dám dùng. Không chờ nhị mao tiếp lời, lão đầu lại bắt đầu lại nhải. Ngươi cũng không biết nuôi dưỡng ngươi nhiều không dễ dàng, những năm này ăn mặc tiết kiệm, một bà phân một bà đi tiểu đem ngươi này lớn, dễ dàng sao ta? Ôi ôi ôi, người què, ngươi sẽ hay không nói nhân thoại, cái gì gọi là một bà phân một bà đi tiểu đem ta này lớn. Nhị mao vẻ mặt chán ghét. Người què vừa định tiếp lời, đằng sau đông nhiên chuyển đến tiếng vó ngựa, người què quay đầu nhìn thoáng qua, chuyển lôi kéo nhị mao sang bên đường. Không bao lâu, ba con tuấn mã từ hai nhân thân bên cạnh nhanh như tên bắn mà vượt qua, cưới ngựa là hai nam một nữ ba cái võ nhân trang phục người trẻ tuổi. Ngựa chạy vội mà qua mang theo mảng lớn bụi mù, người què bị sặc nhíu mày quát tay, thấp giọng chửi tới, chạy nhanh như vậy, đuổi đi đầu thai à? Cũng không biết có phải hay không là nghe được người què chửi tới. Lúc đầu vốn đã chạy qua đi ba người vậy mà ghìm ngựa giảm tốc độ, lập tức quay đầu ngựa lại chạy trở về. Đã xong, bị người ta nghe thấy được, ngươi đợi đấy bị đánh a. Nhị mao nhìn có chút hả hê. Không thể nào, ta thanh âm không lớn nha, người què khẩn trương vào đầu. Ai, tiểu nói là ngươi nói hà, ngươi là tiểu hải nhi, bọn họ sẽ không cùng ngươi tính toán đấy. Không chỗ tốt chuyện ta cũng không làm. Nhị mao thừa cơ quấy nhiễu. Ngay tại người què cân nhắc lấy cái gì hối lộ nhị mao thời điểm, cưới ngựa trẻ tuổi nữ tử mở miệng hỏi, thợ rèn, các ngươi sẽ không biết sửa móng ngựa. Nghe xong đối phương không phải hồi đến phá hoại mà là khách tới cửa, người què lập tức gương mặt tươi cười đón tiến lên, biết, chúng ta chẳng những biết sửa móng ngựa, còn mang có sẵn móng ngựa trên xe. Rất tốt, sửa móng ngựa, lại đổi một bộ móng ngựa. Trẻ tuổi nữ tử chở mình xuống ngựa. Người què tiến lên dẫn ngựa, nhị mao thả tốt xe kéo, chuẩn bị các loại dụng cụ. Mắt thấy nhị mao muốn động thủ, trẻ tuổi nữ tử rất không yên tâm, nếu mày nhìn về phía người què, hắn có thể làm sao? Được, hắn sửa so với ta tốt. Người què nói ra. Nhị mao tiếp lời nói ra, ngài tọa kỵ không thể so với bình thường. Chính là ngày đi nghìn dặm ô truy đạp tuyết, vị nữ tỷ tỷ xin yên tâm, ta nhất định sẽ đánh lên thập phần tinh thần, lấy ra giữ nhà bản lĩnh. Nghe được nhị mao ngôn ngữ, trẻ tuổi nữ tử có chút hưởng thụ, tiện tay lấy ra một quả tiền đồng ném cho hắn, ngươi cũng biết hàng, còn thừa thưởng ngươi. Nhị mao tiếp được tiền đồng luôn miệng nói tạ, lúc này tiền đều là vỏ sò hình dạng, có 3 loại chất liệu, thông thường bối tệ là vỏ sò mài bóng, 10 cái bối tệ đổi 1 cái tiền đồng, 10 cái tiền đồng đổi 1 kim tệ, sửa móng ngựa đinh móng ngựa 5 cái bối tệ là đủ, trẻ tuổi nữ tử xuất thủ xa xỉ, trực tiếp cho gấp đôi. Không chờ nhị mao đem tiền đồng cất tiến trong ngực, người què liền đem tiền đồng từ kia trong tay cất đi, nhanh làm việc. Nhị mao tập mãi thành thói quen, cũng không tức giận, cầm lấy kìm sắt nổ đã mài xuyên qua thiết trường, lại lấy dao cạo tu sửa móng ngựa. Nhị mao cúi đầu bận rộn thời điểm, trẻ tuổi nữ tử cùng hai gã khác nam tử chính từ cách đó không xa thấp giọng nói chuyện, bởi vì ba người thanh âm rất nhỏ, liền nghe không rõ ràng, chỉ biết là ba người muốn tiến đến Đông Hải tìm thứ gì. Không bao lâu, nhị mao đã sửa xong móng ngựa, bắt đầu một lần nữa gõ đinh móng ngựa. Trẻ tuổi nữ tử đối với tọa kỵ của mình rất là để ý, liền đi tới cúi đầu xem xét, mắt thấy nhị mao thủ công tinh tế, lúc này mới yên lòng lại. Nhị mao đinh tốt móng ngựa, phát hiện phía bên phải bàn đạp có chút lối lỏng, liền bị kia nắm thật chặt, sau đó lại cầm lấy chổi lông là ngựa trải đuốt vào ngựa, tốt rồi, mỹ nữ tỷ tỷ đi thong thả. Trẻ tuổi nữ tử mỉm cười gật đầu, lại lần nữa lấy ra một quả tiền đồng ném cho hắn, vất vả ngươi. Đi theo nam tử nhìn nhị mao một cái, tuổi còn nhỏ, miệng lưỡi chân chu. Một gã nam tử khác cười nói, đại sư huynh nói quá lời, số khổ tay người người, nói tốt hơn nói cũng là vì kiếm ăn nha. Ba người trở mình lên ngựa, lại lần nữa lên đường. Không chờ ba người đi xa, người quẹ liền tới đoạt tiền, nhị mao không muốn cho hắn, thế nhưng người quẹ mặc dù thân hình nhỏ gầy, khí lực lại lớn, mấy phen kéo xé, cuối cùng kia quả tiền đồng vẫn bị người quẹ đoạt đi, tiểu hài tử không thể có tiền liền không học giỏi. Theo người ta cũng học không được cái gì tốt. Nhị mao thở hổn hển thu dọn đồ đạc. Ta đều cho ngươi tích lũy lấy, sau này ngươi dùng tiền nhiều chỗ đây. Người quẹ nói ra. Cút sang một bên, ngươi đều lưu lại mua cho mình quan tài a. Nhị mao mắng. Bị mắng, người quẹ cũng không giận, cười hì hì giúp đỡ nhị mao thu thập xong đồ vật, hai người lại lần nữa đẩy xe lên đường. Hai người thời gian vốn là không dư dả, nửa đường lại như vậy một trì hoãn, đợi đến đi đến phía trước trấn đã là canh hai thời điểm, trời đã tối hẳn. Hai người chạy một ngày đường, sớm đã bụng đói kêu vang, nhưng lúc này khách sạn đã chuẩn bị đóng cửa, cơm canh cũng chỉ còn lại có mấy cái cá ướp muối cùng mấy khối bánh, người quẹ bỏ tiền mua xuống, sau đó mang theo nhị mao đi tới một chỗ đại trạch dưới mái hiên nghỉ ngơi xuống. Những năm này nhị mao theo người quẹ vào Nam ra Bắc, một mực là màn trời chiếu đất, rất ít ném khách điếm trú ngụ, chỉ hắn sinh bệnh thời điểm người quẹ dẫn hắn ở qua mấy lần khách sạn, nhiều năm như vậy xuống, nhị mao cũng thói quen. Trên xe có ghế trúc cùng đơn giản chăn đệm, ăn qua đồ vật, hai người giữ nguyên áo nằm. Nhị mao hể vải vô cùng, buồn ngủ, mà người quẹ thì trầm trọng, thở dài thở ngắn. Phát giác được người quẹ đứng dậy, nhị mao bất đắc dĩ thở dài, ngươi cũng đừng lại đi trộm xem người ta tắm rửa, thành thật ngủ đi. Nhóc con, ngươi làm sao nói chuyện với ta, thật sự là mắt không có tôn trưởng. Người quẹ mắng. Ngươi ngược lại lấy ra một chút tôn trưởng bộ dạng đến nha, nhị mao trở mình, bao giờ về, hơn nửa đêm khiến người đuổi chạy khắp nơi. Người quẹ trong lòng có quỷ, cũng không tự tin cùng nhị mao cãi lại, chỉ có thể lần nữa ngồi xuống, liên thanh thở dài. Nhị mao bị hắn ầm ĩ không thể ngủ, thật không biết ngươi thế nào nghĩ, không liền có hơn hai khối thì sao, có cái gì đẹp mắt đấy. Ngươi biết cái gì nha? Người quẹ thuận miệng mắng. Nhị mao nói ra, ngươi như vậy ưa thích nữ nhân liền lấy cái lao bà thôi, nhiều năm như vậy xuống, ngươi cũng tích lũy một chút tiền, lấy cái lao bà hẳn là đủ rồi. Người quẹ thở dài, ai, không thành à, làm chúng ta cái này đi, sao có thể trường thời gian dừng lại ở một chỗ. Theo người ta coi như là cũng xui tám đời, lừa kéo cối say cũng không ta đi được nhiều, nhị mao nói ra, chúng ta có rèn sắt mài đao tay nghề. Tìm người rất nhiều địa phương mở tiệm thợ rèn cũng thành a. Mở cái gì tiệm thợ rèn, trường thời gian dừng lại ở một chỗ, người là không có cái gì tiền đồ. Người quẹ nói ra, không đi nhiều thấy nhiều, ngươi làm thế nào biết nhân tâm hiểm ác, ngươi ở đâu ra lịch duyệt kiến thức. Nhị mao chẳng muốn cùng hắn tranh cãi, mê đầu im miệng, mơ màng ngủ. Không biết qua bao lâu, đêm tối yên tĩnh bị một tiếng sắc nhọn phụ nhân chửi rủa đánh vỡ. Cái nào sát thiên đao ở bên ngoài chương 8. Xuất thân lai lịch chương 8. Xuất thân lai lịch nghe được phụ nhân thét lên, nhị mao khó chịu trở mình. Lúc hắn bắt đầu nhớ sự, những chuyện tương tự người quẹ liền làm không ít, chẳng qua người quẹ cũng có bản lĩnh, đó chính là luôn có thể kịp thời bước ra, chưa từng bị người bắt được qua. Không bao lâu, người quẹ lảo đảo từ mặt phía bắc trở lại, cầm trong tay một bó cây lương bổ, đêm hè mỗi nhiều, thứ này có thể đổi mỗi. Sáng sớm hôm sau, hai người đứng dậy lên đường, người quẹ không ở huyện thành cùng trên thị trấn kiếm ăn, luôn luôn đi xa xôi thôn xóm, dựa theo lối nói của hắn là huyện thành trên thị trấn đều có tiệm thợ rèn, cùng người ta đoạt sinh ý dễ dàng bị đánh. Lần này lên đường, nhị mao đẩy xe kéo đi rất nhanh, phía trước liền là Lai Châu khu vực. Nếu như người quẻ không nói dối, Lai Châu Vọng Hải thôn chính là hắn sinh ra địa phương, qua nhiều năm như vậy người quẻ đối với hắn rất là hà khắc, chịu nhiều bực bội, tội cũng chịu không ít, vì vậy hắn một mực hoài nghi mình là bị người quẻ bắt cóc, nếu như đi đến Vọng Hải thôn xác nhận người quẻ nói đều là lời thật, kia người quẻ liền là có ân với hắn, sau này đối với người quẻ tốt đi một chút. Đi ra không bao xa, đằng sau lại chuyển tới vội vàng tiếng vó ngựa, biết rõ người tới không ít, hai người vội vàng sang bên đường, không bao lâu, 7-8 cái võ nhân dục ngựa mà đến, thoáng qua sau đó tuyệt trần mà đi. Giờ thì, hai người lại gặp phải một đám dục ngựa đông đi người. Những người này cưới cũng không phải là bình thường ngựa, hành sát vội vàng, có nhiều nôn nóng. Gần sát giữa trưa, lại gặp phải một đám, trước mắt Cửu Châu các nơi có rất nhiều luyện khí thuật sĩ cùng luyện võ võ nhân sáng lập tông phái, bất đồng tông phái mặc quần áo cũng có chỗ bất đồng. Những năm này theo người quẻ vào Nam ra Bắc, nhị mao có nhiều kiến thức, những người này hình như là Ung Châu Huyền Tiên Tông đấy. Người quẻ lúc này chính cầm lấy một bả từ bên đường hái đến chua hạnh ăn nhe răng há miệng, nghe được nhị mao ngôn ngữ, chép miệng gật đầu, đúng. Ung Châu cách chỗ này có tốt vài ngàn dặm, bọn họ rất xa chạy ở đây tới làm gì? Nhị mao không hiểu. Thanh Châu là đại hạ nhất phía đông một cái châu, rời xa Trung Nguyên nội địa, không có chuyện rất trọng yếu, ngoại nhân bình thường sẽ không hướng nơi đây đến. Ta nào biết được, nếu không ngươi đổi theo hỏi một chút. Người quẹ thuận miệng nói ra. Ngày hôm qua ba người kia nói chuyện ta nghe được một ít, nhị mao nói ra, bọn họ giống như muốn đi bờ biển tìm thứ gì, buổi sáng qua cái này ba nhóm rất có thể cũng muốn đi bờ biển. Vọng Hải thôn ngay tại bờ biển, người quẹ đút cái hạnh đến nhị mao trong miệng, bọn họ nếu đánh nhau, làm không tốt sẽ liên lụy đến chúng ta, nếu không chúng ta còn là đừng đi. Nhị mao cắn nát hạnh, chua thẳng nhíu mày, vội vàng đổ ra. Ngươi không mang ta đi Vọng Hải thôn, có phải hay không trong lòng có quỷ a? Trong lòng ta có một cái giám quỷ, người quẹ có nhiều đắc ý, thân phận của ngươi một điểm vấn đề đều không có, ngươi chính là Vọng Hải thôn, ngươi liền kêu Lý Nhị Mao, không sợ bất luận kẻ nào kiểm chứng. Người nào sẽ kiểm tra ta? Nhị Mao không hiểu. Đừng nói nhiều, đi nhanh lên đi, nhanh đến. Người quẹ thuận miệng chuyển hướng chủ đề. Mắt thấy sắp trở lại bản thân sinh ra địa phương, Nhị Mao có nhiều kích động, phản phất có dùng không hết khí lực, đẩy xe kéo một đường đi nhanh, người quẹ chân càng không tiện, theo không kịp, từ đằng sau liên thanh to, khiến hắn đi chậm một chút. Buổi chiều giờ mùi, hai người vượt qua một sườn núi, nhẹ nhàng khoan khoái gió biển đối diện thổi tới. Ngay tại Nhị Ma bỏ xuống đẩy xe, thổi gió hóng mát thời điểm, người que từ đằng sau theo tới, tay chỉ đông bắc, trông thấy ngoài năm dặm cái thôn kia không, chỗ đó liền là Vọng Hải thôn. Men theo người que chỉ, Nhị Ma thấy được cái kia ở vào chân núi thôn xóm, thôn không lớn, cũng liền trên dưới 100 gia đình, thôn đằng sau là một tòa núi lớn, thôn trước rất là bằng phẳng, ba dặm bên ngoài liền là mênh mông bát ngát biển rộng. Cố Hương đang ở trước mắt, Nhị Ma kích động vô cùng, đẩy xe nhỏ một dãy chạy chậm. Người què khập khiễng theo ở phía sau, chạy nhanh như vậy làm gì vậy, ngươi lại không biết cha ngươi mẹ trốn tại nơi nào. Người trong thôn khẳng định biết rõ. Nhị Ma quy tâm tự tiễn. Buổi chiều giờ thân, hai người rốt cuộc thở hổn hển đi tới cửa thôn, bởi vì buổi chiều nóng bức, rất nhiều thôn dân đều tại cửa thôn hóng mát. Người què không đội vã mang Nhị Ma đi tế bái cha mẹ của hắn, mà là gọi Nhị Ma chống lên bếp lò, dọn xong rèn sắt mài đao ra hỏa, sau đó thúc giục Nhị Ma lớn tiếng thét to, mời chào sinh y đánh Nhị Ma 8 tuổi bắt đầu, kéo lấy tiếng nói thét to chuyện này chính là hắn tại làm. Mới đầu hắn còn không tốt ý tứ há miệng, thế nhưng trải qua không được người què răn dạy cùng bức bách, dùng người què lời của mình nói, cái này đều là vì tốt cho hắn, một đại nam nhân không thể bảo thủ sĩ diệt cổ. Thân, càng không thể người càng nhiều liền khiếp đảm khẩn trương, không dám mở miệng. Vọng Hải thôn rất là xa xôi, ngày bình thường có rất ít thợ rèn sẽ chạy đến nơi đây đến, Nhị Mao một thét to, rất nhanh liền vây quanh một đám người, nông cụ hư muốn sửa, giao làm bếp cùng muốn mải. Ngay tại thôn dân hỏi tham giá tiền lúc, ngày bình thường một mực hám lợi người què vậy mà thái độ khác thường, không cần tiền, bất kể là đánh còn là sửa, cũng không muốn tiền. Người buôn bán nhỏ đi khắp hang cùng ngõ hẻm là đơn giản là kiếm tiền sống tạm. Người què lời nói này trực tiếp làm cho một đám thôn dân trợn tròn mắt. Nhưng vào lúc này người què mở miệng hỏi mọi người còn nhớ hay không được chúng ta thôn Lý Thuyên Trụ. Thuyên Trụ, có đại thẩm tiếp lời, hắn không phải đã sớm chết sao? Đúng, người què nói ra, mười mấy năm trước thổi gió lớn, nhà hắn phòng ở sụp, một nhà bốn ba miệng đều bị đập chết. Một vị lao nhân nhận ra người què, ai nha, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là mang đi Thuyên Trụ nhà nhị tiểu tử cái kia người bán hàng rong. Đúng rồi, lao ca trí nhớ tốt ta. Người què cười nói. Nhiều năm như vậy không thấy, ngươi đổi nghề à nha? Lão nhân hỏi. Không có biện pháp, sinh kế bức bách. Người què nói ra. Không chờ người què giới thiệu Nhị Mao, mấy cái thôn phụ liền vây hắn. Ai nha, cái này là Nhị Mao à? Đều lớn như vậy á? Trước đây Nhị Mao vẫn đối với thân thế của mình có nhiều nghi hoặc, nhìn thấy trước mắt tình hình, lại không một chút hoài nghi. Hắn từ nhỏ liền theo người què bốn phía phiêu bạt, sớm học xong nói chuyện lấy vui, cùng cái này chút ít phụ nhân cũng không có chút xa lạ, đều là một cái thôn, luôn có thể luận bối phận. Chúng phụ nhân không phải của hắn bà con xa tam cô liền là họ hàng tứ thẩm. Chúng nhân cùng Nhị Mao nói chuyện thời điểm, người què một mực ở bên cạnh nghiêng tai lắng nghe. Trước đây hắn cùng Nhị Mao nói qua bản thân mang đi hắn trải qua, nhưng Nhị Mao luôn luôn nghi ngờ. Lúc này thôn dân nói cùng hắn bảo hoàn toàn tương xứng. Trước kia gió lớn sau đó, Lý Thuyên Trụ nhà phòng ở sụp, các thôn dân từ phòng ốc phế tích trong cứu ra Nhị Mao. Ngày đó vừa đúng người què gánh hàng tới chỗ này, mắt thấy thôn dân chính tại là như thế nào an trí Nhị Mao phát sầu, liền chủ động đưa ra muốn thu nuôi hắn. Mặc dù các thôn dân đã nói rất là kỹ càng, Nhị Mao vẫn cứ truy vấn chi tiết. Chúng nhân chỉ nói ngày đó hắn bị trầm trọng xà nhà đặt ở góc tường, là nhiều cái tráng hắn hợp lực nâng lên xà nhà, đem hắn từ bên trong đào lên. Mắt thấy thời điểm không sai biệt lắm, người què liền đánh gãy chúng nhân, khiến Nhị Mao cầm vũ khí làm việc, là các thôn dân sửa cày mài đao. Người què không thu tiền, thôn dân cũng không khách khí, nhao nhao bản thân trong lấy ra cần sửa chữa dụng cụ cùng đồng nát sắt vụn, nên sửa tự sửa, nên đánh đánh. Nhị Mao hiểu rõ một kiện tâm bệnh, tâm tình khoan khoái dễ chịu, làm khí thế ngất trời, thôn dân cũng không tốt ý tứ trắng chiếm hắn tiện nghi, cái gì cá ướp muối đồ biển cũng đều đưa một chút. Một mực làm đến lúc chạm vào tối, thôn dân mới dần dần tản đi, sắp hàng phụ cận chỉ còn lại hai cái phụ nhân, các nàng đều là bà mối, thấy Nhị Mao lớn lên tuấn tú lịch sự, có lòng vì hắn làm mai mối, khiến hắn làm ở rể con rể. Thấy Nhị Mao cũng không tiếp lời, trong đó một cái bà mối mở miệng nói ra, ai nha, hại cái gì xấu hổ à, ngươi khi còn bé ta còn ôm qua ngươi đây, ngươi trên mông đít không chờ bà mối nói xong, người què liền vội vàng xem bảo, ai, tiểu tẩu tử, ngươi sang đây nhìn xem, cái thanh này giao làm bếp ngươi cần không chương chín. Độ kiếp hóa rồng chương chín. Độ kiếp hoa rồng bà mối nghe vậy vội vàng bỏ lại Nhị Mao hướng người què đi đến, tiếp nhận người què trong tay dao làm bếp luôn miệng nói tạ. Tiểu tẩu tử, ngươi thực xem qua Nhị Mao bờ mông a? Người què thấp giọng hỏi. Vậy còn giả bộ? Hắn vừa đầy tháng lúc ta ôm qua hắn, Nhị Mao trên mông đít có một lớn bằng móng tay nốt rồi đen. Bà mối nói ra. Chuyện này ngươi còn cùng ai nói qua? Người què trong mắt hiện lên một tia sắc cơ. Bà mối cười nói, ha ha, không cùng ai nói qua, không là hôm nay nhìn thấy Nhị Mao, ta đều đem chuyện này đem quên đi. Nghe được bà mối ngôn ngữ, người què ha ha cười cười. Tiểu tẩu tử, ta thật vất vả đem Nhị Mao nuôi lớn, còn hy vọng hắn cho ta dưỡng lao tông trùng, chăm sóc người thân trước lúc lâm trùng. Đây, hắn không thể lưu trong thôn, xin ngươi thương xót, đừng giới thiệu với hắn cô nương. A bà mối nhiều có thất vọng. Đa tạ ngươi, người què nói ra, ngươi ở chỗ nào a? Lô lên còn có một thanh đao bổ củi, đêm nay đánh tốt, buổi sáng ngày mai ta cho ngươi được qua. Hàng cuối cùng, sau phòng có quả đại hoẹ cây nhà kia, bà mối chối từ khách sáo. Ai nha, cái này nào không biết xấu hổ a? Không có chuyện, ngươi đi về trước, phiền toái ngươi đem cái kia đại thẩm cũng tiêu đi, đừng để cho nàng quấn Nhị Mao. Người què nói ra, bà mối được chỗ tốt, cũng không trì hoãn, vội vàng đi qua kéo đi quấn Nhị Mao phụ nhân. Người đi quang sau đó, Nhị Mao hơi có vẻ thất lạc, hắn vốn tưởng rằng các hương thân sẽ thỉnh hắn về nhà làm khách, chưa từng nghĩ người nào cũng không quấn hắn phát ra muốn mời. Nên là đoán được Nhị Mao trong lòng suy nghĩ, người què tiến lên nói ra, đã nói với ngươi rồi đừng trở về, đừng trở về, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, thế nào, thất vọng rồi à? Nhị Mao vùi đầu đập vào cái thanh kia đao bổ củi, không tiếp lời. Không cần đối với người khác yêu cầu quá cao, ngươi đối với người khác tốt 10 phần, người khác có thể trở về ngươi 5 phần cũng không tệ rồi. Người que ngẩng đầu nhìn lên trời, tốt rồi, thời điểm không còn sớm, đánh xong đao bổ củi, chúng ta cũng nên chỉnh đốn qua đêm. Nhị Mao tâm tình kém, tùy ý gõ vài cái là đao bổ củi mở lưỡi, chuyển trở tay đem đao bổ củi ném vào thùng nước giảm nhiệt tôi. Quay đầu nghĩ muốn thu dọn đồ đạc, lại phát hiện người quẻ chính nhất mặt nghiêm túc nhìn mình. Không cần người quẻ nói chuyện, Nhị Mao liền biết rõ mình phạm sai lầm gì lỡ, vội vàng đem đao bổ củi từ trong nước mò ra ngoài, một lần nữa cháy qua, nghiêm túc đánh. Người quẻ mặc dù ngày bình thường cùng hắn cười cười nói nói, lại quyết không cho phép hắn mưu lợi lừa biếng, lừa gạt nghề nghiệp. Một lần nữa đánh xong đao bổ củi, trời cũng nhanh đen. Trước Nhị Mao tại cùng mọi người trong lúc nói chuyện với nhau đã được biết đến cha mẹ của mình chôn ở nơi nào, liền nghĩ muốn tiến đến tế bái, người quẻ cũng không ngăn trở, phụ bồi hắn đi thôn bắc phần mộ. Bình thường bách tính phần mộ là không mộ địa, Nhị Mao chỉ có thể căn cứ thôn dân miêu tả, từ một gốc cây lệnh cổ cây tùng hướng tây đến ba tòa mộ phần, thứ tư tòa mộ phần rất là hoang vu, mộ phần lên dài khắp cỏ dại bụi cây, nhìn qua ngày bình thường liền không người tế bái. Đao bổ củi lỗ tây, xẻng sắt bồi thêm đất, Nhị Mao chọn bẹn bề bộn nửa canh giờ mới đem phần mộ chỉnh đốn lưu loát. Ngay tại hắn nghĩ muốn quỳ xuống dập đầu thời điểm, người que đưa tay ngăn cản hắn, không cần, bọn họ đảm đương không nổi. Nhị Mao không rõ ràng cho lắm, nghi hoặc quay đầu. Nga, là như vậy, người que thuận miệng nói ra, Đại Mao cũng cùng bọn họ chôn cùng một chỗ. Ngươi cho bọn hắn dập đầu, đối với ngươi cả không tốt. Nhị Mao mặc dù cảm giác người quẻ lý do có chút gượng ép, lại cũng không suy nghĩ nhiều, trịnh trọng sau khi túi người chào lại từ mộ phần bên cạnh ngồi trong chốc lát, thẳng đợi màn đêm hoàn toàn hàng lâm mới vừa cùng người quẻ đồng hành xuống núi. Người quẻ mặc dù chân cẳng không lưu loát, ánh mắt lại tốt, dù là chung quanh đen kịt một mảnh nhưng có thể tìm tới đường xuống núi, ngược lại là Nhị Mao dưới chân không có dễ, nhiều lần trượt chân. Đêm nay mặc dù không có ánh trăng, trên trời nhưng là sao lốm đốm đầy trời, loại này thời tiết bình thường là sẽ không hạ mưa, ban ngày sống bếp lò củi còn thừa lại một ít. Hai người liền từ cửa thôn cư trú, điểm tuổi thiêu đốt cá nướng bánh. Ngươi cho ta đặt tên a? Nhị Mao cắn ngay lời bánh. Ngươi không danh tự sao? Người quẹ nghiêng đầu. Nhị Mao quá quê mùa. Nhị Mao nói ra. Người quẹ cười nói, ở nông thôn hải tử đều là loại này danh tự, lên khắc danh tự ngược lại không hợp tình lý. Lại nói đây là cái nhũ danh a, ta hiện tại đã trưởng thành, được có một giống như loại tên. Nhị Mao nói ra. Sau này hay nói à, người quẹ chuyển hướng chủ đề, chẳng qua ngươi ngược lại nhắc nhở ta, mấy năm gần đây quan phủ nghiêm cấm bách tính chạy nạn ly hương, chúng ta ngày mai lên đường trước. Ngươi đi tìm Lý Chính, khiến hắn cho ngươi viết cái quê quán văn thư, sau này đi cải quá quan, liền không sợ quan binh đem ngươi trở thành lưu dân bắt. Nhị Mao gật đầu đáp ứng. Ăn xong cơm tối, hai người quần áo nằm ngủ, mùa hè từ cửa thôn ngủ ngoài trời kỳ thật thật thoải mái, bởi vì cửa thôn thường thường là đầu gió, có gió thổi qua địa phương chẳng những mát mẻ còn không có mưa. Trước đây Nhị Mao một mực lo lắng người quẻ trong thôn xông ra hỏa đến, làm hại bản thân không mặt mũi gặp người, không nghĩ tới người quẻ đêm nay ngược lại rất thành thật, cũng không chạy loạn khắp nơi. Người quẻ mặc dù niên lão, ngủ lại cũng không ngáy ngủ. Vì vậy Nhị Mao cũng vô pháp phán đoán người quẻ có phải thật vậy hay không ngủ rồi, bởi vì vào ban ngày có nhiều mệt nhọc, Nhị Mao có nhiều mệt mỏi, rất nhanh mơ màng ngủ. Vào lúc canh ba, đột nhiên gió bắt đầu thổi, gió lớn xuất hiện rất là bỗng nhiên, cũng không phải thông thường từ chậm đến gấp, mà là bỗng nhiên xuất hiện, gào thét chói tai. Nhị Mao bừng tỉnh đứng dậy, phát hiện người quẻ đã trước hắn thức tỉnh, lúc này đang đứng tại cửa thôn tối say giơ lên mắt đông ngắm. Nhị Mao sau đó cũng chạy đến tối say lên hướng đông nhìn lại, thế nhưng lúc này xung quanh đen kịt một mảnh, hắn cái gì đều nhìn không thấy. Làm sao như vậy canh? Nhị Mao hấp khí người người. Người quẻ không tiếp lời. Nhưng vào lúc này, cuồng phong gào thét thổi lật ra xe, các loại công cụ rơi lả tả trên đất, hai người chiếu chăn nệm cũng bị gió lớn thổi bay, Nhị Mao thấy thế vội vàng chạy qua đi thu thập chỉnh lý. "Ta đi, ngươi đừng có chạy lung tung." Người quẻ thanh âm từ mặt phía bắc truyền đến. Nhị Mao luống cuống tay chân quật lên chăn nệm, sau đó lại mò mẫm chỉnh đốn các loại công cụ, lúc này không trung đã là sấm rền nào ào, điện quang chớp động, không có gì bất ngờ xảy ra, mưa như chút nước mưa to rất nhanh sẽ rơi xuống. Nhị Mao vừa mới đem xe kéo đẩy tới dưới cây, Đông Phương liền truyền đến một tiếng gào thét quái khiếu. Những năm này hắn theo người quẻ bốn phía phiêu bạn, coi như là thấy nhiều biết rộng, nhưng loại này quái khiếu hắn trước đây nhưng lại chưa bao giờ đã nghe qua, có chút giống châu đều, cũng có chút giống hổ gầm, không thiếu trầm muộn hùng hậu, có nhiều hung sát thô bạo. Nhị Mao nghe tiếng vội vàng chạy đến tối say nết lên đầu nhìn quanh, thanh âm phát ra từ 10 dặm bên ngoài, căn cứ cự ly phán đoán thứ này hẳn là tại trong biển, bất kể là cái gì, có thể gây ra lớn như vậy động tĩnh, cái thân hình khẳng định không nhỏ. Đúng vào lúc này, một đạo sét đánh thiểm điện xuất hiện tại Đông Phương phía chân trời, mượn tia chớp ánh sáng, Nhị Mao chứng kiến nơi xa trên bờ cát đứng rất nhiều người, cùng lúc đó còn mơ hồ nghe được ngựa hoảng sợ phát ra khủng hoảng tê mình. Sét đánh sau đó, mưa to mưa như chút nước hạ xuống, quái khiếu thanh lại lần nữa truyền đến. Lúc này trên trời mây đen giăng đầy, đưa tay không thấy được năm ngón, lại mưa càng lớn thêm mưa như chút nước, tầm mắt bị ngăn trở, Nhị Mao liền nghĩ nhảy xuống cối xay, chạy đến dưới cây tránh mưa, nhưng vào lúc này, sét đánh thiểm điện lại lần nữa vạch phá bầu trời đêm. Chứng kiến tia chớp trong nháy mắt, Nhị Mao bị kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, làm cho hắn khiếp sợ không phải điện quang chói mắt, mà là cái kia bốn lượn ở giữa không trung cực lớn rắn hình động vật. Lúc này cái kia con vật khổng lồ chính mượn mưa rơi trèo mây bay lên, trước xuất hiện thiểm điện không nghiêng lệch đánh vào trên người của nó. Đợi đến phục hồi lại tinh thần, Nhị Mao tức thì minh bạch không trung rắn hình động vật là một cái chính tại độ kiếp giao long, theo người quẻ đông chạy tây chạy kỳ thật cũng là có chỗ tốt, ít nhất nghe được nhiều, thấy nhiều, hiểu nhiều lắm. chẳng qua hắn cũng chỉ là nghe người ta nói qua giao long độ kiếp, tận mắt nhìn thấy còn là lần đầu. Ngay tại hắn là cái kia bị thiểm điện đánh trúng giao long âm thầm lau mồ hôi thời điểm, không trung lại lần nữa xuất hiện một đạo sét đánh thiểm điện, mượn tia chớp ánh sáng, có thể chứng kiến kia con giao long cũng không bị trước thiểm điện đánh rơi, như trước tại bốn lượn phát lực, đỉnh lấy thiên lôi thiểm điện lên như diều gặp gió. Bởi vì mưa to ngăn che tầm mắt, nhị mao liền nhìn không thấy tụ tập tại trên bờ các chúng nhân lúc này chính đang làm cái gì. Chẳng qua kia con giao long lúc này đã cách mặt đất trăm trượng, không quản trên bờ các chúng nhân là muốn giúp nó vội vàng, còn là muốn ngăn cả nó, đều không xen tay vào được. Sét đánh thiểm điện một đạo tiếp một đạo, giao long ngạnh kháng thiên lôi hình như cũng không thoải mái, mỗi lần thiểm điện sau đó, nó cũng sẽ phát ra thống khổ gào rú. Mới đầu nhị mao tại thiểm điện đánh trúng giao long trong nháy mắt còn có thể mượn nhờ điện quang chứng kiến giao long tồn tại, theo giao long càng bay càng cao, cuối cùng đi đến mây đen phía dưới, thiểm điện lại xuất hiện, liền nhìn không thấy giao long, chỉ có thể nghe được nó ở trên không gào thét cùng gào rú. Thiểm điện mỗi lần xuất hiện khoảng cách thời gian hình như đều là cố định, ngay tại nhị mao buồn bực đã vượt qua khoảng cách thời gian, không chung nhưng không có xuất hiện lần nữa thiểm điện thời điểm, cửu tiêu phía trên bỗng nhiên chuyển đến một tiếng kinh tâm động phách cao vút rồng ngầm, cái này thanh rồng ngầm so trước gào rú càng thêm hùng hậu, không hề có hung sát tu bạo, thay vào đó chính là túc sát uy áp. Không hề nghi ngờ, cái này con giao long đã chịu đựng được thiên kiếp cũng thành công hóa rồng. Ngay tại nhị mao ngẩng đầu nhìn lên, nghĩ muốn một thăm dò chân long chân dung lúc, nơi xa trên bờ cát bỗng nhiên có người lên tiếng hô lớn, long lỗ sắc đã bắt đầu giải rác, mau tìm. Nhị Mao còn là lần đầu nghe được long lột xác cái từ này, chẳng qua hắn ngược lại biết rõ ra rắn lột, cũng chính là rắn lột ra xuống, thứ này hình như có thể giải độc, còn có thể trị nhãn tận. Nơi xa kia người nói long lột xác chắc hẳn liền là long lột xác xuống ra, nguyên lai những người này rất xa chạy đến nơi đây đến, vì chính là đợi giao long độ kiếp, sau đó nhặt nó lột xác xuống lân phiến. Theo giao long thành công độ kiếp, mưa gió đột nhiên ngừng, cái kia cự long khả năng vẫn còn ở chỗ cao, nhưng không có tia chớp chiếu rọi, mặc dù nó vẫn còn ở, nhị Mao cũng thấy nó không tới. Ngay tại nhị Mao thu hồi tầm mắt, nghĩ muốn nhảy xuống tối say thời điểm, chỗ cao đông nhiên rớt xuống một kiện sự vật, rơi xuống tối say lên phát ra thanh thúy tiếng vang, lập tức lại lần nữa bắn lên, ngã rơi xuống tối say chung quanh. Bởi vì sắc trời quá mờ, nhị Mao nhìn không thấy rớt xuống là cái gì, chỉ có thể men theo đồ vật rơi xuống đất thanh âm tìm tòi tìm kiếm, rất nhanh từ một mảnh lầy lội trong sở đến một kiện kỳ quái sự vật, dài đến một xích, mượt mà nhăn bóng, một đầu rộng một đầu hẹp, rất giống một cái nhỏ chảy gỗ. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, lo lắng người quẹo lại đem bản thân đồ vật cướp đi, nhị Mao vội vàng đem kia giấu đi. Ngươi sao đi lâu vậy? Tiêu Chạy, người quẹo thuận miệng nói ra. Vừa rồi có con dao long độ kiếp, trên bờ các những người kia đều tại nhặt long lân, nhị Mao nói ra, vật kia hẳn là rất đáng tiền, bình minh sau đó chúng ta cũng đi nhặt ta. Đừng đi tham gia náo nhiệt, bị chết nhanh. Người quẹo nói ra. Nhị Mao vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được trong thôn có người ở khóc, mới đầu hắn còn không rõ ràng cho lắm, thẳng đến thôn dân đều cầm lấy ngọn đèn đuốc xuất môn hỗ trợ, mới biết được sau thôn đại hoẹ cây bị trước gió lớn cho thổi đổ, chẳng những đập bể phong ốc, còn đập chết người. Chương 10. Cơ duyên xảo hợp chương 10. Cơ duyên xảo hợp chương 10. Cơ duyên xảo hợp nhị Mao cùng người quẻ lúc này đều bị xối thanh ướt sũng, thế nhưng phụ cận cũng không khô giáo địa phương có thể cung cấp bọn họ đặt chân, hai người chỉ có thể vắt khô quần áo, ngồi dưới tảng cây khổ đợi bình minh. Mùa hè bình minh sớm, cũng không lâu lắm trời liền sáng, nhị Mao trên cao nhìn xuống, phát hiện tối hôm qua tụ tập tại trên bờ cắt những người kia còn chưa đi, còn tại trên bờ cắt tìm kiếm các nơi. Nhị Mao ngáp, long lân khẳng định rất đáng tiền, chờ bọn họ đi, chúng ta cũng qua thử thời vận. Ít cho ta gây chuyện thị phi, ngươi nhanh đi tìm Lý Chính, khiến hắn cho ngươi viết cái quê quán văn thư. Người quẻ thúc giục. Nhị Mao cuốn người quẻ đưa tay. Quê nhà hương thân, hắn sẽ không làm có ngươi. Người quẻ nói ra. Nhị Mao không lên tiếng, tiếp tục đưa tay. Người quẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể từ túi đeo hông trong lấy ra một cái bối tệ đưa cho hắn. Nhị Mao cầm tiền, hướng trong thôn hỏi thăm tìm kiếm, một hỏi mới biết được tối hôm qua trong thôn chết người, Lý Chính đang ở nơi đó hỗ trợ xử lý hậu sự. Đi đến xảy ra sự cố kia gia đình, nhị Mao thế mới biết bị lệnh chết là một cái phụ nhân này hắn có ấn tượng, ngày hôm qua còn nhiệt tâm nghĩ muốn cho hắn làm mối. Đưa tang tự nhiên thiếu không được giấy bút, Lý Chính cũng quả thực không làm khó nhị Mao, trực tiếp từ khổ chủ trong nhà cho hắn biết xong văn thư, lại đóng dấu ân trương. Nhị Mao tiết kiệm một cái tiền, vốn định bụng trộm lưu lại, mắt thấy thôn dân đều tại là khổ chủ gom góp bạc lễ, liền đem cái kia bối tệ đưa cho khổ chủ. Gặp hắn mưu sinh gian nan còn như thế nhiệt tâm, thôn dân đối với hắn có nhiều tán thưởng, khổ chủ một nhà muốn lưu hắn ăn tiệc, gặp hắn kiên trì muốn đi, chỉ có thể đút hai cái mới ra nổi cơm nắm cho hắn. Nhị Mao mang theo cơm nắm trở về, bản thân ăn một cái, đưa cho người quẻ một cái, nhân lúc còn nóng ăn. Chỗ nào đến? Người quẻ hỏi. Khổ chủ cho. Nhị Mao nói ra. Người quẻ lúc đầu vốn đã đưa tay muốn bắt, nghe được nhị Mao ngôn ngữ, vội vàng rụt tay lại trở về. Ngươi ăn đi, ta không cần. Làm sao vậy? Nhị Mao thuận miệng hỏi. Ta không mặt mũi ăn. Người quẻ thở dài. Ai nha, chúng ta không ăn chùa, ta lên lễ tiền. Nhị Mao lại đưa lên. Người quẻ lắc đầu không tiếp, đứng dậy đi hướng nơi khác. Nhị Mao thủy chung nhớ đến lấy long lân, nghĩ muốn thử thời vận, lo lắng người quẻ thúc giục bản thân lên đường, ăn qua cơm nắm sau đó liền đem chăn nệm cùng chiếu phóng tới cối xay lên phơi nắng, dùng cái này trì hoãn thời gian. Chưa từng nghĩ một mực đợi đến giữa trưa, trên bờ cắt những người kia còn là dừng lại không đi, mắt thấy những người kia dần dần làm lớn ra tìm kiếm phạm vi, cách thôn càng ngày càng gần, người quẹ liền thúc giục nhị Mao sớm chút ít khởi hành. Nhị Mao bất đắc dĩ, chỉ có thể đẩy xe lên đường. Chẳng biết tại sao, người quẹ tâm tình hình như không tốt lắm, lên đường sau đó một mực không nói gì. Mắt thấy người quẹ tâm tình cũng tốt, nhị Mao liền mở miệng an ủi, Từ khi xác định bản thân không phải người què bắt góc, hắn đối với người què lòng cảm kích lại thêm vài phần. Đối với nhị mao an ủi lời nói, người què cũng không tiếp gốc, đối với cái này nhị mao cũng là có nhiều bất đắc dĩ, bởi vì hắn căn bản không biết rõ người què là tâm tình gì không tốt, bán tên không đích, có thể khuyên tốt mới là lạ. Đi ra vài dặm sau đó, phía trước xuất hiện một mảnh rừng tùng, mắt thấy rừng phía dưới có cây nấm, nhị mao liền tiến vào rừng tùng nhặt cây nấm. Lúc còn rất nhỏ người què sẽ dạy hắn các loại kiếm ăn sống tạm biện pháp, lúc này hắn chẳng những có thể đủ nhận ra các loại cây nấm, còn biết cái nào rau dại cùng quả dại có thể ăn, nếu như gặp phải suối nhỏ dòng sông, hắn còn sẽ bắt cá. Lần nữa lên đường, trên xe chẳng những nhiều một túi tùng nấm, còn nhiều thêm một bó tùng tủi, mùa hè mưa nhiều, cảnh tùng bốc cháy sương mù có thể đuổi muỗi. Mặt trời lặn thời điểm, hai người bắt đầu tìm kiếm chỗ đặt chân, đối với cái này nhị mao cũng có kinh nghiệm, mùa hè từ giã ngoại qua đêm muốn tìm cái loại này địa thế tương đối cao, có đại thụ nhưng không có cỏ dại địa phương, địa thế cao thì có gió mát thoải mái, có đại thụ liền có thể che mưa ngăn sương mù, không thảo địa phương muỗi liền ít. Rất nhanh hai người liền tìm được một chỗ tuyển hảo chỗ, ngay tại bên đường triển núi lên, một gốc cây cao to cây lịch che khuất bầu trời, nơi này ngày bình thường hẳn là thường xuyên từng có hướng người qua đường tránh mưa hóng mát, dưới cây để đó mấy khối đá xanh, trung quanh bị dẫm đạp cứng rắn trọng. Đem xe kéo rửa cây thả tốt, nhị mao liền bắt đầu chỉnh đốn nấu cơm, những chuyện này người què là không làm, kỳ thực người què bản thân cũng không biết nấu cơm, lại nhất định muốn hắn học. Hai người trên xe chở một cái rất lớn thủy hồ lô, rửa rau nấu cơm nước là có, mà cơm canh cũng rất đơn giản, tùng nấm nấu xong sau đó để vào gạo đun như thành cháo, rau thì là gần hỏa nướng chín hai cái cá ướp mới. Đồ ăn vừa mới làm tốt, phía đông liền truyền đến tiếng vó ngựa, không bao lâu, ba con khoái mã chở chủ nhân lao nhanh mà đến. Lúc này trời đã tối rồi, nhị mao nhìn không thấy người tới hình dạng, nhưng hắn vẫn biết rõ người tới chính là trước thỉnh hắn sửa móng ngựa mấy người kia, bởi vì hắn có thể nghe ra bản thân chế tạo móng ngựa giẫm đạp mặt đất thanh âm. Đến được chỗ gần, ba người gìm ngựa giảm tốc độ, chở mình xuống ngựa, một gã nam tử cuốn bưng lấy bát sứ hai người vội vàng nói ra, thợ rèn, đổi hai bộ móng ngựa. Ngay tại người què do dự có muốn hay không tiếp được chuyện xui xẻo này thời điểm, nhị mao đã bỏ xuống bát sứ nghênh đón, được rồi, nhanh lên một chút ha, chúng ta vội vã lên đường. Nam tử trẻ tuổi đưa qua dây cương. Nhị mao nói ra, yên tâm đi, lần trước các ngươi còn nhiều cho tiền thưởng, ta nhất định mau chóng đổi hai bộ móng ngựa nhiều lắm nửa canh giờ. Người giàu có thời gian so người nghèo quý giá, vì tiết kiệm thời gian bọn họ không ngại tốn nhiều tiền. Nghe được nhị mao ngôn ngữ, nam tử trẻ tuổi biết rõ hắn là cái loại này cầm không lấy không người, lập tức móc ra một bả tiền đồng nhét cho hắn, hai khắc chuông. Hai khắc chuông. Nhị mao trịnh trọng gật đầu. Không đợi hắn đem tiền cất tiến trong ngực, người què liền chạy qua đến cầm đi tiền đồng. Ba người mặc dù đối với cử động của hắn nhiều có bất mãn, lại cũng không nói thêm gì. Nhị mao vội vàng bận rộn lúc, ba người từ dưới cây đá xanh lên ngồi xuống, nhìn ra được ba người tâm tình thật không tốt. Sau khi ngồi xuống không ngừng thở dài thở ngắn. Thấy trẻ tuổi nữ tử cau mày, ngồi ở kia bên trái nam tử trẻ tuổi nói ra, sư muội, ngươi cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần chúng ta mời Bạch Hạc chân nhân tới khởi đàn làm pháp, nhất định có thể tìm được. Trẻ tuổi nữ tử lắc đầu nói ra, Bạch Hạc chân nhân bế quan nhiều năm, chúng ta không nhất định mời được đến hắn. Mặc dù Bạch Hạc chân nhân chịu rời núi, cũng chưa chắc liền có thể tìm tới, muốn biết rõ tìm vật không thể so với tìm người, có ngày sinh thắng để mà theo. Không chờ hai người tiếp lời, trẻ tuổi nữ tử lại nói, lui một bước nói coi như là Bạch Hạc chân nhân chịu ra ngoài, cũng tìm nhận được, thời gian cũng không còn kịp rồi, chúng ta này vừa đến vừa đi nhanh nhất cũng phải hơn 10 ngày. Trẻ tuổi nữ tử nói xong, ngồi ở kia phía bên phải nam tử trẻ tuổi mở miệng nói ra, sư muội nói đúng, chúng ta người một mực phong tỏa bãi biển, tin tức khẳng định che không được, dùng không được bao lâu quan phủ sẽ nhận được tin tức. Nhị mao chẳng những trên tay bận rộn, hai cũng không nhàn rỗi, tối hôm qua tại bãi biển đám người kia trong hẳn là thì có ba người bọn hắn, căn cứ ba người ý tại ngôn ngoại không khó nhìn ra, bọn họ tìm kiếm đồ vật nhất định cùng tối hôm qua cái kia long có quan hệ, chẳng qua không phải long lân, mà là cái gì khác đồ vật. Đến mức ba người nói Bạch Hạc chân nhân hẳn là một cái rất lợi hại thuật sĩ, lúc này trên giang hồ tông phái đại khái có thể chia làm hai loại, một loại là thuật sĩ tạo thành tông, một loại là võ nhân tạo thành phái, cái này hai đại tông phái đều luyện khí, bất đồng chính là người phía trước sử dụng pháp thuật, người sau sử dụng võ công. Kỳ thực trừ cái này hai loại người, còn có một loại người cũng sẽ sử dụng pháp thuật, đó chính là vu sư, chẳng qua vu sư đều có thể thông linh, chức trách của bọn hắn là tiếp nhận cũng truyền đạt thần linh dụ kỳ, ngày bình thường đều là cao cao tại thượng, người bình thường cũng tiếp xúc không đến. Ta biết rõ ở đâu còn có một con giao long, nam tử trẻ tuổi nói ra. Không thành, trẻ tuổi nữ tử lắc đầu, chỉ có độ kiếp thành công sừng rồng mới có tác dụng. Trẻ tuổi nữ tử nói đến chỗ này lại lần nữa thở dài, cuối cùng mất tại nơi nào đâu. Nghe được trẻ tuổi nữ tử ngôn ngữ, nhị mao đông nhiên ngừng động tác trong tay, đối phương nói sừng rồng cùng mất khiến hắn nghĩ lên đêm qua bản thân nhặt được kia kiện đồ vật, vật kia quả thực giống như là vật gì sừng, hơn nữa cũng đích xác theo chỗ cao rất xuống đấy. Chương 11. Thời đến vận chuyển chương 11. Thời đến vận chuyển thấy nhị mao sững sờ, trước đưa tiền nam tử trẻ tuổi nhiều có bất mãn, ngữ khí âm trầm, ngươi thế nhưng là thu tiền, vượt qua hai khắc trùng, ta chặt tay của ngươi. Nhị mao nguyên bản vẫn còn ở cân nhắc có muốn hay không đem bản thân nhặt được đồ vật đưa cho bọn họ, nghe đối phương trong lời nói có nhiều ý hiếp, liền tạm thời bỏ đi ý nghĩ này, thu hồi suy nghĩ, tiếp tục làm việc lụng. Trẻ tuổi nữ tử mặc dù sầu nao chán nản, nhưng vẫn như thế khoát tay nói ra, đại sư minh, không cần giận cá chém thất vô tội. Nói xong, lại quay đầu nhìn về phía nhị mao, đừng có gấp, từ từ đi. Có đôi khi ý tưởng thay đổi chỉ một ý niệm, mắt thấy trẻ tuổi nữ tử có nhiều ôn hòa, nhị mao lần nữa thay đổi chủ ý, quyết định đem bản thân nhặt được đồ vật đưa cho bọn họ. Chẳng qua hắn cũng không đội vã lấy ra. Hắn sở dĩ không lập tức lấy ra có hai nguyên nhân, một là ba người này giống như tại cùng quan phủ đối địch, điểm này theo bọn họ trước trò chuyện liền có thể nghe được, hắn không xác định bản thân sẽ hay không bởi vì cùng bọn họ có chỗ liên quan mà bị đến liên lụy. Còn có chính là hắn không xác định ba người này đến cùng phải hay không người tốt, cũng không biết bọn họ tìm kiếm sừng rồng làm gì. Người quẻ những năm này dạy bảo hắn rất nhiều đạo lý, trong đó một cái liền là gặp chuyện tam tư nhi hậu hành, nghĩ ba lần rồi hãy tiến hành làm. Nhị Mao nguyên bản còn muốn nghe xem bọn họ nói cái gì làm tiếp quyết định, nhưng kế tiếp ba người cũng không lại trò chuyện, chỉ là ngồi ở chỗ kia chán nản phát sầu hai khắc chung không đến. Nhị Mao liền vì hai con ngựa thay xong móng ngựa, ba người cũng không chỉ hoãn, lập tức dắt ngựa còn chuẩn bị lên đường. Mắt thấy ba người muốn đi, Nhị Mao có chút cấp bách, vội vàng suy nghĩ sau đó tiến lên kéo lại trẻ tuổi nữ tử dây cương, mị nữ tỷ tỷ, ta nghĩ cầu ngài một việc.
Cái gì?
Trẻ tuổi nữ tử thuận miệng hỏi. Nhị Mao xoay người chỉ vào cách đó không xa người què, ta lão thúc được bệnh nặng, nhưng chúng ta không có tiền trị liệu. Nhị Mao nguyên bản còn lo lắng trước đó không cùng người què chào hỏi, sự tình phát sinh bỗng nhiên người què sẽ lộ tẩy, chưa từng nghĩ người què vậy mà vẻ mặt ngạc nhiên, ngươi là lúc nào biết rõ? Không chờ trẻ tuổi nữ tử tiếp lời, một bên đại sư Minh liền đột nhiên nhíu mày, vật nhỏ này chẳng những miệng lưỡi chân chu, còn một bụng ý nghĩ xấu, lừa gạt người lừa gạt đến trên đầu chúng ta. Một gã khác nam tử trẻ tuổi cũng cho rằng Nhị Mao đang gạt người, nhiều có bất mãn nhìn hắn một cái. Trẻ tuổi nữ tử ngẩng đầu nhìn người què một cái, gỡ xuống bên hông túi tiền đưa cho Nhị Mao, cầm lấy a. Chưa từng nghĩ Nhị Mao tiếp nhận túi tiền lại cũng không nói lời cảm tạ, ngược lại lại lần nữa đưa tay, cái này chút ít không đủ. Đại sư Minh khí nộ quá lớn, tham lam vô độ, ngươi thực cầm chúng ta làm kẻ đần. Không chừng mực. Một gã khác nam tử trẻ tuổi cũng là vẻ mặt căm hận. Trẻ tuổi nữ tử xoay người cuốn một gã khác nam tử trẻ tuổi nói ra, Nhị sư Minh, đem tiền của ngươi cũng cho hắn. Tiểu sư muội, hắn rõ ràng là một tên lường gạt nha. Nhị sư Minh nhíu mày. Chắc có lẽ không, lão giả kia mặt vàng mắt đỏ, tất có trọng bệnh trong người, trẻ tuổi nữ tử đưa tay tới, cho ta đi. Nhị sư Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể cởi xuống túi tiền đưa cho nàng. Ngay tại trẻ tuổi nữ tử muốn đem túi tiền đưa cho Nhị Mao lúc, đại sư Minh tiến lên ngăn cản nàng, "Tiểu sư muội, làm người tốt làm không thể, ngươi như thế dễ tin tại người, sớm muộn là muốn thiệt thòi lớn đấy." Trẻ tuổi nữ tử đẩy ra ngăn ở phía trước đại sư Minh, đem tiền trong tay túi nhét cho hắn, "Tiền chỉ có thể chữa bệnh, không thể cứu mạng." Nhị Mao không rõ trẻ tuổi nữ tử lời này là có ý gì, ngay tại hắn ngây người lúc, ba người đã trở mình lên ngựa, chuẩn bị rời đi. Nhị Mao thấy thế vội vàng tiến lên kéo lại trẻ tuổi nữ tử cương ngựa. Không chờ Nhị Mao nói chuyện, đại sư Minh liền rút ra bên hông trường kiếm, "Có tin ta hay không một kiếm bổ ngươi?" Thấy đối phương lộ ra binh khí, người quẹ vội vàng chạy qua đến ngăn tại Nhị Mao trước người, không ngừng quấn đối phương chắp tay thi lễ chịu tội. Nhưng vào lúc này, Nhị Mao đem kia hai túi tiền đưa về phía trẻ tuổi nữ tử, "Ta không cần tiền của ngươi, ta có đồ cho ngươi."
"Cái gì?"
Trẻ tuổi nữ tử nghi hoặc nhíu mày. Không chờ nàng kịp phản ứng, Nhị Mao liền đem túi tiền nhét vào trong tay của nàng, chuyển đi hướng một bên xe kéo, "Chúng ta tối hôm qua từ bờ biển làng trai ngủ ngoài trời, nửa đêm gió thổi hạ mưa, từ trên trời rớt xuống một đồ vật, bị ta nhặt." Nghe được Nhị Mao ngôn ngữ, ba người sắc mặt đại biến, vội vàng xuống ngựa, đợi hắn đám đi tới xe kéo bên cạnh, Nhị Mao đã từ chăn nệm trong móc ra món đó sự vật. Đại sư Minh vừa định đưa tay, lại bị Nhị Mao nghiêng người né tránh, lập tức tự tay đem sự vật này giao cho trẻ tuổi nữ tử, "Người xem có phải hay không các ngươi đang tìm đồ vật?" Trẻ tuổi nữ tử đưa tay tiếp nhận, lúc này sự vật này đã bị Nhị Mao trà lau sạch sẽ, trẻ tuổi nữ tử chỉ là một chút tường tận xem xét liền mặt lộ vẻ vui mừng, "Thật sự là sừng rồng." Trẻ tuổi nữ tử vui mừng đem sừng rồng chuyển xem trái phải. Hai người thấy thế cũng là vui vô cùng, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới phía mình chúng nhân đau khổ tìm kiếm sừng rồng lại bị trước mắt cái này nửa đại tiểu tử cho nhặt được, càng không có nghĩ tới đối phương sẽ dùng loại phương thức này đưa cho mình. Trẻ tuổi nữ tử cao hứng tiến lên, đưa tay lắc lắc Nhị Mao đầu, "Vật nhỏ, nhân tiểu vì đại, còn khảo nghiệm ta đây." Nhị Mao ngày bình thường giao tiếp không phải trích đại thẩm liền là mài đao đại đương, giống như vậy cùng tuổi trẻ nữ tử cận thân nói chuyện còn là lần đầu, trẻ tuổi nữ tử trên thân phát ra tươi mát khí tức làm cho hắn tâm như động động, mặt đỏ tiến hai. Đại sư Minh trước chẳng những hiểu lầm Nhị Mao, còn lấy với kiến thức rộng rãi ngựa khí dạy bảo trẻ tuổi nữ tử, chưa từng nghĩ nhưng là như vậy kết quả, không tránh khỏi lúng túng cảm thấy khó xử. Minh bên trong bạn bè người vẫn còn ở bờ biển đau khổ tìm kiếm, ta đi chuyển tin bọn họ không cần tìm.
Ta cũng đi.
Nhị sư Minh cũng không mặt mũi đợi. Trẻ tuổi nữ tử gật đầu, được a, các ngươi đi a, ta ở tại chỗ này. Thiếu niên này lập công lớn, ta muốn nghĩ muốn như thế nào khen thưởng hắn. Đợi hai người rụt ngựa rời đi, trẻ tuổi nữ tử lôi kéo Nhị Mao từ dưới cây đá xanh ngồi xuống, ngươi tên là gì? Nhị Mao tự nhận bản thân ra mặt cũng không mỏng, nhưng chẳng biết tại sao hôm nay thủy trùng cảm giác có chút tâm hoàng khí đoạn, ta là Nhị Mao, nga, ta họ Lý. Nghe được Nhị Mao ngôn ngữ, trẻ tuổi nữ tử cũng không cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì Nhị Mao cái tên này tại lúc này rất là thông thường, ở nông thôn hải tử phần lớn là loại này danh tự, mặc dù không dễ nghe, nhưng lẫn nhau so sánh tại nhị cầu nhị đảng còn là muốn đỡ một ít đấy. Ngươi gọi Nhị Mao, ngươi còn có cái ca ca? Trẻ tuổi nữ tử hỏi. Nhị Mao nhẹ gật đầu, lập tức nghĩ lên ca ca của mình đã sớm chết, lại lắc đầu. Trẻ tuổi nữ tử cũng không có quá lâu truy vấn hắn xuất thần, mà là kỹ càng hỏi thăm hắn tối hôm qua nhặt được sừng rồng trải qua. Nhị Mao ý giản ngôn lược nói, chuyển thuận miệng hỏi, mới đầu ta còn tưởng rằng các ngươi tại nhặt long lân đây, nguyên lai đang tìm sừng rồng, cái này sừng rồng cuối cùng có cái gì hữu dụng à? Không phải ta không cùng ngươi nói, mà là ta cũng không biết. Trẻ tuổi nữ tử nói ra, ta chỉ biết là cha ta cùng các đại tông phái nghĩ muốn hợp lực làm một đại sự, chúng ta trước đây đã được đến một chi sừng rồng, tăng thêm cái này một chi là đủ rồi. cái này giữ sừng là dao long lột sắt xuống, cũng không phải chân chính sừng rồng a. Nhị Mao nghi hoặc. Quả thực không phải chân chính sừng rồng, trẻ tuổi nữ tử gật đầu, chân chính sừng rồng tên là Xích Mục, như được Xích Mục, có thể thượng nhập Cửu Thiên thần vực, hạ nhập Cửu Vũ Âm Tạo, bực này thần kỳ bảo bối, chúng ta phàm nhân lại như nào có thể có được. Nhị Mao nghe được như lọt vào trong sương mù, nghi hoặc vào đầu. Không đành lòng gặp hắn nghi hoặc, trẻ tuổi nữ tử thấp giọng nói ra, hóa rồng thành công giao long, lột xác xuống sừng rồng mang có một chút Xích Mục khí tức, theo ta suy đoán, giữ vật này có lẽ có thể chênh lệch một lần Cửu Thiên thần vực hoặc là Cửu Vũ Âm Tạo. Nga, đến một lần một hồi liền cần hai chi. Nhị Mao hình như đã hiểu. Không cho Nhị Mao tiếp tục truy vấn cơ hội, trẻ tuổi nữ tử lập tức chuyển hướng chủ đề, ngươi lần này lập công lớn, ta được thật tốt thưởng ngươi, nói đi, ngươi muốn cái gì? Nhị Mao nói ra, ta chỉ là cảm giác ngươi chẳng những người lớn lên đẹp mắt, lòng dạ cũng đặc biệt tốt, biết rõ ngươi đang tìm sừng rồng, ta liền cho ngươi, ta không nghĩ tới muốn cái gì khen thưởng. Nghe được Nhị Mao ngôn ngữ, trẻ tuổi nữ tử không khỏi mỉm cười, ngươi làm sao như vậy rất biết nói chuyện, cái này đều người nào dạy ngươi? Ta nói đều là lời thật. Nhị Mao cũng cười, đều nói nhân ly lương thiện, hắn theo người quẻ bốn phía phiêu bạt, có quá nhiều khó xử. Nếu là miệng thối tính khí cứng rắn, sợ là sớm đã bị người đánh chết. Suy nghĩ thật kỹ, nghĩ muốn cái gì? Trẻ tuổi nữ tử lại hỏi. Ta còn thật không biết ta nghĩ muốn cái gì. Nhị Mao lắc đầu. Kia không thành, trẻ tuổi nữ tử nói ra, cha ta đã từng nói, người sống tại thế, là quan trọng nhất liền là biết rõ mình muốn cái gì, chỉ có rõ ràng biết rõ mình muốn cái gì, mới có thể biết vì đạt tới mục đích này, kế tiếp ứng nên làm cái gì. Vấn đề này Nhị Mao trước đây chưa bao giờ nghĩ tới, người quẹ dạy cho hắn đều là như thế nào mưu sinh sống tạm, như thế nào nguy hiểm lịch cảnh trong sống sót, đến mức lớn lên sau đó làm gì, người quẹ chưa bao giờ ước thúc trái phải, cũng không cho ra đề nghị. Nghĩ không ra nguyên cớ, Nhị Mao liền quay đầu nhìn về phía người quẹ, nhưng người quẹ lúc này chính tại chỉnh đốn hắn trước sử dụng công cụ, cũng không nhìn hắn. Thấy Nhị Mao nhìn về phía người quẹ, trẻ tuổi nữ tử hiểu lầm ý của hắn, nhíu mày lắc đầu, chết sống có số, có một số việc không phải sức người có thể trái phải đấy. Nhị Mao cũng không biết trẻ tuổi nữ tử lời ấy chỉ, có chút nghi hoặc nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Gặp hắn chậm chạp cầm bất định chủ ý, trẻ tuổi nữ tử liền mở miệng nhắc nhở, nếu như không cần vì sinh kế phát sầu, ngươi nhất muốn làm cái gì? Nhị Mao nhíu mày không nói, có muốn hay không bốn phía đi vừa đi, nhìn một cái. Trẻ tuổi nữ tử hỏi, cũng đừng. Nhị Mao liên tục khoát tay, ta đi quá nhiều, nhìn cũng quá nhiều. Gặp phải người đáng thương, ngươi có muốn hay không giúp bọn hắn? Trẻ tuổi nữ tử ân cần tiện dụ. Nghĩ, Nhị Mao gật đầu, nhưng hai ta thời gian cũng không tốt qua, cũng không phải là ai cũng giống như các ngươi hảo phóng như vậy đấy. Gặp phải người xấu, ngươi có muốn hay không đánh bọn họ? Trẻ tuổi nữ tử lại hỏi. Dĩ nhiên muốn, Nhị Mao gật đầu, nhưng ta cũng đánh không lại người ta. Nếu như học được bản lĩnh, liền đánh thắng được. Trẻ tuổi nữ tử cười nói. Nhị Mao không phải người ngu, đến được lúc này đã biết rõ trẻ tuổi nữ tử nghĩ muốn dẫn hắn đi, nhưng hắn bỏ không thể rời đi người quẻ, vì vậy liền mở miệng nói ra, đa tạ ngươi, kỳ thật ta như vậy rất tốt. Trẻ tuổi nữ tử thật vất vả dẫn dắt Nhị Mao làm rõ đầu mối, chưa từng nghĩ hắn lại giúp về, chỉ được nhẫn mại tính tình ôn hòa hỏi, ngươi không muốn luyện khí tập võ? Biết rõ đối phương là người tập võ, Nhị Mao liền thuận miệng chối từ, ân, ta cảm giác võ công không pháp thuật lợi hại, ta nghĩ học pháp thuật, ta đã từng thấy qua thuật sĩ làm pháp bay trên trời. Tiểu tử ngốc, võ công như được đại thành, cũng có thể lăng không phi hành. Trẻ tuổi nữ tử nói ra, huống chi pháp thuật mặc dù uy lực lớn, trả giá đại giới cũng lớn, một khi nghịch thiên làm pháp, nhẹ thì giảm phúc, nặng thì tổn thọ. Thật sự không cần, đa tạ ngươi ha. Nhị Mao thẳng thân đứng dậy, đi đến xe kéo bên cạnh bưng lên bát cơm. Nhị Mao trước cùng trẻ tuổi nữ tử trò chuyện, người quẹ cũng nghe được, nhưng Nhị Mao trở về sau đó hắn nhưng lại không nói thêm gì, chỉ là giúp Nhị Mao đem đã lạnh xuyên qua cá ướp muối một lần nữa nướng nướng. Ngồi một mình một lát, trẻ tuổi nữ tử đứng dậy chạy qua, thiên hạ hôm nay tập luyện pháp thuật tổng cộng có 18 cái tông phái, quá lớn tông phái ngươi đi rất khó xuất đầu, ngươi đi Lương Châu Huyền Vân tông a, quay đầu ta khiến cha ta vì ngươi viết phong tiến thư chương 12, cuối cùng đoạn đường chương 12, cuối cùng đoạn đường ngay tại Nhị Mao suy nghĩ nên như thế nào chối từ lúc, trẻ tuổi nữ tử lại lần nữa nói ra, Huyền Vân tông tại Lương Châu tự quận, các ngươi đổi tới đó, nhanh nhất cũng muốn 2 tháng, ta trở về khiến cho cha ta cho Quảng Bình chân nhân viết thư, đến lúc đó ngươi đi tới đó, chỉ cần báo lên danh hào liền có thể bái vào sân môn. Không chờ Nhị Mao tiếp lời, người quẹ liền mở miệng hỏi, xin hỏi cô nương tôn tính? Ta là Mễ Vân Quân. Trẻ tuổi nữ tử thuận miệng trả lời. Nga, nguyên lai là Mễ cô nương. Người quẹ cuốn Mễ Vân Quân chắc tay, chuyển nghiêng đầu nhìn về phía Nhị Mao, thất thần làm gì, còn không mau nhanh cuốn Mễ cô nương nói lời cảm tạ. Mắt thấy Nhị Mao chần chờ phát ngộng, người quẹ trở tay cho hắn một cái tát, nhanh lên một chút. Nhị Mao cũng không biết người quẹ trong lòng là nghĩ như thế nào, bị hắn thúc giục, chỉ được để chén cơm xuống cuốn Mễ Vân Quân chắp tay thi lễ nói lời cảm tạ. Không cần đa lễ, ta cũng chỉ là vì ngươi trải đường dẫn tiến, ngày sau như thế nào còn muốn nhìn ngươi vận mệnh của mình. Mễ Vân Quân nói ra. Mễ Vân Quân nói xong, rời bước đi tới người quẻ phụ cận, lão trượng, có thể hay không cho ta vì ngươi bắt mạch? Không cần, không cần, không dám làm phiền cô nương. Người quẻ liên tục khoát tay, lập tức lại cuốn Mễ Vân Quân liên tục chắp tay, đa tạ ngươi, đa tạ ngươi. Lão trượng có chỗ không biết, Dược Vương Lê Bách Thảo cùng gia phụ là hảo hữu chí giao, ta theo hắn học tập vài năm y thuật không chờ Mễ Vân Quân nói xong, người quẻ liền chắp tay ngắt lời nàng, cô nương hảo ý ta tâm lĩnh, thật sự không cần, bằng hữu của ngươi trở lại, ngươi cũng nên lên đường. Nghe được người quẻ ngôn ngữ, Mễ Vân Quân xoay người hướng đông, ở chỗ cao nhìn xuống, lại cũng không thấy nơi xa có đội ngũ tới. Mễ Vân Quân cũng không rõ người quẻ vì cái gì tự tuyệt, nhưng người quẻ cố ý không cho, nàng cũng không muốn làm người khác khó chịu, vì vậy liền đem tiền trong tay túi một lần nữa nhét cho Nhị Mao. Lần này đi Lương Châu đường xá xa xôi, những số tiền này các ngươi lưu lại trên đường làm lộ phí.
Không không không, ta không thể lại muốn tiền của ngươi.
Nhị Mao vội vàng trả lại. Ngay tại hai người nhún nhường lúc, phía đông truyền đến rồn rập tiếng vó ngựa. Nghe được tiếng vó ngựa, Mễ Vấn Quân đột nhiên nhíu mày, chuyển nghi hoặc nhìn về phía cách đó không xa người què. Mặc dù trong lòng sinh nghi, nhưng Mễ Vấn Quân cũng không nghiệm chứng suy đoán của mình, mà là hướng phía ngựa của mình đi tới. Thấy Mễ Vấn Quân muốn đi, Nhị Mao cùng người què vội vàng cùng qua đưa tiễn. Mễ Vấn Quân thuận miệng dặn dò mấy câu, đợi đồng bạn chạy đến, lập tức trở mình lên ngựa, cùng mọi người đồng hành hướng tây đi. Một mực đưa mắt nhìn chúng nhân đi xa không thấy, hai người lúc này mới trở lại dưới cây. Sự tình phát sinh bỗng nhiên, thẳng đến lúc này Nhị Mao vẫn cứ không phục hồi lại tinh thần, cha nàng hình như là cái rất lợi hại nhân vật. Nàng họ Mễ, hắn nàng hẳn là Cựu Châu Minh chủ Mễ Thiên Cương. Người què thuận miệng nói ra. Mễ Thiên Cương cái tên này Nhị Mao cũng không xa lạ gì, người trong giang hồ thường xuyên đề cập người này là Quy Nguyên phái trưởng môn, võ công cao, bởi vì làm người công chính mà lại đức cao vọng trọng, bị Cửu Châu các đại môn phái đề cử là Cửu Châu minh chủ. Bọn họ rốt cuộc muốn cái này sừng rồng làm gì? Nhị Mao có nhiều nghi hoặc, khẳng định là đối với triều đình bất lợi sự tình, người què nói ra, không như thế bọn họ cũng không cần lo lắng tại bờ biển trì hoãn quá lâu sẽ kinh động quan phủ. Nhị Mao nhẹ gật đầu, cái này chút ít giang hồ môn phái cũng không nghe lời tại triều đình cùng các nơi quan phủ đối với bọn họ đều nhiều hơn coi chán ghét, chỉ là trở ngại bọn họ nhân số rất nhiều mà lại đều luyện khí tập võ mà không dám đơn giản trêu chọc bọn hắn. Một chén cháo ăn đến bây giờ còn thừa lại một nửa, Nhị Mao vội vã chỉnh đốn ngủ, ăn liền nhanh một chút, chưa từng nghĩ bắt đua và chạm thanh âm lần nữa dẫn tới người què quá lớn, ăn cơm không cần gây ra động tĩnh. Đối với những thứ này sinh hoạt chi tiết, người què đối với Nhị Mao yêu cầu gần như hà khắc, Nhị Mao sớm thành thói quen, cũng không cãi lại, chỉ là đem bắt đua chỉnh đốn tẩy rửa, sau đó trải rộng ra chiếu chuẩn bị nghỉ ngơi. Mắt thấy nằm xuống sau đó người què chậm chạp không có động tĩnh, Nhị Mao thuận miệng hỏi, chúng ta thật sự muốn đi Lương Châu sao?
Đi nha, vì cái gì không đi?
Người què đáp lại, ta nếu như đi học pháp thuật, sau này không thể phụng bồi ngươi. Nhị Mao nói ra,
cái gì gọi là ngươi phụng bồi ta?
Người què nhếch môi, nhiều năm như vậy một mực là ta giúp ngươi có được hay không?
Nhị Mao dở khóc dở cười, ý của ngươi là ta liên lụy ngươi?
Ngươi cho rằng ngươi không liên lụy nha?
Người què cũng không thoải mái, nếu không phải vì ma luyện ngươi, ta cũng không làm cái này bị tội nghề nghiệp.
Kia nếu như không có ta liên lụy, ngươi sẽ đi làm cái gì?
Nhị Mao cười hỏi.
Thiên hạ lớn, ở đâu ta không thể đi?
Người què nói ra.
Nhị Mao cười ha ha.
Cười cái dám nha, người què mắng, ngươi thực cho là ta liền là cái thợ rèn?
Không không không, ngươi là thâm tàng bất lộ cao thủ. Nhị Mao cười nói, cái này như bức ngươi đều chém gió mười mấy năm, ngươi ngược lại bộc lộ tài năng cho ta xem một chút nào.
Thời cơ không đến.
Người què một bộ cao thâm mặt chắc sắc mặt.
Nhị Mao chế nhạo trêu ghẹo, ngươi cũng đừng chết sĩ diện, ngươi muốn thực là cao thủ, hai ta những năm này cũng không đến mức bị người đoạt nhiều như vậy trở về. Còn có lần kia tại Kỳ Châu, bị người đánh đầy đất bỏ, cũng không gặp người đánh trả nhà.
Ta đã nói rồi, thời cơ không đến.
Người què mạnh miệng.
Thời cơ khi nào đến?
Nhị Mao trêu ghẹo.
Người què không tiếp Nhị Mao lời nói, mà là mở miệng phê bình, ngươi còn là không đủ cẩn thận, ngươi phải nhớ kỹ, tất cả đáp án đều giấu ở chi tiết trong, sơ ý là tuyệt đối không được địa phương.
Ta không để mắt đến cái gì chi tiết.
Nhị Mao thuận miệng hỏi.
Sau này ngươi sẽ biết, nhanh ngủ đi.
Người què nói ra.
Đêm qua hai người cũng không ngủ ngon, Nhị Mao lúc này buồn ngủ dâng lên, rất nhanh khoan thai ngủ. Ngày kế tiếp dậy sớm, hai người khởi hành lên đường.
Giữa trưa, hai người tới trước đặt chân kia chỗ trấn, người què cũng không mang Nhị Mao từ khách sạn cùng tiểu quán ăn cơm, đều là mua mang đi, từ ít người địa phương ăn.
Người què mua đồ ăn ngon, xuất môn sau đó phát hiện Nhị Mao chính vây quanh một đầu lửa trái phải quan sát, một bên lửa chủ nhân chính tại nước bọt bay ngang khoe khoang giới thiệu. Thấy người què ra ngoài, Nhị Mao vội vàng đẩy lên xe kéo tiến lên đón.
Người què biết rõ Nhị Mao một mực muốn mua một đầu lửa, liền thuận miệng nói ra, ngày hôm qua tiền đều tại trên người của ngươi, muốn mua liền mua à?
Còn là không cần, tránh khỏi bị sơn tặc nhớ đến.
Nhị Mao nói ra.
Không có chuyện, người què nói ra, mua à, đi đường cũng có thể mau một chút.
Không cần.
Nhị Mao lắc đầu.
Người què không lại cùng Nhị Mao nói cái gì, mà là tự hành đi đến lửa chủ nhân trước mặt, hỏi qua giá tiền sau đó mua kia đầu lửa.
Có con lửa, Nhị Mao rút cuộc không cần đẩy kia trầm trọng xe kéo, nhưng lần nữa lên đường hắn lại thủy chung cảm giác trong lòng không an tâm, người què có điểm gì là lạ, gia hỏa này ngày bình thường một mực keo kiệt, nhưng vừa rồi mua lửa thời điểm vậy mà không cùng người ta có kẻ mà cả.
Chẳng qua có con lửa, đi đường cũng quả thực nhanh hơn rất nhiều, trước đẩy xe kéo một ngày tối đa đi ra 20 dặm, lần này một ngày có thể đi ra 4-50 dặm.
Người què rõ ràng nghĩ đem Nhị Mao sớm chút ít đưa đến Lương Châu huyện Vân Tông, trên đường đi cũng không ra vũng làm việc, chỉ là một cái nhiệt tình đi đường.
Càng đi hướng tây, Nhị Mao cảm giác càng không thích hợp, bởi vì trước đây người què chỉ là ngẫu nhiên dạy hắn biết chữ, lúc này mỗi ngày buổi tối cũng sẽ đốc thúc hắn dùng nhanh cây từ trên mặt đất luyện tập viết.
Mấy ngày sau đó, Nhị Mao rốt cuộc nhịn không được hỏi, ngươi sẽ không đem ta đưa qua liền không để ý đến à?
Có thể đem ngươi đưa qua coi như là đốt cao hương, ta còn thế nào cả ngươi?
Người què thuận miệng nói ra.
Có ý tứ gì?
Nhị Mao không hiểu.
Ta có bản thân sự tình muốn làm, cũng không thể một mực phụng bồi ngươi.
Người què nói ra, ta lần này mang ngươi hồi Thanh Châu, vì chính là giúp ngươi chuẩn bị cho tốt hộ tịch văn thư, thuận tiện ngươi sau này mưu sinh sống. Chưa từng nghĩ tiểu tử ngươi vận khí tốt, trèo lên chức vị cao, như thế ta thì càng yên tâm, đem ngươi đưa đến nơi phải đến, ta cũng nên vội vàng ta bản thân sự tình đi.
Ngươi muốn làm gì đây?
Nhị Mao truy vấn. Hỏi nhiều như vậy làm gì, ta chết đi. Người quẹ không thoải mái. Nhị Mao bị sặc, chán nản cúi đầu, không hề tiếp lời. Thấy Nhị Mao buồn bực cấm ức, người quẹ có nhiều không đành lòng, ngựa khí thả chậm, đi nhanh đi, ta bồi ngươi 13 năm, lại bồi ngươi cuối cùng đoạn đường chương 13. Chư thần quý vị chương 13. Chư thần quý vị những năm này Nhị Mao đã thói quen theo người quẹ, mắt thấy đem bản thân đưa đến Lương Châu sau đó người quẹ muốn đi, trong lòng không tránh khỏi có nhiều không bỏ, ngươi lớn tuổi, cần người chiếu cố, nếu không chúng ta còn là đường đi Lương Châu. Người quẹ quay đầu nhìn Nhị Mao một cái, không tiếp hắn lời nói. Lại đi mấy ngày, hai người tới Thanh Châu nội địa, chính lúc trùng dương, các nơi quận huyện hương thôn đều đang chuẩn bị tế phẩm, lúc này quan phủ mỗi tháng cũng sẽ chuẩn bị đại lượng tế phẩm hiến tế thần minh, nhưng trùng dương cung tế là nhất long trọng, bởi vì theo Vu sư nói, trùng dương ngày trôi nổi ở nhân gian các lộ thần minh cũng sẽ thượng thăng cửu thiên thần vực, hạ nhập cửu lũ âm tạo, hồi quy pháp thân bản vị, hợp nghị lê dân công tội. Cửu Châu các nơi quận huyện trừ chủ chính quan biên, còn dừng có bất đồng phẩm cấp tế sư, chức trách của bọn hắn là tiếp thu cùng truyền đạt thần minh dụ kỳ, địa vị cao hơn chỗ quận huyện chủ quan, cung tế loại chuyện này cũng từ bọn họ phụ trách. Mặc dù nói ngẩng đầu ba thước có thần minh, phàm là người ngày bình thường cực ít tận mắt nhìn đến thần minh, chính là thân là thần minh sử giả Vu sư, bình thường bách tính cũng rất khó nhìn thấy. Lần này thân xuyên pháp bảo tế sư ra mặt chủ trì cũng thế, dẫn tới đại lượng bách tính cùng bái vây xem. Mắt thấy thành trồng chất ngũ cốc lương thực bị cho một mùi lửa, thành xe rượu bị nghiêng vẩy bớt sạch, thành đàn xúc vật bị hố giết đốt cháy, Nhị Mao trong lòng có nhiều không bỏ, muốn biết rõ lúc này bách tính phần lớn bụng ăn không no, áo quần không đủ che thân, nhiều như vậy tốt đồ vật không công lãng phí hết, quả thực đáng tiếc. Người quẻ đối với cúng tế không có hứng thú, xác thực nói là đối với cúng tế vô cùng phản cảm, không những mình không nhìn, cũng không cho Nhị Mao ngừng chân vây xem, thúc giục hắn đi nhanh rời khỏi. Lao thúc, ngươi nói mấy thứ này thần linh thật có thể thu được sao? Nhị Mao thuận miệng hỏi. Ngươi còn là gọi ta người quẻ a, hô lao thúc ta khó chịu. Người quẻ nói ra. Nhị Mao cười làm lành, có một số việc trước ta không biết, ta còn tưởng rằng là ngươi đem ta bắt cóc đây. Hiện tại ta biết, ngươi đem ta nuôi lớn không dễ dàng, sau này cùng ngươi nói chuyện ta được khách khí một chút. Người quẻ nhếch môi, sự tình ngươi không biết còn nhiều. Ngươi nói cái này chút ít lương thực xúc vật thần linh thật có thể thu được sao? Nhị Mao trở lại chuyện chính. Quỷ mới biết. Người quẻ có nhiều khinh thường. Thấy người quẻ không muốn đàm luận việc này, Nhị Mao lập tức đổi cái chủ đề, kỳ thật chúng ta cũng không cần phải gấp qua, xe không đụng cho bán lửa thì tốt rồi, ta đẩy cái này chút ít dụng cụ, ngươi cưỡi lửa cũng có thể thoải mái chút ít. Một đường không lời, lúc chạm vạng tối hai người lại lần nữa từ giã ngoại đặt chân, chỗ đặt chân không xa có chỗ đầm nước, vào ban ngày đi đường không thời gian giặt quần áo, ăn xong cơm tối Nhị Mao liền đem hai người đổi xuống y phục cầm đến đầm nước bên ngâm tẩy. Nhị Mao đi rồi, người quẻ thu kiếm tuổi đốt điểm dậy bếp lò, đinh đinh đang gõ bật lộn. Canh hai thời điểm, Nhị Mao tẩy tốt rồi y phục, trở về sau đó phát hiện người quẻ chính tại đẩy kéo ấm bế, trên lò để đó một thành còn chưa thành hình sắt vôi. Nhị Mao phơi tốt y phục, tới hỗ trợ đẩy kéo ấm bế, mắt thấy một bên trong thùng nước kim quang lóng lánh, liền đưa tay đi mò, chưa từng nghĩ mò ra một bà trầm trọng vàng. Chỗ nào đến như vậy nhiều vàng? Nhị Mao có nhiều kinh ngạc. Những năm này tích lũy xuống, người quẻ thuận miệng nói ra, kim bối ngươi mang theo không tiện, nóng chảy thành kim đậu ngươi sau này cất giữ tiêu dùng cũng tiện lợi chút ít. Đều cho ta. Nhị Mao ngạc nhiên chố mắt. Không cho ngươi cho ai? Người quẹ chỉ vào trên lò lửa sắt vôi, ta cho ngươi thêm đánh thanh binh khí, ngươi ưa thích dùng đao còn là ưa thích sử dụng kiếm. Người quẹ cử động làm cho Nhị Mao cảm động vô cùng, trước đây hắn đối với người quẹ khuyết thiếu tôn kính có hai nguyên nhân, một là hoài nghi mình là bị người quẹ bắt cóc, hai là người quẹ đối với hắn rất là hà khắc, bản thân bất và khổ cực lời ít tiền đều bị người quẹ đoạt đi, chưa từng nghĩ người quẹ cũng không đem những số tiền kia chiếm đoạt, mà là đều giúp hắn tích góp xuống. Thấy Nhị Mao hốc mắt phím hồng, người quẹ nhíu mày nói ra, không cần người khác đối với ngươi nói vài lời lời hay, ngươi liền cảm động không ngớt, ngươi kia không cứ gọi chân thành, têu nông cạn. Ngươi được xem bọn hắn đối với ngươi tốt có phải hay không có mục đích gì? Ngươi quẹ lời nói này làm cho đang đứng ở cảm động bên trong Nhị Mao cực kỳ khó chịu, bất đắc dĩ thở dài. Kia ngươi tốt với ta có mục đích gì? Đừng kéo những thứ vô dụng kia, nói mau, muốn đao còn là một kiếm. Ngươi quẹ thúc giục. Ngươi cảm giác ta thích hợp dùng cái gì liền đánh cái gì. Nhị Mao nói ra. Ngươi quẹ chính xác nói ra, ta không phải cha ngươi, ta không có quyền thay ngươi làm chủ. Hơn nữa, coi như là cha ngươi còn sống, ngươi lớn lên sau đó hắn cũng không quyền thay ngươi làm chủ. Gánh chịu hậu quả chính là ngươi, ngươi phải học bản thân quyết định. Nhị Mao bị người quẻ phê bình có chút phát động, thuận miệng nói ra, đánh thanh đao à, đưa lưới, bớt việc chút ít. Nhận được Nhị Mao xác thực trả lời, người quẻ liền bắt đầu kéo dài đánh, rèn đao chẳng những là việc tốn sức, còn rất là rườm rà, cần phải không ngừng đánh rèn luyện mới có thể đi cắt đá bã, được đồng tiết tinh hoa. Gần sát canh ba, trường đao rốt cuộc tôi mở lưới, chế tạo xong. Sau đó người quẻ lại bắt đầu khâu vào đao, nhưng vào lúc này, đống nhiên thiên địa biến sắc, đất rung núi chuyển. Sự tình phát sinh bỗng nhiên, hai người đều bị dọa nhảy dựng, địa chấn hai người trước đây không phải là không có trải qua. Nhưng giống như vậy kịch liệt chấn động nhưng là lần đầu gặp phải, hơn nữa kịch liệt chấn động một mực ở duy trì liên tục, kèm theo đất rung núi chuyển còn có tinh tiêu nguyệt ẩn, thiên địa biến sắc. Làm sao vậy? Nhị Mao kinh hoàng thất thố. Người quẹ cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, khỏi cần nói, hắn cũng không gặp phải loại này tình huống. Mắt thấy một bên hoảng sợ con lửa tránh thoát dây cương, Nhị Mao vội vàng lảo đảo chạy qua đi kéo lại nó, bởi vì chấn động quá mức kịch liệt, chính là đỡ một bên đại thụ, hắn cũng như trước đứng không vững. Hoảng sợ không chỉ con lửa, còn có đầy khắp núi đồi chim thú, lúc này chính tại bốn phía xung tới, kêu sợ hãi bay loạn. Trung quanh một mảnh đen kịt, Nhị Mao chỉ có thể nhìn rõ đống lửa phụ cận tình huống, lại hướng nơi xa nên cái gì đều nhìn không thấy, chẳng qua có một chút hắn có thể xác định, đó chính là kịch liệt chấn động cũng không chỉ là hai người chỗ khu vực, mà là rất lớn một mảnh phạm vi. Vốn cho là theo thời gian trôi qua, chấn động sẽ dần dần có chỗ chậm lại, chưa từng nghĩ chốc lát sau chấn động lại biến thành càng thêm kịch liệt. Nhị Mao không rõ ràng cho lắm, cố tự chấn định, đã xong, trời sợ. Hẳn là không đến mức. Người quẹ ngược lại rất là chấn định. Ha ha, chúng ta sẽ hay không phải chết ta? Nhị Mao thấp thỏm khẩn trương. Người quẹ không tiếp lời. Bởi vì hai người ngủ ngoài trời chỗ ở vào đỉnh núi, cũng không lo lắng sẽ bị lăn xuống đá núi này vào. Nhị Mao mạnh mẽ định tâm thần nhìn quanh, chỉ thấy đông nam bắc ba mặt lúc này đen kịt một mảnh, mà phía tây cực xa chốt nhưng là bừng sáng. Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời mái vòm tây trắng đông đen, phân biệt rõ ràng rồi lại trước sau như một, giống như một đen một trắng hai cái âm dương cá lớn chiếm giữ không trung. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhị Mao lại lần nữa hướng người quẻ thỉnh giáo. Người quẻ lúc này cũng là một đầu mê hoặc, ở đâu có thể vì hắn giải hoặc. Tiếp qua một lát, kịch liệt chấn động đột nhiên dừng lại, lúc này Nhị Mao đã bị trước chấn động như vậy thần hồn điên đảo, bại liệt ngã xuống đất. Thằng đợi ngồi vào trên mặt đất, Nhị Mao mới phát hiện chấn động cũng không hoàn toàn đình chỉ, lúc này mặt đất còn tại rất nhỏ chấn động. Nửa cái chớp mắt sau đó, rất nhỏ chấn động cũng đống nhiên biến mất, trên chín tầng trời, ngôi sao lại xuất hiện. Mặc dù biết người quẻ khả năng cũng không biết xảy ra sự tình gì, Nhị Mao vẫn cứ nhịn không được hỏi, chuyện gì xảy ra vậy à? Người quẻ không mở miệng, mà là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Nhị Mao men theo người quẻ tầm mắt ngẩng mặt nhìn bầu trời, chỉ thấy trên trời đột nhiên xuất hiện một đỏ một trắng hai quả chói mắt sao băng, hai quả sao băng xẹt qua phía chân trời cấp tốc rơi xuống, hồng tinh biến mất chính bắc, bạch tinh vẫn lạc tây nam. Đợi đến sao băng biến mất, người quẻ thu hồi tầm mắt mở miệng nói ra, vừa rồi chấn động ra từ tây nam 200 dặm bên ngoài, nơi đó là Thái Sơn chỗ. Tương truyền không chờ người quẻ nói xong, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng trầm đục, cùng trầm đục cùng nhau truyền đến còn có rầm ào ào tiếng nước. Nhị Mao nghe tiếng quay đầu, trong đầm nước có một đại gia hỏa, trời nào, ta vừa rồi chính ở chỗ này giặt quần áo. Cá náo không ra lớn như vậy độc tĩnh. Người quẻ nhíu mày. Cũng khả năng là rùa, Nhị Mao thúc giục, ai, ngươi nói, Thái Sơn thế nào à nha? Tương truyền Thái Sơn chính là cửu u âm tào cửa vào, người quẻ đưa tay tây chỉ, vừa rồi chấn động tổng cộng có hai nơi, một chỗ tại Thái Sơn, mặt khác một chỗ tại phía tây nơi xa, nếu như ta không có đoán sai, rất có thể đến từ Côn Lôn. Truyền thuyết đi thông Cựu Thiên Thần bực cửa vào ngay tại Côn Lôn Sơn. Nghe được người quẹ ngôn ngữ, Nhị Mao đột nhiên nghĩ đến mấy ngày trước đây nhặt được sừng rồng, mẹ vấn quân đã từng nói sừng rồng có thể lên trời xuống đất, bọn họ sẽ không thừa cơ chạy đến bầu trời rồi à? Người quẹ không lập tức tiếp lời, mà là ngẩng đầu nhìn lên trời, phán đoán canh giờ, hiện tại vừa qua khỏi giờ tí canh ba, chấn động xuất hiện thời điểm hẳn là chính là giờ tí canh ba, hôm nay là ngày 9 tháng 9, giờ tí canh ba chính là chư thần quy vị canh giờ, bọn họ lúc này thời điểm hướng bầu trời chẳng phải là tự tìm đường chết. Ta còn là hoài nghi chuyện này cùng bọn họ có quan hệ, Nhị Mao nói ra. Bọn họ vội vã tìm kiếm sừng rồng, nhất định là muốn lợi dụng sừng rồng làm một đại sự. Có đạo lý. Người quẹ gật đầu. Nhị Mao lại nói, Mễ Vấn Quân nói qua bọn họ có hai chi sừng rồng, vừa rồi chấn động vừa đúng có hai nơi, chuyện này nhất định là bọn họ làm. Việc này tất nhiên là bọn họ gây nên, chỉ là không biết bọn họ cuối cùng đã làm gì. Chương 14, kinh thế hai tục. Chương 14, kinh thế hai tục. Mắt thấy người quẹ cũng đoán không được Mễ Vấn Quân đám người đến rốt cuộc đã làm cái gì, Nhị Mao liền không hề truy vấn, một lần nữa buộc tốt con lửa, trải rộng ra chiếu chuẩn bị nghỉ ngơi. Người quẹ trong tay việc chưa xong, ngồi ở chiếu lên tiếp tục khâu vào đao. Nằm xuống sau đó Nhị Mao thật lâu không thể ngủ, trước chấn động quá mức kịch liệt, tất nhiên là xảy ra đại sự, nghĩ đến Mễ Vấn Quân trước nói những lời kia, lại nghĩ đến vừa rồi phát sinh sự tình cùng người quẹ theo như lời nói, Nhị Mao đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, lập tức trở mình ngồi dậy. Sắt chết vùng dậy a. Người quẹ bị hắn dọa nhảy dựng. Ta nghĩ tới, Nhị Mao nói ra, bọn họ đã từng nói nếu như tại bờ biển lưu lại quá lâu, nhất định sẽ kinh động quan phủ, cái này đã nói lên bọn họ tìm kiếm sừng rồng chuyện này là giấu giếm quan phủ, đúng hay không? Ân. Người quẹ gật đầu. Nhị Mao tiếp tục nói, nếu như bọn họ lợi dụng sừng rồng làm sự tình cùng quan phủ không quan hệ gì, hoặc là đối với quan phủ có lợi, bọn họ cũng không cần phải giấu giếm quan phủ, bởi vậy có thể thấy được bọn họ lợi dụng sừng rồng làm sự tình đối với quan phủ là bất lợi, đúng hay không? Có đạo lý. Người quẹ dồn dập xe chỉ luật kim. Nhị Mao lại lần nữa nói ra, nếu như Côn Lôn Sơn cùng Thái Sơn thật sự là thần bực cùng âm tạo cửa bảo, mẹ vấn quân bọn họ lợi dụng sừng rồng làm sự tình liền là hướng về phía thần linh đi, bọn họ sở dĩ giấu giếm quan phủ là vì quan phủ cùng thần linh là một đám đấy. Người quẹ sắc mặt nghiêm trọng, ngừng động tác trong tay, nói tiếp. Nhị Mao tiếp tục nói, ngươi mới vừa nói qua, ngày 9 tháng 9 giờ tí canh ba là chư thần quy vị canh giờ, chư thần quy vị có ý tứ là không phải nguyên bản ở nhân gian những cái kia thần linh hoặc là thông qua Côn Lôn Sơn thông đạo hồi thần vực, hoặc là thông qua Thái Sơn thông đạo hồi âm tào đi. Đúng. Người quẹ nói ra. Vậy đúng rồi, Nhị Mao nói ra, Mẹ Vân Quân đã từng nói. Độ kiếp thành công giao long lột sát xuống sừng rồng xuất lại có chân long xích một khí tức, nhận được sừng rồng người có thể bằng vào sừng rồng đi một lần Cửu Thiên Thần Bực hoặc là Cửu Lũ Âm Tạo. Mẹ Vấn Quân còn nói qua bọn họ chỉ có hai chi sừng rồng, ta lúc đầu vốn cho là bọn họ nghĩ bằng vào cái này hai chi sừng rồng đi một cái qua lại, hiện tại xem ra không phải như vậy, bọn họ đem hai chi sừng rồng phân biệt dùng tại Côn Lôn Sơn cùng Thái Sơn. Ý của ngươi là? Người quẹ nhíu mày. Nhị Mao trải bước đầu mối đồng thời thấp giọng nói ra, ý của ta là thần linh trời cao đi là Côn Lôn Sơn kia cái lối đi, xuống đất đi là Thái Sơn kia cái lối đi, Mẹ Vấn Quân bọn họ lợi dụng sừng rồng lên trời xuống đất, đi cũng hẳn là cái này hai cái đường, cái này sừng rồng tựa như chỉ có thể dùng một lần qua cửa văn điệp, Mẹ Vấn Quân bọn họ lợi dụng cái này hai trường qua cửa văn điệp tiến nhập thần linh lên trời xuống đất kia hai cái lối đi. Không chờ người quẹ tiếp lời, Nhị Mao liền tiếp tục nói, thần linh chân trước mới từ kia hai cái đường lên về nhà, bọn họ chân sau liền lấy qua cửa văn điệp chạy đến kia hai cái đường đi lên, bọn họ khẳng định không phải đi thần vực hoặc là âm đạo, ngươi vừa rồi cũng đã nói lúc này thời điểm thần linh vừa về nhà, chính là người nhất toàn bộ thời điểm. Bọn họ lúc này thời điểm chạy qua đi liền là tự tìm đường chết, ta minh bạch ý tứ của ngươi, người quẻ bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là muốn nói bọn họ tìm kiếm sừng rồng cũng không phải là vì tiến nhập thần vực cùng âm tào, mà là vì tiến vào kia hai cái nhân gian liên tiếp thần vực cùng âm tào thông đạo. Là, Nhị Mao liên tục gật đầu, đi cái này hai cái lối đi người mỗi người trong tay chỉ có một trường qua cửa văn điệp, bọn họ đi vào liền về không được, á ta hoài nghi bọn họ căn bản cũng không nghĩ trở về, bọn họ sở dĩ liều tính mạng cũng muốn xông vào cái này hai cái lối đi, vì chính là hủy diệt cái này hai cái lối đi, đem thần linh ngăn ở thần vực cùng âm tào, không để cho bọn họ trở về nữa rồi. Nghe được Nhị Mao ngôn ngữ, người quẻ tức thì kinh sợ ra cả người nổi da gà, làm cho hắn khiếp sợ không phải Nhị Mao cẩn thận cùng tỉ mỉ, bởi vì Nhị Mao là hắn nuôi lớn, không có người nào so với hắn hiểu rõ hơn Nhị Mao. Nhị Mao trời sinh thông tuệ qua người, giống như vậy cẩn thận thăm dò đối với Nhị Mao đến nói cũng không quá khó khăn. Làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ chính là Nhị Mao suy diễn kết quả, nếu quả thật như Nhị Mao suy diễn như vậy, Mẹ Thiên Cương đám người cử động này liền là tại cùng thần linh là địch, đây cũng không phải là to gan lớn mật có khả năng hình dung, quả thực là dung chuyển trời đất, kinh thế hai tụ. Đem rất nhiều vụn bật manh mối xuyến liên kết hợp, suy diễn ra cuối cùng kết quả làm cho Nhị Mao cực kỳ hưng phấn, nhất định là như thế, Mẹ Vấn Quân không gạt ta, nàng là thật không biết cha nàng tìm kiếm sừng rồng làm gì, nếu như nàng trước đó biết rõ, tuyệt sẽ không cùng ta cái này ngoại nhân nói cái gì sừng rồng mang có xích một khí tức, có thể lên trời xuống đất. Người quẻ cao mày, không tiếp lời, kỳ thực Mẹ Vấn Quân cùng Nhị Mao lúc nói chuyện hắn liền tại bên cạnh, hai người đối thoại hắn toàn bộ nghe được, hơn nữa hắn kiến thức cùng lịch duyệt cũng vượt qua xa chỉ có 14 tuổi Nhị Mao có thể so sánh, sở dĩ Nhị Mao có thể suy diễn ra kết quả mà hắn không thể, chính là bởi vì hắn căn bản liền không hướng cái phương hướng này nghĩ, dùng phàm nhân thân thể cùng thần linh là địch, đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Thấy người quẻ thật lâu không nói, Nhị Mao mở miệng hỏi, ta nói không đúng sao? Hẳn là đúng. Người quẻ mở miệng gật đầu. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nhị Mao truy vấn. Người quẻ nói ra, ta suy nghĩ chuyện này các đại tông phái đều có tham dự, rất rõ ràng bọn họ vì làm chuyện này đã mưu đồ thật lâu, cũng không biết bọn họ thành công không. Nhị Mao nói ra, ngươi hy vọng bọn họ thành công còn là hy vọng bọn họ thất bại? Người quẻ thuận miệng hỏi ngược lại. Không biết, Nhị Mao lắc đầu, vấn đề này ta không nghĩ tới, cùng ta cũng không quan hệ. Làm sao không quan hệ? Người quẻ nhìn hắn một cái, nếu như bọn họ thành công, bọn họ kế tiếp sẽ đối kháng triều đình cùng vũ sư. Nếu như bọn họ đã thất bại, thần linh cùng triều đình sẽ đối với bọn họ tiến hành huyết tẩy trả thù, mặc kệ bọn hắn thành công hay không, kế tiếp một đoạn thời gian rất dài Cửu Châu các nơi cũng sẽ là một mảnh gió tanh mưa máu. Nghe được người quẻ ngôn ngữ, Nhị Mao lúc này mới phản ứng tới, đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, Huyền Vân Tông cũng là bọn hắn phía dưới một môn phái, ta muốn chạy đến Huyền Vân Tông học pháp thuật, cũng sẽ bị cuốn vào. Thời điểm không còn sớm, nhanh ngủ đi. Người quẻ kết thúc nói chuyện, nghiêng thân nằm xuống. Nhị Mao không buồn ngủ, thế nhưng người quẻ không hề cùng hắn nói chuyện, tính nằm một lát, hắn cũng dần dần từ trong hưng phấn bình tĩnh trở lại, lập tức nhắm mắt ngủ. Bởi vì hai người ngủ ngoài trời chỗ cách ven đường không xa, trời chưa sáng liền bị dồn dập tiếng vó ngựa bừng tỉnh, mở mắt đứng dậy, chỉ thấy đại đội binh mã chính tại trên đường lao nhanh hướng đông, móng ngựa cuộn lên bụi bay trọn vẹn kéo dài một khắc mới tiêu tán, chạy như bay mà qua binh mã chân có mấy ngàn người. Thực ra đại sự, người quẻ nói ra, chúng ta còn đi Lương Châu sao? Nhị Mao hỏi. Không nên hỏi ta, chính ngươi quyết định. Người quẻ nói ra. Nhị Mao không lập tức tiếp lời, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, hắn thẳng đến lúc này đều làm ngộng, bởi vì hắn trước đây chưa bao giờ có nghĩ tới không có thần linh Cửu Châu sẽ biến thành cái gì bộ dạng, cũng không nghĩ tới cùng triều đình cùng quan phủ đối địch. Thấy Nhị Mao chần chừ do dự, người quẻ cũng không bức hắn lập tức làm quyết định, chỉnh đốn lên đường đi, lần này đi Lương Châu nhanh nhất cũng phải một tháng, ngươi có đầy đủ thời gian cân nhắc suy nghĩ. Nhị Mao nhanh nhẹn thu thập xong đồ vật, có lòng dắt con lừa đi đầm nước nước uống, nghĩ đến tối hôm qua đầm nước phát ra quái dị tiếng nổ, lập tức lại bỏ đi ý nghĩ này. Cũng đừng kia trong đầm nước che giấu thứ gì, lại kéo đi bản thân con lửa. Nghĩ đến đầm nước, liền hướng đầm nước phương hướng nhìn thoáng qua, lại phát hiện đầm nước lên trắng bóng một mảnh, toàn bộ là lật bụng cá chết. Mắt thấy trong đầm nước cá đều chết hết, Nhị Mao có nhiều nghi hoặc, chẳng qua những cái kia cá chết cái thân hình đều rất lớn, lớn chừng mười mấy cân nặng, không quản cái này chút ít cá là chết như thế nào, chỉ cách một đêm, khẳng định còn có thể ăn. Lúc này người quẹ chính tại trong đùi cỏ ị, Nhị Mao liền lấy can đảm chạy hướng đầm nước, hắn vốn tưởng rằng đầm nước phía trên quanh quẩn chính là sương mù. Chưa từng nghĩ đến được chỗ gần mới phát hiện đầm nước phía trên bốc lên dĩ nhiên là nhiệt khí, toàn bộ đầm nước giống như bị nấu mở đồng dạng, đầm nước nóng bỏng phòng tay, bên trong trôi nổi cá chết cũng sớm bị nấu chín. Sự ra quỷ dị, Nhị Mao không dám ăn bậy, chỉ có thể chạy mau mà quay về, cùng người quẻ dắt lửa lên đường. Chương 15, Cửu Thiên Thần Thạch chương 15, Cửu Thiên Thần Thạch ngươi vừa rồi đã làm gì? Người quẻ hỏi. Ta đi phía dưới đầm nước nhìn một chút, Nhị Mao nói ra, không biết làm tại sao, đầm nước bị phỏng do người, bên trong cá đều bị bỏng chết. Người quẻ cũng không suy nghĩ nhiều, thuận miệng nói ra, khả năng cùng đêm qua địa chấn có quan hệ. Bởi vì đêm qua chấn động quá mức kịch liệt, trên đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từ núi lên lăn xuống đến đá vụn, nơi xa thôn trang phòng ốc cũng có nhiều tổn hại, nhà gỗ cùng nhà đá còn tốt một chút, nhà đất bị chấn sụt không ít. Người đi trên đường so ngày thường muốn ít, hai người đi tây đi hơn một canh giờ chỉ gặp phải hai cái đốn tuổi tiểu phu. Đầu giờ thịnh, hai người tới được huyện thành thành trì, cùng trong bình thường người đến người đi bất động, lúc này huyện thành lớn, cửa đóng chặt, trên tường thành đứng đầy cầm mâu thẳng đứng thương binh sĩ. Cái này một tình hình làm cho Nhị Mao cùng người quẻ đối mặt nhìn nhau, buổi sáng nhìn thấy đại đội binh sĩ cùng lúc này thành cửa đóng chặt nghiệm chứng bọn họ tối hôm qua phỏng đoán, Mẹ Thiên Cương đám người rất có thể thật sự đem thần linh ngăn ở thần vực cùng âm tạo, quan phủ hẳn là đã được đến tin tức, cho nên mới phải tăng cường đề phòng bất trắc. Không chờ hai người đến gần thành trì, trên tường thành binh sĩ liền cuốn bọn họ lớn tiếng hô quát, mệnh hai người đường cũ trở lại, không nên tới gần cổng thành. Hai người muốn tiến đến Lương Châu, tự nhiên không thể quay đầu đi về phía đông, mắt thấy không cách nào xuyên thành mà qua, hai người chỉ có thể từ ngoài thành tìm kiếm đường núi đường mòn, lượn quanh thành hướng tây. Đường nhỏ mặc dù cũng có thể miễn cưỡng thông qua nhưng là có nhiều đi vòng, hơn nữa trèo đèo lội suối, đường xá rất kém cỏi, cũng may mà hai người trước đổi con lửa, nếu là đẩy xe kéo, loại này đường nhỏ là không đi được. Đường vòng mà đi không chỉ đám bọn hắn hai cái, từ trên đường nhỏ ngẫu nhiên cũng gặp được qua lại người qua đường, đối với tối hôm qua kịch chấn cùng trước mắt phong thành giới nghiêm, bọn họ cũng là một đầu mê hoặc, đều đoán được xảy ra đại sự nhưng lại không biết cuối cùng xảy ra cái gì. Buổi chiều giờ mùi, hai người vòng qua thành trì trở lại đường lớn, lại đi hơn 10 dặm, phía trước xuất hiện trấn, bởi vì huyện thành đã đóng cửa giới nghiêm, qua lại người qua đường cùng đội xe tiểu thương đều tụ tập tại nơi này không lớn trấn. Buổi sáng khởi hành lúc hai người không ăn cơm, trước trèo đèo lội suối đi đã hơn nửa ngày, Nhị Mao lúc này sớm đã đói trước ngực dán phía sau lưng, người quẹ cũng biết Nhị Mao đói bụng, đi tới trấn lập tức đi đến khách sạn mua thức ăn. Trong khách sạn ngồi đầy người, bảy mồm tám miệng thảo luận nghị luận đều là chuyện tối ngày hôm qua, cái gì hiếm lạ cổ quái phỏng đoán đều có nói triều đình những năm này bóc lột tàn nhẫn dẫn tới thiên địa tức giận, bởi vậy dẫn tới trời phạt. Có nói một cái bị phong ấn vạn năm hồng hoang cự thú tối hôm qua phá tan phong ấn, từ dưới đất ngang trời xuất thế, làm hại nhân gian. Thậm chí, vậy mà vọng luôn tối hôm qua kịch liệt chấn động chính là thế nhân đối với thần minh khuyết thiếu kính sợ, chúng dương đại tế thời điểm ít tế phẩm, làm cho thần minh tức giận, lúc này mới mở ra cựu lũ âm tạo, phóng thích âm hồn quỷ mị đến trừng phạt thế nhân. Người quẹ chen vào khách sạn mua ăn chút gì, sau đó cùng dắt con lửa đợi chờ tại bên ngoài Nhị Mao cùng nhau đi tới đầu trấn, từ bên rừng dưới một cây đại thụ ngồi xuống. Nhị Mao vừa mới tiếp nhận người quẻ đưa tới bánh gạo, liền chứng kiến một đám người từ mặt phía nam rừng cây cực nhanh mà đến. Hắn theo người quẻ lưu lạc nhiều năm như vậy, đối với người trong võ lâm khinh công cũng không xa lạ gì. Lần này thi triển khinh công giống đạp ngọn cây cực nhanh mà đến tổng cộng có 5 người, trong đó 3 người trẻ tuổi mặc võ nhân trang phục, mặt khác 2 trung niên nam tử và áo tay áo rộng rãi, tay áo đồng bền, đây là thuật sĩ trang phục. 5 người mặc dù không thuộc đồng nhất môn phái, lại rõ ràng cho thấy đồng hành bạn bè người. Chúng nhân hình như vội vã đi làm cái gì, phong trần mệt mỏi, hành sát vội vàng. Bởi vì Nhị Mao cùng người quẻ ngồi dưới tàng cây, bay tới mà qua 5 người liền không chứng kiến bọn họ, mọi người ở đây từ đỉnh đầu bọn họ tán cây bay tới mà qua lúc, có người vội vàng nói ra, đường xá xa xôi, ta đi trên thị trấn mua chút ít lương khô à. Có người tiếp lời, đường xá xa xôi, không thể trì hoãn, hữu thiên thần thạch nếu là rơi xuống bọn họ trong tay liền toàn bộ đã xong. Một ứng một đáp tầm đó, 5 người đã cực nhanh bắt đi, biến mất không thấy gì nữa. Lời mới vừa nói cái kia tiếng người âm làm sao như vậy quân hay. Nhị Mao nhíu mày nhớ lại, người này cùng Mễ Vân Quân đồng hành. Người quẻ thuận miệng nói ra. Được người quẻ nhắc nhở, Nhị Mao tức thì nhớ ra, đúng đúng đúng, người này là Mễ Vân Quân nhị sư mình, bọn họ cái này vô cùng lo lắng làm gì vậy đây? Hắn không phải mới vừa nói sao, muốn đi tìm cái gì Cửu Thiên Thần Thạch. Người quẻ nói ra. Cửu Thiên Thần Thạch là cái gì? Nhị Mao truy vấn. Người quẻ nhìn Nhị Mao một cái, ta nào biết được, nếu không ngươi đổi theo hỏi một chút. Người quẻ nói xong, hình như cảm giác mình nói có chút thiếu sót, liền chậm lại ngữ khí, không biết ngươi thấy không, ngày hôm qua ban đêm chấn động dừng lại sau đó, từng có 2 quả sao băng bạch phá bầu trời đêm, bọn họ muốn tìm khả năng chính là chỗ này đổ vật. Ta thấy được, Nhị Mao vội vàng tiếp lời, kia 2 quả sao băng một đỏ một trắng, hồng rơi xuống mặt phía bắc, trắng rơi xuống tây nam phương hướng. Bọn họ lần này một đường hướng bắc, hẳn là liền là tìm biên kia phát ra hồng quang sao băng đi. Người quẻ nói ra. Người quẻ cũng biết người trẻ tuổi lòng hiếu kỳ nặng, liền lại lần nữa nói ra, bọn họ vừa mới phong bế đi thông thần vực cùng âm tạo thông đạo, kia 2 quả sao băng liền xuất hiện, cái này đã nói lên kia 2 quả sao băng xuất hiện cùng bọn họ phong bế thông đạo có nào đó liên hệ. Hơn nữa thứ này đối với bọn họ trọng yếu phi thường, ngươi vừa rồi cũng nghe được, người trẻ tuổi kia nói qua nếu như vật kia rơi xuống trong tay đối phương, bọn họ liền toàn bộ đã xong. Nghe được người quẻ ngôn ngữ, Nhị Mao chậm rãi gật đầu, mặc dù hắn lúc này trong lòng nhưng có nghi hoặc, lại cũng chỉ có thể nín lấy, bởi vì chuyện này cùng Thái Sơn cùng Côn Lôn Sơn phát sinh chấn động không giống nhau, người sau có đầy đủ manh mối có thể suy diễn ra trận tướng, mà người phía trước manh mối không đủ, chỉ có thể suy diễn ra đối phương nói Cửu Thiên Thần Thạch liền là hai người đêm qua nhìn thấy kia 2 quả sao băng, đến mức Cửu Thiên Thần Thạch cuối cùng có cái gì hữu dụng, liền không được biết rồi. Ngay tại Nhị Mao cắn nhai bánh gạo lúc, phía sau rừng cây bỗng nhiên chuyển đến tất tiếng sột soạt tốt động tĩnh, Nhị Mao nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy một cái quần áo cũ nát lưng còng lão giả chính từ trong rừng lẻ loi đi tới. Bởi vì lão giả kia quần áo quá mức cũ nát, Nhị Mao cho rằng đối phương là tên ăn mày, đoán được đối phương kế tiếp có thể sẽ hướng bản thân xin ăn, Nhị Mao liền vội vàng đưa trong tay bánh gạo cắn mấy cái, chỉ đợi đối phương tiến lên ăn xin, liền đem còn dư lại bánh gạo đưa cho hắn. Sự thật cùng Nhị Mao dự đoán đồng dạng, cũng không lâu lắm cái kia quần áo lam lũ lão giả liền đi lên trước đến, cùng hắn cùng nhau đến còn có một cô gây mũi mùi thối. Lão giả đi đến Nhị Mao trước người, trực câu câu nhìn chăm chú trong tay bánh gạo, cũng không đưa tay, cũng không nói chuyện. Nhị Mao ngẩng đầu nhìn lão giả kia một cái, những năm này triều đình bóc lột tàn nhẫn, lưu dân ăn mày tùy ý có thể thấy được, hắn hầu như mỗi ngày đều gặp được ăn mày, nhưng trước mắt cái này lưng còng lão giả ánh mắt lại cùng hắn trước gặp phải những tên khất cái kia khác nhau rất lớn, không mặt khác ăn mày cầu khẩn cũng kiếp đảm, ngược lại là tham lam bội vàng, ẩn giấu hung quang. Hoài nghi lão giả thần trí khả năng không quá bình thường, lại thêm trên người người này mùi quả thực khó ngửi, Nhị Mao liền chủ động đem còn dư lại bánh gạo đưa cho hắn, đối phương thấy thế một bà túm lấy, ăn như hổ đói hướng trong miệng nhét. Lưng còng lão giả nuốt bánh gạo cử động dọa Nhị Mao vong hồn đại mạo, trợn mắt há hốc mồm. Hắn sở dĩ khiếp sợ ngạc nhiên không phải là bởi vì lão giả ăn như hổ đói, mà là hắn thấy rõ ràng lão giả tại nuốt bánh gạo lúc trong miệng hàm răng cũng tùy theo rơi xuống, mà lão giả kia dường như chưa tỉnh, trực tiếp đem rơi xuống hàm răng cùng bánh gạo tất cả đều nuốt xuống. Nuốt vào bánh gạo, lão giả cũng không lập tức rời đi, mà là cứng ngắc nghiêng đầu, lại lần nữa nhìn về phía người quẻ trong tay kia trương bánh gạo. Người quẻ lúc này cau mày, thần tình nghiêm trọng, chậm rãi đứng dậy chắn Nhị Mao trước người, chuyển đưa trong tay bánh gạo ném nơi xa. Bánh gạo vừa mới rơi xuống đất, kia lưng còng lão giả liền dụng cả tay chân nhào tới, nắm lên trên mặt đất bánh gạo lung tung nhét vào trong miệng. Nhị Mao sớm nhìn ra cái này lưng còng lão giả ánh mắt khác thường, cử chỉ thất thường, gặp lại hắn đánh về phía bánh gạo cử động giống như thú không phải người, tức thì dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn làm sao vậy? Nhị Mao có nhiều khẩn trương. Người này ít nhất chết 7 ngày trở lên. Người quẹ lạnh giọng nói ra. A. Nhị Mao lông mao dựng đứng. Toàn thân thi ban, thi thối gây mũi, thi thể đã bắt đầu hư thối. Người quẹ nhìn chăm chú lấy chính nằm dạp trên mặt đất bốn phía người lão giả. Nghĩ đến người quẹ tối hôm qua chửi mình sát chết vùng dậy, Nhị Mao thuận miệng mắng, ai nha, ngươi thật là một cái mỏ quạ đen nha, thực sát chết vùng dậy. Đây không phải sát chết vùng dậy. Người quẹ lắc đầu. Chết người sẽ không động đậy là sát chết vùng dậy là cái gì? Nhị Mao hỏi. Ngươi gặp qua giữa ban ngày sát chết vùng dậy đấy sao? Người quẹ hỏi ngược lại. Đừng nói ban ngày sát chết vùng dậy, buổi tối sát chết vùng dậy ta cũng chưa từng thấy qua nha. Nhị Mao vội vàng hỏi, cái này người đến cùng chết hay chưa a? Đã sống chết, lúc này là cái gì dã thu thần thức nhập tại trên người của hắn chương 16, giống như đã từng quen biết chương 16. Giống như đã từng quen biết hai người nói chuyện lúc, lão giả kia đã xoay người hướng một bên con lửa đi tới, con lửa cong lên trừ trở đi công cụ hành lý, còn có một chuỗi tất cả lớn nhỏ cá ướp muối, lão giả hành tẩu thời điểm không ngừng nhăn mũi người, rõ ràng cho thấy hướng về phía kia xuyên cá ướp muối đi đấy. Chứng kiến con lửa hoảng sợ kêu gạo, Nhị Mao vội vàng chạy qua đi rút ra cuốn tại trong chiếu trường đao, huy vũ lấy xua đuổi lão giả kia, cút ra, mau cút ra. Lão giả bị đến xua đuổi cũng không lui ra phía sau, ngược lại bốn chân chạm đất, hướng về phía Nhị Mao nhe răng há miệng. Ngay tại lão giả đánh về phía Nhị Mao trong nháy mắt, người quẹ nắm lên một tảng đá ném tới, không nghiêng lệch chính giữa lão giả đầu, nện nó ngã xuống đất lăn lộn, ô va lột đều. Mắt thấy người quẹ lại nhặt lên một khối đá, lão giả kia bất chấp cắn trả báo thủ, hoảng loạn bỏ lên, một cái lên xuống liền xông vào phía tây rừng cây. Lo lắng lão giả kia đi mà quay lại, Nhị Mao một mực nắm trường đao chặt nhìn chăm chú rừng cây, thẳng đợi lão giả kia chạy xa mới nhẹ nhàng thở ra, hắn mặc dù theo người quẹ phiêu bạt nhiều năm, giống như vừa rồi như vậy chuyện quỷ dị còn là lần đầu gặp phải. Chốc lát sau Nhị Mao mới đứng vững tâm thần, nhập tại trên thân người chết chính là cái thứ gì? Không tốt nói, người quẹ lắc đầu, chẳng qua nhìn cử động của nó, hẳn không phải là cái gì đại gia hỏa. Trước ngươi gặp phải qua loại này tình huống? Nhị Mao truy vấn. Người quẹ nhẹ gật đầu, gặp phải qua, thành tinh dị loại khống chế tử thi xuất sơn lấy ăn cũng không hiếm lạ, nhưng chúng nó thông thường chỉ buổi tối xuất hiện. Nhìn đến bọn họ thực đem thần linh ngăn tại thần vực cùng âm tạo, không có thần linh chấn nhiếp, cái này chút ít yêu ma quỷ quái mới dám thanh thiên bạch nhật chạy đến. Nhị Mao nói ra. Người quẹ nhìn Nhị Mao một cái, ngươi thật đúng là cầm thần linh làm trời xanh đại lao ra nha. Coi như là Mễ Thiên Cương đám người không phong ấn bọn họ, ngươi lúc nào gặp qua bọn họ quản qua những chuyện này? Không chờ Nhị Mao tiếp lời, người quẹ lại lần nữa nói ra, nếu như bọn họ thật sự quan tâm thế nhân chết sống, thế gian liền không có nhiều như vậy nạn đói tai họa, càng sẽ không hàng năm mùa đông đều chết đói nhiều người như vậy. Người quẹ nói làm cho Nhị Mao không cách nào cãi lại, nhưng hắn còn là cảm giác thứ này xuất hiện cùng thần linh không ở nhân gian có quan hệ. Lo lắng vật kia trở lại, Nhị Mao liền thu hồi trường đao thúc giục người quẹ lên đường, tây đi lúc nhìn xung quanh, trước sau nhìn quanh, thẳng đến xác định vật kia không theo tới, lúc này mới triệt để yên tâm. Mặt trời lặn thời điểm, hai người bắt đầu tìm chỗ đặt chân, bởi vì thành trì đóng cửa giới nghiêm, qua lại người qua đường cùng tiểu thương chỉ có thể ngủ ngoài trời ra ngoại, Nhị Mao vốn định từ người rất nhiều địa phương nghỉ chân, thế nhưng người quẻ không thích náo nhiệt, cuối cùng hai người chỉ có thể tuyển một chỗ hoang phế miếu đổ qua đêm. Tục ngữ nói thà ngủ hoang vu một phần, không ở miếu đổ, thần miếu vốn là cúng tế thần linh địa phương, hoang phế miếu đổ tại thế nhân nhìn đến thuộc về không lành chi địa, cũng nguyên nhân chính là như thế, cái này tại bên đường miếu đổ mới không người đặt chân. Thu xếp ổn thỏa xuống sau đó Nhị Mao lập tức bắt đầu thu thập đủ, ba ngày quái vật kia dọa được hắn. Trước nhóm lửa chỉ là vì nấu cơm, lần này lại là vì chiếu sáng, vì bảo chứng đống lửa trắng đêm bất diệt, hắn từ phụ cận góp nhặt đại lượng củi, kéo một chuyến lại một chuyến, ôm một bó lại một bó. Đợi đến màn đêm buông xuống, vốn là không lớn miếu nhỏ cơ hồ bị củi chất đầy, liền con lửa cũng không có chỗ đặt chân. Ngay tại Nhị Mao nhóm lửa nấu cháo thời điểm, bên ngoài đông nhiên trời mưa to, miếu nhỏ mặc dù phá nhưng có nóc nhà có thể che gió tránh mưa, lại có đống lửa có thể ấm người đổi muối, có thể so với cái kia ngủ ngoài trời dã ngoại người qua đường tốt hơn nhiều lắm. Con lửa chở đi mấy thứ này đi không nhanh. Người quẹ chỉ vào chồng chất để ở một bên công cụ bếp nấu, ngày mai đem mấy thứ này toàn bộ ném đi. Nhị Mao lắc đầu, kia cũng không thành, có lẽ khi nào còn cần dùng đến đây. Không dùng được á? Người quẹ nói ra, đem ngươi đưa đến nơi phải đến, ta liền vội vàng ta bản thân sự tình đi. Ngươi cuối cùng muốn đi đâu? Nhị Mao truy vấn, vấn đề này hắn trước đây đã từng hỏi, nhưng người quẹ cũng không rõ ràng trả lời. Đi gặp tình nhân cũ. Người quẹ cười nói. thật hay giả? Nhị Mao cũng cười, người quẹ cười hắc hắc, giữ kín như bưng. Vào ban ngày vội vã đi đường, cũng không nhìn kỹ, lần này mượn đống lửa ánh sáng, nhị Mao mơ hồ phát hiện người quẹ mắt đỏ lên, ánh mắt của ngươi làm sao hồng như vậy? Buồn ngủ đây chứ, cái này mấy ngày nào gặp may ngủ cái an ổn cảm giác. Người quẹ thuận miệng nói ra, ta cũng vậy, buồn ngủ mà ngủ không được, đêm nay sớm chút ít ngủ. Nhị Mao quay lấy trong nồi cháo, đợi đến cháo nấu xong, hai người ăn cơm ngủ, bởi vì miếu đổ không cửa, lo lắng hai người ngủ sau đó sẽ có dã thu yêu quái xuống tới, nhị Mao liền đem đống lửa đốt vô cùng vượng, vì kéo dài đống lửa bốc cháy thời gian, lại đem mấy cây thô to cảnh khô đặt ở bên cạnh đống lửa. Bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách, trong miếu ấm áp khô ráo, đêm nay đã định trước có thể ngủ ngon giấc. Không biết qua bao lâu, nhị Mao bị người quẹ một cước đặt tỉnh, hắn mặc dù không biết bản thân ngủ bao lâu, nhưng sau khi tỉnh lại mệt mỏi khó chịu, cái này đã nói lên ngủ thời gian cũng không dài. Đang ngủ ngon giấc, đột nhiên bị đặt tỉnh, nhị Mao không tránh khỏi có chút rời giường khí, nhưng không đợi hắn mở mắt quan trách, người quẹ liền lớn tiếng mắng, cháy rồi, cháy mau. Nhị Mao nguyên bản mắt buồn ngủ mông lung, nghe được người quẹ chửi rủa tức thì thanh tỉnh, mở mắt nhìn quanh, lại phát hiện trong phòng khói đặc cao ảo, vừa muốn mở miệng nói chuyện, một cỗ khói đặc liền sặc cổ họng tiến phổi, làm cho kia liên tục ho khan. Đợi kia vội vàng đứng dậy, người quẹ đã dắt con lửa chạy ra ngoài, nhị Mao sau đó chuyển cầm công cụ, cứu giúp hành lý, một trận bận rộn, rốt cuộc đuổi tại đại hỏa triệt để nổi lên trước đem đồ vật chuyển ra ngoài. Bên ngoài lúc này còn trời đang mưa, hai người không chỗ tránh mưa, chỉ có thể dắt con lửa từ trong mưa run lẩy bẩy. Làm sao sẽ bỗng nhiên bốc cháy? Người quẹ nhíu mày. Nhị Mao gần đi ngủ trước làm cái gì người quẹ cũng không biết, nhị Mao tự nhiên sẽ không thẳng thắn bàn giao, có thể là gió lớn nổi lên hỏa tinh. Cũng không gió bắt đầu thổi a. Người quẹ nói ra. Nhị Mao không tiếp lời, lo lắng con lửa gặp mưa sinh bệnh, liền đem bản thân trải chiếu cho nó dựng lên. Miếu đổ vốn là mảnh gỗ dựng, nhị Mao trước đây lại chuyển đại lượng tuổi đi vào, đại hỏa càng đốt càng vượng, trước mắt liền đốt xuyên nóc nhà, mặc dù bên ngoài chính rơi xuống mưa, nhưng như cũ tới bất diệt phóng lên trời hừng hực liệt hỏa. Mắt thấy sóng nhiệt ào ào, đập vào mặt nóng mặt, hai người chỉ có thể chạy đến đường lớn đối diện, nhưng chúng quanh đây cũng không cây cối to lớn, hai người chỉ có thể ngồi tại một viên tiểu tùng dưới cây cư trú tránh mưa. Đêm mưa không ánh sáng, bỗng nhiên nổi lên đại hỏa từ trong bóng tối dị thường rõ ràng. Phóng hỏa thế nhưng là trọng tội, nếu là có người hỏi, cũng không thể nói lửa này là chúng ta thả đấy. Người quẹ phòng ngựa chú đáo. Đêm hôm khuyết bát, người nào sẽ hỏi nào? Nhị Mao thuận miệng nói ra. Nhị Mao vừa dứt lời, phía tây cách đó không xa liền truyền đến tiếng vó ngựa từ xa đến gần. Chốc lát sau ba cái cưỡi cao đầu đại mã quan binh liền xuất hiện tại miếu nhỏ trước mặt. Đứng đầu trung niên nam tử một thân nhung trang, tọa kỵ là một thất hiếm thấy hôn huyết long câu. Đi theo hai người đều là trẻ tuổi binh sĩ, cũng có áo giáp trong người. Từ trước miếu ngắn ngủi xem xét sau đó, ba người rất nhanh phát hiện ngồi tại đối diện người quẹ cùng nhị Mao. Một tên trong đó binh sĩ cưỡi ngựa đi tới hai người phụ cận, lớn tiếng hỏi thăm nơi đây vì sao châm lửa. Đừng nói người quẹ trước đây đã từng nhắc nhở qua hắn, chính là người quẹ không để tỉnh, đối phương không có bằng chứng, nhị Mao cũng sẽ không chủ động thừa nhận, chỉ nói hai người bọn họ là về sau, đi tới thời điểm nơi đây cũng đã cháy rồi. Sau đó kia quan binh lại hỏi thăm có từng nhìn thấy cái gì người khả nghi, nhị Mao lắc đầu liên tục, chỉ nói không. Đơn giản hỏi thăm sau đó, quan binh quay đầu ngựa lại muốn rời khỏi, nhưng vào lúc này, cái kia đứng đầu trung niên nam tử dục ngựa tiến lên, nhìn từ trên xuống dưới hai người, sau đó tầm mắt ngừng lưu tại người quẹ trên thân. Thấy đối phương nhìn mình chằm chằm, người quẹ vội vàng chắp tay cười làm lành. Ta giống như ở nơi nào gặp qua người chương 17. Có mắt không tròng chương 17. Có mắt không tròng nghe được kia người ngôn ngữ, người quẹ gấp đội không lưng gật đầu, quân gia nói là, ta xem ngài cũng có chút quen mắt, sợ không là lúc nào là ngài sửa qua móng ngựa, đánh qua móng ngựa. Ta ngựa này móng cũng là ngươi có thể sửa được. Trung niên nam tử mặt lộ vẻ khinh thường. Là phải. Người quẹ liên tục gật đầu. Trung niên nam tử quay đầu ngựa lại chuẩn bị rời khỏi, lại đột nhiên xoay người quay đầu, ngươi trên mặt dỗ không giống như là bệnh đầu mùa gây nên. Quân gia hảo nhãn lực, người quẹ không lưng cười làm lành, trước kia rèn sắt thời điểm, phòng trên phụ nhân bỗng nhiên hướng dưới lầu hát nước, trong lò nước thép tủ lạnh, bán thảo dân mặt. Trung niên nam tử đối với người quẹ giải thích coi như thỏa mãn, cuốn đi theo hai người vây vây tay, trở về thành. Thấy ba người muốn đi, người quẹ như chút được gánh nặng, vội vàng lui về phía sau nhường đường. Chưa từng nghĩ trung niên nam tử kia thấy thế vậy mà lại lần nữa ngừng lại, ngươi là người quẹ. Người quẹ ngượng ngùng gật đầu, đúng vậy a. Thương chính là chân trái. Trung niên nam tử nhíu mày truy vấn. Quân gia thật là tuệ nhãn như đuốc. Người quẹ a du đinh hót. Trung niên nam tử xoay người nhìn về phía một bên nhị Mao, người lớn bao nhiêu? Không chờ nhị Mao mở miệng, người quẹ liền đoạt mở miệng trước, hồi quân già, hắn 16. Ta không hỏi ngươi, trung niên nam tử trừng mắt quá lớn, chuyển lại hỏi nhị Mao, người lớn bao nhiêu? Mặc dù không biết người quẹ vì sao nói dối bản thân tuổi, nhị Mao lại biết rõ người quẹ làm như vậy nhất định có duyên cớ, ta 16. Trung niên nam tử nhìn từ trên xuống dưới nhị Mao, sau đó lại nhìn một chút một bên túi đầu không lưng người quẹ, do dự một chút cuốn hai gã tùy tùng lại lần nữa vây tay. Hai người thấy thế vội vàng để dây cương chuyển hướng, chuẩn bị theo trung niên nam tử rời khỏi. Chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này, nguyên bản đứng ở bên đường người quẹ lại đột nhiên đi đến giữa đường, ngăn cản ba người đi đường. Không có mắt lao đông tây, một gã quan binh vung roi liền rút. Người quẹ đưa tay bắt được gấp quét mà đến đầu roi, cùng lúc đó đứng thẳng lên trên thân, mở to mắt cũng không nhất định là chuyện tốt. Trung niên nam tử hình như nóng lòng rời khỏi, chớ cùng người quẹ một loại kiến thức, đi mau. Đừng đi, các ngươi đi không được nữa. Người quẹ lời còn chưa dứt liền đột nhiên phát lực, gần chỗ quan binh tún xuống ngựa đến, lập tức lách mình tiến lên, hai tay khép mở, khóa hầu bẻ cổ. Không chờ hai người khác kịp phản ứng, người què dĩ nhiên rút ra chết đi quan binh bội đao, xoay chuyển cấp tốc bay chạm, đem một gã khác ngồi trên lưng ngựa quan binh một đao bay đầu. Mắt thấy hai gã tùy tùng thoáng qua tầm đó đều bị giết, trung niên nam tử mặt có kinh hoàng, gấp rút bội đao nơi tay, quả nhiên là ngươi. Ngươi quả nhiên đã đoán được là ta, người què cười lạnh tới gần, ngươi nghĩ trở về làm gì? Xin viện binh sao? Trung niên nam tử kia thân hình cao to, chẳng những cưỡi long câu, còn có áo giáp trong người, nhưng lúc này đối mặt thân hình nhỏ gầy người què nhưng là vẻ mặt hoảng sợ, kia giới háng tọa kỵ cũng dường như cảm nhận được đến từ người què lẫm liệt sát khí, kinh khiếp tê minh, tiếp liền lui về phía sau. Vội vàng mà lại khẩn trương suy nghĩ sau đó, trung niên nam tử kia bỗng nhiên ném đi binh khí trong tay, trở mình xuống ngựa, quỳ rạp xuống đất, đại tướng quân tha mạng, chúng ta trước kia cũng chỉ là phụ mệnh làm việc. Trung niên nam tử nói đến chỗ này bỗng nhiên bạo khởi nổi lên, đạp địa vội xông đồng thời nhặt lên trước ném xuống đất trường đao, hướng về phía người què ngực bụng gấp chọc mãnh liệt đâm. Sớm tại trung niên nam tử ném đao thời điểm, người què liền thông qua trường đao rơi xuống đất vị trí đoán được hắn sẽ thử nghiệm đánh lén, trước giờ có đề phòng, trung niên nam tử tự nhiên sẽ không thực hiện được, không chờ đối phương đâm trúng bản thân, người què liền vung đao chém dụng hắn nửa bên đầu lâu. Trung niên nam tử kia thân hình cao to, liên quan choàng khôi giáp, ít nhất cũng có hơn 300 cân, như thế trầm trọng thi thể, người què chỉ có một tay liền thoải mái cầm lên, tiện tay miết lên liền đem kia ném vào nơi xa đống lửa. Như cũng làm theo xử lý xong mặt khác hai cỗ thi thể, người què lại từ ba con chiến mã trên mông đít đều đập một trường, làm cho chúng nó bị đau đông đi. Đợi đến quét dọn xong chiến trường, người què lúc này mới xoay người mà quay về, cong lưng, túi thân dưới cây. Sự tình phát sinh bỗng nhiên, thẳng đến lúc này Nhị Mao cũng không phục hồi lại tinh thần, hắn từ nhỏ liền theo người què, lại chưa từng thấy người què hiện lộ võ công, cho dù là bị ác nhân trên đường đánh, người què cũng chỉ là cầu xin tha thứ né tránh, cũng không hoàn thủ. Mặc dù người què trước đây đã từng nhiều lần nói qua bản thân không phải người tầm thường, nhưng hắn vẫn cho rằng người què tại ăn nói lung tung, khoe khoang khoác lác, thẳng đến lúc này, hắn mới biết được người què cũng không nói dối, trước cùng hắn nói vậy mà đều là lời thật. Mắt thấy Nhị Mao trợn mắt há hốc mồm trừng mắt bản thân, người què có nhiều đắc ý, nếu mày cười hỏi, nhìn cái gì, ngươi không biết ta? Ngươi, Nhị Mao khiếp sợ im bặt. Tầm nhìn hạn hẹp cùng có mắt không tròng chính ngươi chọn một cái. Người què cười nói, ngươi thực biết võ công a? Nhị Mao chưa tỉnh hồn. Người què lắc đầu liên tục, sẽ không, ta chính là cái ưa thích khoác lác thợ rèn, ta chỗ nào sẽ cái gì võ công a? Nghe được người què lấy chính mình đã từng nói chế nhạo bản thân, Nhị Mao không tránh khỏi có nhiều lúng túng, chẳng qua lúc này trong lòng của hắn càng nhiều nữa còn là hiếu kỳ, ngươi đến cùng là người nào? Ngươi đoán? Người què cố ý thừa nước đục thả câu. Nhị Mao cũng biết người què tại trêu chọc bản thân, cũng không nóng lòng truy vấn, mà là bóp chỉ tính toán, quân hậu mang binh 1000, giáo úy mang 2000, phó tướng mang 4000, tướng quân mang 8000, vừa rồi kia người hầu ngươi đại tướng quân, ngươi trước kia mang qua hơn một vạn người. Ngươi nói đây là bộ tốt, nhớ năm đó ta thống lĩnh thế nhưng là kỵ binh. Người què mặt có đắc sắc. Nhị Mao vốn là khiếp sợ, nghe được người què ngôn ngữ càng là sợ nói không ra lời, hắn mặc dù không tòng quân, lại nghe qua không ít quân ngũ sự tình, kỵ binh uy lực cũng không phải là bộ tốt có thể so sánh, một cái trang bị chiến mã kỵ binh ít nhất cũng có thể đỉnh năm cái bộ tốt. Nhị Mao lúc này lòng tràn đầy nghi vấn, ngay tại hắn suy nghĩ hẳn là hỏi trước cái gì thời điểm, đột nhiên phát hiện người què mắt so với trước đỏ hơn, ánh mắt của ngươi làm sao hồng như vậy? Người què đưa tay xoa xoa mắt, bị khói sập đấy. Không chờ Nhị Mao lại hỏi, người què liền thẳng thân đứng dậy, nơi này không thể chờ đợi, chúng ta được tranh thủ thời gian đi. Nghe được người què ngôn ngữ, Nhị Mao vội vàng đứng dậy, dắt con lừa cùng người què đội mưa tây đi. Lên đường sau đó, Nhị Mao nhịn không được nói ra, nguyên lai ngươi là kỵ binh đại tướng quân, trách không được ngươi như vậy hiểu ngựa đây. Ta hiểu nhiều. Người què tâm tình rất tốt. Nhị Mao lại nói, nhiều năm như vậy ngươi đều rất ít đi châu phủ huyện thành, có phải hay không sợ bị người nhận ra? Người què gật đầu, nhớ năm đó ta thế nhưng là phong vân một cõi đại tướng quân, người nhận biết ta quả thực không ít. Người trước kia cuối cùng phạm vào chuyện gì? Nhị Mao lại hỏi. Người đoán? Người què lại thừa nước đục thả câu. Ta đoán không được. Nhị Mao lắc đầu, chẳng qua nhất định là đại sự, không như thế đều qua đã nhiều năm như vậy, bọn họ sẽ không vẫn còn ở tìm ngươi. Người què cười xấu, ta nếu như nói ta đưa đương kim hạ đế một cặp sừng, người tin hay không? Nhị Mao không lập tức tiếp lời, suy nghĩ một lát chính xác gật đầu, thưa, chuyện này ngươi làm được. Người què cười ha ha. Nhị Mao lau nước mưa trên mặt, những năm này ngươi cũng rất không dễ dàng, mọi nơi trốn đông núp tây, ngươi trên mặt rỗn là không phải cố ý bị phòng nhà, vì chính là không để cho người khác nhận ra ngươi tới. Người què ha ha cười, không tiếp lời. Ta thật đúng là có mắt không trâu, Nhị Mao cảm khái, theo ngươi nhiều năm như vậy, vậy mà không nhìn ra ngươi là đại tướng quân. Lại nói ngươi cũng giả bộ quá giống, tại Ký Châu bị người đánh thành như vậy, ngươi có thể nhịn xuống không hoàn thủ. Người què thuận miệng nói ra, ta đã sớm nói ta không phải người tầm thường, đáng tiếc ngươi không tin nào. Hiện tại tin, Nhị Mao đông nhiên nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, vừa rồi cái kia đầu lĩnh vì cái gì hỏi ta tuổi tác? Ngươi lại vì cái gì cho ta nhiều hơn 2 tuổi? Người què nghe vậy khẽ nhíu mày, ngươi đoán? Ta đây làm sao đó nha? Nhị Mao lắc đầu. Nhị Mao nghĩ không ra nguyên cớ, chỉ có thể đổi cái vấn đề, ngươi nói đem ta đưa đến Huyền Vân Tông, ngươi liền muốn đi làm chuyện của mình, ngươi có phải hay không muốn đi tìm nữ nhân kia? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi muốn cùng ta cùng đi nha? Người què hỏi ngược lại. Nhị Mao lắc đầu, ta lại không biết võ công, cùng ngươi cùng đi chỉ làm liên lụy ngươi. Biết rõ liền tốt. Người què có chút không kiên nhẫn được nữa. Thấy người què không muốn nói, Nhị Mao cũng chỉ có thể chịu đựng không hề truy vấn, bởi vì người què vừa rồi giết 3 cái quan binh, hai người nóng lòng xa cách nơi này, liền suốt đêm đi nhanh, đội mưa đi đường. Bình minh thời điểm, phía trước xuất hiện một chỗ thành trì, trước bị giết ba cái kia quan binh rất có thể liền là từ nơi đây phái đi ra đấy. Lúc này thành trì vẫn cứ đóng cửa giới nghiêm, hai người như trước chỉ có thể lượn quanh đi đường núi. Mới đầu Nhị Mao còn lo lắng quan phủ sẽ truy xét đến trên người bọn họ, nhưng đi mấy ngày cũng không dị thường, lúc này mới dần dần yên lòng. Kể từ khi biết người quẻ vốn là một vị đại tướng quân, Nhị Mao liền đối với hắn sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ, thế nhưng người quẻ cũng không nguyện ý đề cập sự tình trước kia, chỉ là thúc giục hắn đi nhanh đi đường. Bất chi bất giác, ngày 9 tháng 9 đã qua 7 tháng ngày, dọc đường thành trì cũng dần dần mở cửa thành ra, giải trừ giới nghiêm, Nhị Mao trong tưởng tượng người trong võ lâm cùng quan phủ vu sư tàn sát lẫn nhau tình huống cũng không phát sinh, theo thời gian trôi qua, đàm luận việc này người cũng càng ngày càng ít. Mấy ngày sau, hai người tới được Thanh Châu bên bờ, trước mắt xuất hiện hai cái lối rẽ, một cái hướng tây thông hướng Dự Châu, một cái hướng bắc thông hướng Ký Châu. Hai người mục đích của chuyến này đất là Lương Châu tự quận, nếu là đi ngang qua Dự Châu, có thể nhanh hơn đi đến Lương Châu, nhưng người quẻ là mang tội chi thân, mà Dự Châu lại là hoàng thành chỗ, đi ngang qua Dự Châu rất có thể bị người nhận ra. Ngắn ngủi ngừng chân sau đó, Nhị Mao dắt con lừa đi lên phương bắc lối rẽ, nhưng đi vài bước lại phát hiện người quẻ cũng không cùng tới, mà là đi lên hướng tây lối rẽ. "Ai, ta không nổi, chúng ta còn là lượn quanh Ký Châu a." Nhị Mao hô hoán. Người quẻ không tiếp lời, tiếp tục tây đi, Nhị Mao bất đắc dĩ, chỉ có thể dắt con lừa đi theo. "Chúng ta lại không nổi, còn là đi Ký Châu a." Nhị Mao khuyên nhủ. "Người không nổi, ta nổi." Người quẻ cười nói, "Bọn họ đều đang đợi lấy ta, ta được đi theo bọn họ hội hợp." Nhị Mao nói chuyện, "Chính sự quan trọng hơn, ngươi mau đi thôi, ta cũng có thể tiến đến Lương Châu." "Lương Châu ta là khẳng định không thể bồi ngươi đi, lại cùng ngươi đi thêm mấy ngày, tận lực đem ngươi đưa thêm một đoạn chương 18, Xuân Tằm Đáo Tử chương 18, Xuân Tằm Đáo Tử." Nhị Mao vốn định lại lần nữa chối từ, nhưng nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, hắn không muốn làm chậm trễ người quẻ thời gian, rồi lại không bỏ được cùng người quẻ như vậy phân biệt. Mấy thứ này sau này cũng không dùng được, người quẻ chỉ vào trên lưng lừa đồ vật, ném đi à, cũng có thể đi mau một chút. Nhị Mao lắc đầu liên tục, kia không thành, vạn nhất Huyền Vân Tông không quan tâm ta, sau này ta còn phải hy vọng chúng nó kiếm cơm ăn đây. "Không phải, Mễ Thiên Cương mặt mũi, Huyền Vân Tông chúng phí cho." Người quẻ nói ra. "Ra đây cũng không ném." Nhị Mao chính xác nói ra. Mắt thấy Nhị Mao thái độ kiên quyết, người quẻ cũng chỉ có thể cho phép hắn. Dự Châu ở vào Cửu Châu trung tâm, Đại Hạ Hoàng Thành cũng tại Dự Châu, đi đến Dự Châu quan đạo sau đó, người đi đường qua lại rõ ràng nhiều không ít. Nhị Mao như trước dắt con lừa đi ở phía trước, người quẻ vẫn cứ khập khiễng theo ở phía sau, chẳng qua cùng lúc trước vùi đầu đi đường bất đồng, tiến vào Dự Châu sau đó người quẻ một mực trái phải nhìn quanh, mới đầu Nhị Mao còn tưởng rằng hắn tại quan sát qua lại người qua đường, chẳng qua rất nhanh hắn liền phát hiện người quẻ cũng không phải tại cảnh giác đề phòng, mà là tại quan sát quan đạo trùng quanh núi rừng. Đến được trạm vào tối, hai người từ một chỗ trấn đặt chân nghỉ ngơi, người quẻ ra ngoài mua về cơm canh, đem cơm canh giao cho Nhị Mao xoay người liền đi. "Ngươi đi làm cái gì, không ăn cơm à nha?" Nhị Mao hỏi. Người quẻ nói ra, "A ngươi à, ta ra ngoài đi dạo." Nhị Mao rất bất đắc dĩ, cái này đến lúc nào rồi, tại sao lại phạm bệnh cũ? "Ngươi biết cái đếp gì nha?" Người quẻ khinh thường khoát tay, xoay người rời đi. Một mình ăn xong cơm tối, Nhị Mao buộc tốt con lừa nằm nghỉ ngơi, người quẻ buổi tối thường xuyên ra ngoài tán loạn, hắn sớm đã thành thói quen. Chờ hắn tỉnh ngủ, người quẻ đã nằm tại bên cạnh, cũng không biết trở về lúc nào. Sáng sớm hôm sau, hai người tiếp tục đi đường. "Ánh mắt của ngươi làm sao còn không thấy tốt, ta xem mấy ngày nay giống như nghiêm trọng hơn, thật sự không thành tìm đại phu xem một chút đi." Nhị Mao nói ra. Người quẻ thuận miệng nói ra, "Ngươi có phải hay không quên ta là người như thế nào? Ta phải dùng tới xem đại phu sao? Mắt hồng thành như thế, ngươi không đau à?" Nhị Mao nhíu mày. "Đừng nói nhiều, đi nhanh đi." Người quẻ thúc giục. Mắt thấy trước sau không người, Nhị Mao thấp giọng hỏi, "Ta còn không biết ngươi tên là gì đâu. Ngươi biết tên của ta làm gì? Muốn cho ta lập khế địa?" Người quẻ cười hỏi. "Là ngươi đem ta nuôi lớn, ta không thể liền ngươi gọi cái gì cũng không biết ta." Nhị Mao nói ra. "Ta là cái gì, ngươi bây giờ còn không xứng biết rõ." Người quẻ nói ra. Nhị Mao bị sặc đã không phải là lần đầu, cũng không tức giận, "Ngươi đánh tính khi nào thì đi. Sau này ta muốn là có tiền đồ, đi chỗ nào tìm ngươi. Đợi ngươi có tiền đồ rồi nói sau." Người quẻ thuận miệng nói ra. Buổi chiều giờ mùi, con đường phía bên phải trên sườn núi xuất hiện một mảnh rừng tùng. "Đi, nhặt cây nấm đi." Người quẻ đưa tay bắt chỉ. "Mấy ngày nay lại không hạ mưa, chỗ nào đến cây nấm?" Nhị Mao cũng không dừng bước. Đi vài bước phát hiện đằng sau không còn động tĩnh, Nhị Mao xoay người quay đầu, chỉ thấy người quẻ đã lẻn đến mặt phía bắc trong rừng đi. Gặp tình hình này, Nhị Mao chỉ có thể xoay người trở về, đem con lừa dắt vào rừng cây. Kia phiến rừng tùng ở vào mặt phía bắc sườn núi, cách quan đạo quả thực không gần, quan đạo trái phải đều là thấp bé cây lịch, dắt con lừa hành tẩu không tiện, Nhị Mao liền tháo xuống hành lý, thả con lừa từ phụ cận ăn cỏ. Xuyên qua cây lịch rừng, leo đến núi ở giữa, thật vất vả đi tới kia phiến rừng tùng, kết quả chính như Nhị Mao nói, mấy ngày nay không hạ mưa, rừng phía dưới một cái cây nấm cũng không. Người quẻ cũng không để ý tới lầm bầm đoán trách Nhị Mao, cẩn thận từ rừng phía dưới tìm kiếm, cây nấm cuối cùng cũng không tìm được, chẳng qua người quẻ lại từ một gốc cây cao to cây bách phía dưới phát hiện một cái cực kỳ ẩn nấp sơn động. Sơn động là người quẻ phát hiện, Nhị Mao đuổi qua lúc, người quẻ chính nghiêng thân thể hướng trong động nhìn quanh, sơn động cửa động thấp bé nhỏ hẹp, trung quanh còn rất dài đầy cỏ dại, nếu không cẩn thận quan sát, chính là từ cửa động đi qua cũng khó có thể phát hiện. "Trong động có cái gì?" Nhị Mao tò mò đưa tới. "Không có cái gì, trống không." Người quẻ nói ra. Nhị Mao đẩy ra cỏ dại thò đầu nhìn quanh. Cái này là cái rất nhỏ thạch động, chỉ có thể miễn cưỡng cho một người cư trú, bên trong giống tuyết, cái gì cũng không. Nhị Mao thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi, ta nói nơi đây không cây nấm ngươi còn không tin, cái này tốt rồi, một chuyến tay không. Ngươi có biết hay không đây là một gốc cây cái gì cây? Ngươi quẹ chỉ vào sinh trưởng ở sơn động thượng phương lớn bách. Cây bách sao? Nhị Mao thuận miệng nói ra, mặc dù thế nhân thường xuyên đem tùng bách đánh đồng, kỳ thực cây tùng cùng cây bách trên lệch còn là rất lớn, cây tùng ốn cong không thẳng, mà cây bách thì cao to thẳng tắp. Đây là một gốc cây hiếm thấy long bách. Người quẹ nói ra. Long bách. Nhị Mao dừng lại xoay người, hắn còn là lần đầu nghe nói long bách. Đúng, long bách bốc cháy kịch liệt, có thể nung chảy huyền thiết, chế tạo thần binh. Người quẹ nói ra, nhớ kỹ cái này quả long bách vị trí, sau này ngươi có thể sẽ phải dùng tới. Nhị Mao gật đầu đáp ứng, chuyển nhìn quanh xem chừng, tham chiếu ký ức. Xác định Nhị Mao dụng tâm nhớ kỹ, người quẹ lúc này mới mang theo Nhị Mao đường cũ trở lại, dắt con lửa tiếp tục tây đi. Không có gì đặc biệt lại là một ngày, đêm nay hai người không đi đến phía trước trấn, chỉ có thể từ ven đường dưới cây ngủ ngoài trời. Còn là Nhị Mao nấu cháo, người quẹ hình như có rất nặng tâm sự, tiếp nhận Nhị Mao đưa tới chén cháo, tiện tay phóng tới một bên. Ngươi ngày hôm qua liền chưa ăn cơm, tranh thủ thời gian ăn chút gì. Nhị Mao thúc giục, ta tối đa còn có thể cùng ngươi ba ngày. Người quẹ không đành lòng. Mặc dù biết người quẹ sớm muộn sẽ đi, nhưng mà nghe được người quẹ ngôn ngữ, Nhị Mao còn là nhiều có thất lạc. À, người quẹ từ trong ngực móc ra một cái túi vải, những số tiền này ngươi cầm lấy. Ta không cần nhiều như vậy, Nhị Mao lắc đầu, ngươi sau này cũng phải dùng tiền, ít cho ta một chút là được. Ta nghĩ kiếm tiền còn không dễ dàng. Người quẹ đem túi vải nhét vào Nhị Mao trong tay, ta thật sự không yên tâm lưu lại một mình ngươi, nhưng ta đã kéo đến cuối cùng, không đi không được. Nhị Mao nói ra, ta biết rõ ngươi có trọng yếu sự tình đi làm, nhưng ngươi làm xong món đó chuyện phải làm, có thể đi Huyền Vân Tông tìm ta nha. Ta khẳng định không thể tìm ngươi, nhưng ngươi có tiền đồ sau đó có thể đi tìm ta. Người quẹ nói qua từ trong tay áo móc ra một cái giấy dầu quấn quanh quần giấy, đây là ta sau này địa chỉ, ngươi cầm lấy. Đợi Nhị Mao đưa tay tiếp nhận, người quẹ chính xác nói ra, chỗ ta ở vô cùng nguy hiểm, trừ phi ngươi có thể lăng không phi hành, bằng không tuyệt đối đi không tới đó. Địa phương nào nguy hiểm như vậy? Nhị Mao bấm niết lấy trong tay quần giấy rất nhỏ, phía ngoài giấy dầu quấn quanh vô cùng là chặt chẽ, giấy dầu bên ngoài còn quấn quanh vài vòng sợi thừng, buộc rất chặt. Sau này ngươi sẽ biết, người quẹ nói ra, ngươi cho ta thể, tại ngươi có thể lăng không phi hành trước tuyệt sẽ không mở ra nó. Nhị Mao nhíu mày, những năm này hắn cùng người quẹ bốn phía phiêu bạn, mặc dù không phải người trong giang hồ, lại biết rõ chuyện trong trốn giang hồ, luyện khí cảnh giới tổng cộng phân tam giai cửu đẳng, từ thấp đến cao phân biệt là hồng nhạt, chính hồng, hồng đậm, lam nhạt, chính lam, lam đậm, tím nhạt, chính tím, tím đậm, chỉ có tấn thân tử khí tuyệt đỉnh cao thủ mới có thể lăng không phi hành, mà lúc này có tử khí tu vi võ nhân cùng thuật sĩ chẳng qua hơn 10 người, mặc dù liền vu sư đều tính cả, cũng sẽ không vượt qua 20. Ta hiện tại cái gì cũng không biết, muốn nghĩ luyện đến tử khí, kia được bao nhiêu năm nào? Nhị Mao buồn rầu. Không tử khí tu vi, ngươi đi tìm ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người quẹ chính xác nói ra. Thấy Nhị Mao không tiếp lời, người quẹ đưa tay đi lấy cái kia quận giấy. Được rồi, ngươi đừng đi tìm ta. Đừng đừng đừng, Nhị Mao vội vàng đoạt lại. Ta đối với trời thể, một ngày không tấn thân tử khí, một ngày không nhìn cái này địa chỉ. Nếu có làm trái thể. Người quẹ truy vấn. Nhị Mao bất đắc dĩ thở dài, thiên địa không dung. Thấy Nhị Mao chỉnh trọng thể, người quẹ lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Nhị Mao đông nhiên nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, ngươi có thể không nên gặp ta, cái này nhất định là địa chỉ của ngươi. Người quẹ chính xác gật đầu. Ta tuyệt không lừa ngươi, cái này viết chính là ta sau này địa chỉ cần ngươi mở ra nó, liền có thể tìm tới ta. Vậy là tốt rồi, Nhị Mao thở dài, ngươi nói với ta lời nói thật, ngươi đến cùng hy vọng hay không ta sau này đi tìm ngươi? Ta đương nhiên hy vọng ngươi đi tìm ta, ta còn có nói muốn đối với ngươi nói. Người quẹ nói đến chỗ này lời nói xoay chuyển, trừ phi một ngày kia ngươi tấn thân tử khí, bằng không những lời này ta sẽ nát tại bụng. Vì cái gì nhất định chờ ta tấn thân tử khí mới nói với ta, kia được thật nhiều năm sau này à? Nhị Mao nói ra. Nếu như ngươi không tấn thân tử khí, ta với ngươi nói chỉ biết hại chết ngươi. Người quẹ cười nói, có một số việc trừ phi ngươi không biết, một khi biết, ngươi là tuyệt đối giả bộ không giống đấy. Cái gì vậy, ta làm sao nghe không hiểu? Nhị Mao một đầu mê hoặc. Sau này ngươi liền đã hiểu, nhanh ngủ đi, ta buồn ngủ. Người quẹ trở mình nằm xuống. Nhị Mao còn nghĩ truy vấn, thế nhưng người quẹ đã không muốn nói thêm, hắn hỏi mấy câu không thấy người quẹ lên tiếng cũng chỉ có thể thôi. Không biết qua bao lâu, Nhị Mao mơ hồ cảm giác có người ở sờ đầu của mình, Nhị Mao buồn ngủ mông lung, không kiên nhẫn chờ mình. Sáng sớm hôm sau, Nhị Mao tỉnh ngủ mở mắt, lại phát hiện người quẹ không tại bên người. Đứng dậy nhìn quanh, chỉ thấy trên mặt đất dùng nhánh cây viết mấy chữ, ta đi chương 19. Cô thân độc hành chương 19. Cô thân độc hành đợi đến thấy rõ trên mặt đất chữ viết, Nhị Mao trong nháy mắt buồn ngủ đều không có, vội vàng trở mình bỏ lên, không người nhìn kỹ, lại phát hiện trên mặt đất chỉ có ba chữ kia, lại không mặt khác ngôn ngữ. Người quẹ thường xuyên dùng nhánh cây từ trên mặt đất dạy Nhị Mao viết chữ, Nhị Mao tự nhiên nhận ra hắn bút tích, ba chữ kia quả thực xuất từ người quẹ tay, hơn nữa người quẹ chiếu đã cuộn lên, chung quanh cũng không đánh nhau dấu vết. Đêm hè sương mù nặng, người quẹ nằm chỗ có nhiều ẩm ướt, sương mù thông thường xuất hiện tại sáng sớm, mặt đất ẩm ướt nói buổi sáng tại sương mù xuất hiện trước người quẹ liền đã đi rồi, thời gian hẳn là tại canh ba trước sau. Vội vàng quan sát sau đó, Nhị Mao mở mịt ngồi xuống, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy người quẹ là chủ động đi, cũng không phải xảy ra cái gì ngoài ý muốn, bởi vì đêm qua người quẹ đem tất cả tiền đều để lại cho hắn, còn đem sau này mình địa chỉ cũng lưu lại xuống, bởi vậy có thể thấy được người quẹ tối hôm qua liền định đi, sở dĩ lừa gạt hắn còn có thể bồi hắn ba ngày, chỉ là không muốn làm cho hắn trải qua ly biệt lúc bi thương cùng khổ sở. Mặc dù biết người quẹ rất nhanh liền sẽ rời đi bản thân, nhưng người quẹ đi thật, Nhị Mao còn là nhịn không được thương tâm, hắn lớn như vậy, người quẻ chưa bao giờ rời đi hắn, lúc này người quẻ vừa đi, hắn lục phủ ngũ tạng đều dường như bị lấy hết một loại. Ngồi yên thật lâu, Nhị Mao chậm rãi hồi phục tinh thần, người quẻ dưỡng dục bản thân nhiều năm như vậy, dạy bảo bản thân quá nhiều đồ vật, lúc này người quẻ có trọng yếu sự tình đi làm, bản thân cũng không thể liên lụy ngăn trở. Huống chi người quẻ cũng không phải là trước giờ đi, mà là một mực kéo đến cuối cùng thời khắc, thật sự nếu không đi khẳng định liền không còn kịp rồi, trong lòng tự hỏi người quẻ đối với hắn dĩ nhiên làm được tận tình tận nghĩa. Nhưng vào lúc này, mấy cái người đi đường từ cách đó không xa quan đạo đi ngang qua, gặp hắn một thân một mình ngồi dưới tàng cây, nhao nhao quay đầu quan sát. Người qua đường xem chừng làm cho Nhị Mao ý thức được bản thân tình cảnh nguy hiểm, người quẻ vừa đi, hắn chẳng những mất đi bồi bạn, còn mất đi bảo hộ, sau này không quản gặp phải sự tình gì, hắn đều chỉ có thể một mình ứng đối. Hô hấp thật sâu sau đó, Nhị Mao đứng dậy bắt đầu chỉnh đốn hành lý, hắn mặc dù không nỡ bỏ người quẻ rời khỏi, nhưng người quẻ có chuyện quan trọng hơn đi làm, bản thân không hề theo người quẻ cũng ít liên lụy, hắn trước mắt không thể là người quẻ làm gì, không liên lụy người ta cũng là tốt. Ngay tại Nhị Mao thu thập xong hành lý chuẩn bị khởi hành lúc, thoáng nhìn phía dưới bỗng nhiên phát hiện dưới cây để đó một cái bát sứ trong còn có một chén cháo, chén này cháo là hắn tối hôm qua đưa cho người quẻ, nhưng người quẻ thẳng đến rời khỏi cũng không ăn. Nhị Mao bưng bát sứ xuất thần sững sờ, người quẻ đã vài ngày không ăn cái gì, lần này là trống không bụng đi, mà người quẻ lại không mang tiền ở trên người, dọc theo con đường này hắn ăn cái gì? Lo lắng một lát, Nhị Mao dần dần thoải mái, người quẻ là võ công cao thủ, kiếm ăn no bụng tự nhiên không thành vấn đề, ngoài ra còn có một loại khả năng, đó chính là người quẻ muốn đi địa phương cách nơi đây cũng không xa, theo người quẻ nói bằng hữu của hắn đều đang đợi hắn, người quẻ cùng bọn họ hội hợp sau đó thức ăn dù sao sẽ không thiếu. Mùa hè nóng bức, cháo đã có chút ít hiệu, nhưng Nhị Mao không nỡ bỏ vứt sạch, ngẩng mặt uống, lau miệng lên đường. Người quẻ tối hôm qua giao cho hắn cái kia cuộn giấy, Nhị Mao một mực thả trong ngực, chỗ không có người lấy ra nhìn kỹ, cuộn giấy chẳng qua lớn chừng ngón cái, ấn áp bấm nhất, phát hiện bên trong hẳn là chỉ có một trang giấy, sở dĩ có lớn bằng ngón cái chính là vì bên ngoài bao quanh dày đặc giấy dầu, có tầng này giấy dầu, bất kể là gặp mưa còn là rơi xuống nước, bên trong tờ giấy kia cũng sẽ không bị thấm ướt. Nhị Mao nắm cái kia cuộn giấy âm thầm phát sầu, không có người quẻ bảo hộ, sau này mình sự tình gì đều có thể gặp phải, trong tay cái này đồ vật quá mức trọng yếu, tuyệt đối không thể mất đi, phải nghĩ biện pháp thích đáng cất giữ mới phải. Suy nghĩ thật lâu, đông nhiên nghĩ lên trước từ Vọng Hải thôn là những cái kia phụ nhân đánh qua tú hoa trầm, ngày đó còn thừa lại một ít, một mực tùy thân mang theo. Nghĩ đến đây, liền tạm thời dừng bước, đem những cái kia kim thêu hoa tìm được, đim xung quanh cuộn giấy một vòng, như thế như vậy, mặc cho ai nhìn cái này cuộn giấy đều là cái ống cài kim. Không có người quẻ đi theo, Nhị Mao chỉ cảm thấy qua lại người qua đường nhìn bản thân ánh mắt đều cùng trước không giống nhau, nghi hoặc bên trong ẩn dấu tham lam, Nhị Mao cũng không xác định bản thân có phải hay không nghi tâm sinh ám quỷ, không quản xem ai cũng giống như nghĩ muốn đoạt hắn vàng cùng con lừa người xấu. Tại người quẻ dạy bảo xuống, Nhị Mao sớm am hiểu sâu tiền tài không để ra ngoài đạo lý, cái này đầu lừa ngày đó là người quẻ cố ý mua, lúc này người quẻ đi, hắn một cái nửa đại tiểu tử dắt con lừa một mình đi đường, nhất định sẽ bị tặc nhân nhớ đến, được mau chóng đem con lừa bán đi, một lần nữa đẩy xe lên đường. Còn có người quẻ trước khi đi cho kia túi vàng, cũng phải nghĩ cách giấu đi, liền như thế mang ở trên người, sớm muộn sẽ bị người cướp đi. Dọc đường thỉnh thoảng gặp được qua lại người qua đường, mỗi khi có người từ bên cạnh hắn đi ngang qua, Nhị Mao cũng sẽ âm thầm cầm đem mồ hôi, thế đạo không yên ổn, người nào đều có thể là người xấu. Nghi thần nghi quỷ, thận trọng đi ra 20 mấy dặm, phía trước xuất hiện một chỗ trấn, lúc này đã gần đến giờ ngọ, Nhị Mao có chút đói bụng, liền từ bên đường quán nhỏ mua 2 cái bánh nướng, thuận tiện hướng chủ quán hỏi thăm ở đâu có thể biến bán súc vật. Chủ quán là một cái 50 nhiều tuổi lao hán, nghe được Nhị Mao ngôn ngữ, gặp lại hắn dắt con lửa, lập tức đoán được hắn nghĩ đem con lửa bán đi, mà hắn vừa đúng bởi vì lớn tuổi đi đứng không tiện nghĩ muốn mua thêm một đầu lửa, tại xác định con lửa không phải Nhị Mao trộm đến sau đó, hai người một phen có kẻ mặt cả cuối cùng định ra 30 tiền, chẳng qua chủ quán lúc này cầm không ra nhiều như vậy, chắp vá lung tung còn kém 7-8 cái, Nhị Mao bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng đối phương. Dùng bánh nướng gắn nợ. Nhị Mao từ quán nhỏ bên cạnh ngồi nửa canh giờ, chủ quán cho hắn nướng bánh, tràn đầy một bọc lớn, chừng hơn 20 cái. Sau đó Nhị Mao lại bắt đầu sổ mượn, con lửa không còn, nhiều như vậy lô cụ cùng dụng cụ hắn không cách nào mang đi, mà xe kéo cũng không phải là tùy ý đều có thể mua được, chính tại sổ mượn, chủ quán lần nữa đề nghị, nếu không cho ngươi thêm ủi lên một lò. Ngươi đem không cần đồ vật đổi cho ta. Mấy thứ này đều là Nhị Mao từ nhỏ dùng đến lớn, cứ như vậy đổi cho người khác hắn quả thực không nỡ bỏ, thế nhưng hắn thật sự không cách nào mang đi, chần chừ thật lâu, cuối cùng chỉ có thể đã tiếp nhận chủ quán đề nghị, đem rèn sắt lô chậu châm truy lưu lại xuống, chỉ mang đi bao quát trường đao tại bên trong một ít tinh sửa công cụ cùng cái kia chứa nước hồ lô. Buổi chiều giờ mùi, Nhị Mao lại lần nữa lên đường, bán mất con lửa, trong lòng của hắn an tâm không ít, nhưng hắn còn là trong lòng có một chút thất vọng, chỉ vì trên thân còn mang theo kia bọc vàng. Nhị Mao theo người quẻ vào Nam ra Bắc, cũng không thường xuyên gặp phải sơ tặc, nhưng hàng năm luôn gặp được như vậy vài lần, ai cũng không dám bảo chứng lúc nào sẽ lần nữa gặp phải, để bảo đảm không sơ hở tí nào, Nhị Mao cuối cùng quyết định đem kia túi vàng chôn xuống. Vàng quả thực không ít, lo lắng chôn ở cùng một chỗ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, Nhị Mao liền đem kia một phân thành hai, phân biệt chôn ở bất đồng vị trí. Làm xong cái này chút ít, Nhị Mao rốt cuộc yên lòng, có hành lý cùng bao phục đi nhanh về phía trước. Cái này cả ngày Nhị Mao đều là từ thấp thỏm cùng kinh hoàng trong vượt qua, mắt thấy mặt trời ngả về tây, hắn không khỏi tăng nhanh bộ pháp, trước từ trên thị trấn hắn quên hỏi đường, cũng không biết lại đi bao xa có thể tới xuống một chỗ trấn, có lòng tìm đường người hỏi thăm, thế nhưng đã thời gian rất lâu không người qua đường từ phiến khu vực này trải qua. Màn đêm dần dần hàng lâm, Hai bên đường trong rừng cây thỉnh thoảng truyền ra chim thú tiếng kêu, trước đây hắn cùng người quẻ thường xuyên từ giã ngoại nghỉ ngơi, khi đó hắn chưa bao giờ sợ qua, nhưng lúc này hắn nhưng là hãi hùng khiếp vía, thậm chí bên đường đỗng nhiên nhảy lên ra thỏ rừng đều có thể dọa hắn mẹ dựng. Ngay tại Nhị Mao khẩn trương đi nhanh lúc, đỗng nhiên nghe phía sau truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, hoảng sợ quay đầu, lại phát hiện phía sau cách đó không xa theo một cái thứ gì, bởi vì lúc này trời đã tối rồi, hắn liền không cách nào xác định vật kia đến tuột cùng là cái gì, chỉ có thể căn cứ hình dáng phán đoán vật kia hẳn là một con chó, cũng hoặc là một đầu sói. Màn đêm bao phủ, thân ở hoang dã, trước không đến sau thôn không đến khách điếm, đột nhiên bị cái gì động vật theo đuôi, đổi thành ai cũng sẽ sợ, Nhị Mao cũng không ngoại lệ, cho đến lúc này hắn mới biết được người quẻ đối với chính mình có nhiều trọng yếu, không có người quẻ bảo hộ, bản thân thời khắc ở vào trong nguy hiểm. Nhị Mao đi được nhanh, đằng sau cái kia động vật cũng đi được nhanh, Nhị Mao đi chậm rãi, đằng sau cái kia động vật cũng đi chậm rãi, trước sau trọn vẹn theo 4-5 dặm, Nhị Mao hoảng hốt tức giận, bỏ xuống hành lý, từ chiếu trong rút ra cây đao kia, vung tay hô to, cút. Cái kia động vật bị đến xua đuổi, lui về phía sau sổ tê, vương ông, vương ông. Mắt thấy theo bản thân chính là con chó, Nhị Mao như chút được gánh nặng, thu hồi trường đao, một lần nữa cong lên hành lý. Cả ngày khẩn trương cùng mệt nhọc làm cho hắn thể sắc và tinh thần đều mệt, có lòng châm lửa ngủ ngoài trời, lại khổ nỗi sắc trời quá mờ, tìm không được củi khô, bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ lên trên bên đường một cây đại thụ. Đằng sau con chó kia cũng cùng đi qua, bốn phía quanh quẩn sau đó nằm ở dưới cây. Nhị Mao ngồi dựa cây nhà, chán nản bi thương, người quẻ vừa đi, hắn triệt để không còn chủ kiến, trước đây không quản sự tình gì đều là người quẻ tại xử lý, hắn chỉ cần nghe người quẻ nói là được, nhưng mà từ nay về sau, hắn nhất định cần phải học tự mình làm chủ. Ngay tại Nhị Mao âm thầm đau buồn thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến một hồi tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang, không chờ Nhị Mao kịp phản ứng, dưới cây con chó kia liền đứng lên, hướng về phía tiếng vang phát ra phương hướng liên thanh sủa tê. Chó sủa sau đó, tất tiếng sột soạt thanh âm biến mất. Nhị Mao nguyên bản đối với dưới cây con chó kia là có chút e ngại, lúc này thấy nó vậy mà vì chính mình các đêm, đội vàng giải khai bao phục, lấy ra bánh nướng tách ra xuống một nửa ném cho nó. Con chó kia chắc là đói tàn nhẫn, nửa bên bánh nướng vừa mới rơi xuống đất liền bị kia nguyên lành nuốt xuống. Mắt thấy con chó kia một mực ngẩng mặt nhìn mình, Nhị Mao chỉ có thể đem đã đưa đến bên miệng mặt khác nửa bên cũng ném cho nó. Con chó kia sau khi ăn xong như trước không no, tiếp tục ngẩng mặt hy vọng. Nhị Mao mặc dù mang không ít bánh nướng, nhưng cũng không bỏ được lãng phí, lại lấy một cái bản thân ăn, sau đó liền dựa vào chạc cây mơ mà ngủ. Chương 20, con đường phía trước gian nguy. Chương 20, con đường phía trước gian nguy. Không ngủ bao lâu Nhị Mao liền tỉnh, từ trên cây ngủ không an tâm, thời khắc lo lắng sẽ rơi xuống, ngoài ra trên cây cũng có muỗi, không khói lửa đổi muỗi, chung quanh toàn bộ là muỗi tại ông bay lượn quanh. Túi đầu nhìn về phía dưới cây, phát hiện con chó kia còn gục ở chỗ này, trong núi muỗi cũng không buông tha nó, bị trích lắc lắc đầu. Chung quanh còn là một mảnh đen kịt, Nhị Mao cũng không dám xuống cây, vì tránh ném muỗi, chỉ có thể đem hành lý đặt ở chỗ thấp, mà bản thân thì hướng cao hơn chạc cây bỏ đi. Đến được chỗ cao, Nhị Mao bắt đầu bẻ gãy nhánh cây, mới đầu hắn chỉ là nghĩ bẻ gãy nhánh cây, khiến gió núi có thể tốt hơn thổi vào đến, nhưng bẻ gãy nhánh cây sau đó đột nhiên nghĩ đến có thể lợi dụng cái này chút ít nhánh cây từ chỗ cao xếp cái chỗ đặt chân, nói làm liền làm, một trận bận rộn, rất nhanh từ chỗ cao trồng chất ra một cái ba thước vuông bình đài, đằng sau có thô to nhánh cây có thể dựa vào, ngồi ở phía trên cũng không sợ rơi xuống. Nhất làm cho Nhị Mao cảm thấy vui mừng là không dày đặc cảnh lá ngăn tre, nơi xa gió núi có thể trực tiếp thổi qua đến, chẳng những mát mẻ, còn không có muỗi. Rốt cuộc thu xếp ổn thỏa xuống, Nhị Mao lại lần nữa nghĩ lên người quẻ, những năm này người quẻ dạy bảo hắn quá nhiều đồ vật, có chút là hắn ưa thích, chủ động học, có chút thì là người quẻ buộc hắn học, leo cây liền là một cái trong số đó, trước kia vì để cho hắn học bò xong cây, người quẻ không ít dưới tảng cây dùng tiểu côn quất hắn. Nghĩ đến người quẻ, Nhị Mao thật dài thở dài, cũng không biết người quẻ lúc này thân tại chỗ nào, có hay không cùng đồng bạn của hắn hội hợp. Bất chi bất giác, Nhị Mao lại ngủ rồi, nhưng hắn thân tại chỗ cao, ngủ cũng không an tâm, luôn luôn lo lắng sẽ rơi xuống, một đêm bừng tỉnh nhiều lần, thẳng đợi nghĩ đến một cái biện pháp, đem dây lưng cởi xuống đến, đem bản thân trói đến phía sau trên chạc cây, cái này mới an tâm ngủ hiếm có canh giờ. Mùa hè bình minh sớm, canh năm chẳng qua trời liền sáng, Nhị Mao từ trên cây bỏ xuống, thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường. Cho đến lúc này, hắn mới nhìn rõ dưới cây con chó kia là bộ dáng gì, đây là một cái vô chủ chó hoang, chẳng những gầy trơ cả xương, còn lốm đốm chùi rụp lông, trên thân đại bộ phận địa phương cũng không lông, cổ cùng trên đùi còn thừa không nhiều lông làm màu xám trắng đấy. Chó hoang sợ người, Nhị Mao xuống cây sau đó nó liền né tránh, Nhị Mao chỉnh đốn hành lý lúc, nó một mực ở nơi xa nhìn xem, đợi đến Nhị Mao cong lên hành lý khởi hành, nó lại từ đằng sau rất xa theo. Mắt thấy chó hoang một mực theo bản thân, Nhị Mao dừng lại xoay người, vốn định khoát tay xua đuổi, khiến nó đi về nhà, nhưng xoay người sau đó nhưng không có mở miệng, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến đây là điều chó hoang, chỗ nào đến nhà nhà. Tại Nhị Mao xoay người mới bắt đầu, chó hoang theo bản năng muốn chạy, sau đó phát hiện Nhị Mao giống như cũng không ác ý, lại cuốn hắn dao động dậy cái đuôi. Ngắn ngủi do dự sau đó, Nhị Mao quyết định thu dưỡng nó. Mặc dù là điều chó hoang, nhưng nó hình như rất thông minh, lần này đi Lương Châu đường xá xa xôi, có nó theo, cũng coi như có một bạn. Quyết định chủ ý, Nhị Mao liền ngồi xuống, từ trong bao quần áo lấy ra một cái bánh nướng ném ăn dụ dỗ, chó hoang mặc dù dần dần đến gần, lại thời khắc bảo trì cảnh giác, thủy chung không dám cẩn thân. Theo khoảng cách rút ngắn, Nhị Mao thấy được làm cho hắn nhìn thấy mà giật mình một màn, chó hoang trên thân toàn bộ là tất cả lớn nhỏ bọ chó mặc dù cái thân hình không lớn, lại ngày đêm hút máu, cái này điều chó hoang cũng may mà gặp hắn, như nếu không, tiếp qua cái 10 ngày 8 ngày liền mất mạng. Nhị Mao có lòng là chó hoang trừ bỏ thanh lý, thế nhưng chó hoang tính cảnh giác rất nặng, thủy chung không dám cách hắn quá gần, nhị mao bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời thôi, cái này điều chó hoang trước đây khẳng định chịu qua đánh, đến nay lòng còn sợ hãi. Nhị mao lần nữa lên đường lúc, chó hoang như trước đi theo ở phía sau, chẳng qua cùng lúc trước so sánh với, nó cách nhị mao càng gần một ít, cũng liền 5-6 bước cự ly. Đến được giờ thịnh, người đi đường qua lại rõ ràng tăng nhiều, có cưỡi ngựa điều khiển xe, cũng có đẩy xe chọn đánh, mặc dù thế đạo không yên ổn, nhưng nơi đây cuối cùng là quan đạo, dám ở trên quan đạo đánh cướp làm ác người cũng không nhiều. Gần sát giữa trưa, một cái người bán hàng rong từ đằng sau theo tới, người này khoảng 40 tuổi, một thân mùi rượu. "Tiểu huynh đệ, một người a?" Người bán hàng rong cười lôi kéo làm quen. Nhị Mao nghe tiếng quay đầu, nhìn người này một cái, những năm này hắn theo người quẻ bốn phía đi tới, muôn hình muôn vẻ người gặp qua quá nhiều, thấy nhiều tự nhiên nhận thức rộng rãi, chỉ nhìn người này đỉnh lấy cái toàn mùi rượu, mọc ra đôi mắt chuột, liền biết rõ người này không là vật gì tốt. Nhị Mao mặc dù tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm giang hồ cũng rất là già đến, thuận miệng cười nói, "Đúng rồi, ta một người, không đồng bạn." Hình như không nghĩ tới Nhị Mao sẽ như vậy trả lời. Người bán hàng rong đầu tiên là sức sở, lập tức chỉ vào đằng sau con chó hoang kia, chó này không là của ngươi à? Đúng thì sao? Không đúng thì sao? Nhị Mao thái độ cũng không thiện ý ha ha, nếu như không là của ngươi, hai ta nghĩ cách bắt được nó, mặc dù gầy chút ít, vẫn còn có thể gặm xuống mấy lượng thì đến. Người bán hàng rong vô vô bên hông bầu rượu, ta chỗ này còn có nửa bầu rượu, phân ngươi một ít. Nhị Mao nghe tiếng dừng lại, sắc mặt âm trầm, trước đây nó không là của ta, nhưng hiện tại nó là. Thấy Nhị Mao ngữ khí âm lãnh, người bán hàng rong có nhiều tức giận, nhưng trên dưới đánh giá hắn một phen, sau đó đột nhiên chứng kiến hắn chăn nệm một bên lộ ra chuôi đao, cho rằng hắn là người luyện võ, không biết hắn sâu cạn, liền không dám cản rỡ khiêu khích, cuối cùng chỉ có thể lúng túng cười làm lành, luôn miệng nói xin lỗi bước nhanh rời đi. Mắt lạnh nhìn chăm chú người bán hàng rong đi xa, Nhị Mao lúc này mới xoay người quay đầu, còn chính tại cách đó không xa nhìn mình chằm chằm chó hoang nói ra, ta cứu ngươi một mạng, ngươi thiếu ta một cái nhân tình. Chó hoang tự nhiên sẽ không tiếp lời, mà là chạy đến bên đường bụi cỏ ngồi xổm xuống đi tiểu. Giữa trưa nóng bức, Nhị Mao tìm một chỗ rừng tùng, từ dưới cây hóng mát nghỉ ngơi. Chó hoang nằm ở cách đó không xa lẻ lưỡi. Nhị Mao tùy thân có cái hồ lô lớn, bên trong chứa nước, thấy chó hoang khát nước, liền lấy ra một cái bát sứ, rót chén nước cho nó, thế nhưng chó hoang đối với hắn nhưng có cảnh giác, gặp hắn đến gần, vội vàng né tránh. Nhị Mao bất đắc dĩ, chỉ có thể đem bát nước lưu lại, bản thân trở lại chỗ cũ xuất thần sững sờ, hắn sở dĩ xuất thần là vì lần nữa nhớ tới người què đã từng vô số lần dạy bảo hắn, tại không hiểu rõ một người trước đem đối phương cho rằng người xấu, cái này điều chó hoang chính là như vậy làm đấy. Đợi đến Nhị Mao rời khỏi, chó hoang mới chạy về đến uống nước. Nhìn xem chó hoang trên thân rậm rạp chẳng chịt bỏ chó, Nhị Mao rất khó chịu, hận không thể lập tức qua cho nó trừ bỏ sạch sẽ mới tốt, chỉ tiếc chó hoang cũng không tín nhiệm hắn, thủy chung không dám cách hắn quá gần. Bởi vì lương khô sung túc, Nhị Mao nghỉ ngơi thời điểm liền lại lần nữa lấy ra một cái bánh nướng, bản thân ăn một nửa, cho kia chó hoang một nửa, vì mau chóng cùng chó hoang thành lập tín nhiệm, Nhị Mao liền đem kia nửa bên bánh nướng tách ra nát, một lần ném này một điểm, dần dần co lại cự ly ngắn. Nửa bên bánh nướng ném xong, chó hoang đã đi tới hắn phụ cận, nhưng Nhị Mao cũng không nóng lòng trợ thủ, bởi vì lúc này một khi đưa tay, chó hoang tất nhiên hoảng sợ chạy trốn. Mọi thứ đều có một cái quá trình, từ từ đi a nghỉ ngơi một lát, Nhị Mao thu hồi bát sứ tiếp tục lên đường, chó hoang như trước đi theo ở phía sau. Có ngày hôm qua vết xe đổ, Nhị Mao lần này học thông minh, không chờ mặt trời xuống núi liền bắt đầu tìm kiếm chỗ đặt chân, vừa đúng phía trước xuất hiện một chỗ thôn, Nhị Mao vốn định ở tại cửa thôn, suy nghĩ một chút lại hướng nơi xa đi đi, cùng gặp phải dã thú so sánh với, hắn càng sợ gặp phải người xấu. Nhị Mao tùy thân mang có đá lửa, nhưng người quẻ không tại bên người, hắn không dám tùy tiện châm lửa, bởi vì ban đêm ánh lửa sẽ bại lộ hành tung, men theo ánh sáng tìm đến bất định là người tốt hay là người xấu. Cũng may Nhị Mao sớm làm xong từ đường ban đêm ngủ ngoài trời chuẩn bị, dọc đường bứt lấy không ít hoa cỏ, thứ này cũng có thể đổi mối, một người một chó cứ như vậy lại thích hợp một đêm. Sáng sớm hôm sau, tiếp tục đi đường, lần này chó hoang tiểu cùng tại bên cạnh hắn, nhưng Nhị Mao cũng không nóng lòng đưa tay, chỉ là mang theo nó bước nhanh đi trước. Gần sát giữa trưa, phía trước xuất hiện một nhánh sông, có chút dòng sông chung quanh toàn bộ là cỏ dại, có chút dòng sông hai bờ sông có sạch sẽ bãi cát, lần này xuất hiện dòng sông thuộc về người sau. Nhị Mao mang theo chó hoang đi tới bờ sông, bỏ xuống hành lý vốc nước rửa mặt. Thừa dịp chó hoang uống nước thời điểm, Nhị Mao cẩn thận đến gần, cẩn thận vuốt ve, lần này chó hoang không kháng cự, Nhị Mao rèn sắc khi còn nóng, lại vuốt ve trong chốc lát, triệt để thành lập tín nhiệm, sau đó mới tìm đến một khối đá cuội, bắt đầu giúp nó trừ bỏ trên thân bọ chó. Chó hoang rất thông minh, biết rõ Nhị Mao tại giúp nó, thành thành thật thật nằm rạp trên mặt đất, Nhị Mao mỗi nổ một cái cũng sẽ từ trên tảng đá đập vỡ, cũng không lâu lắm đá cuội lên liền máu tươi đầm địa. Trọn vẹn đội vàng hơn nửa canh giờ, Nhị Mao mới đem chó hoang trên thân bọ chó trừ bỏ sạch sẽ, tất cả lớn nhỏ hơn 200 chỉ, dùng để đè ép bọ chó đá cuội trước sau tẩy rửa ba hồi. Hồ tử, vừa tài, Lai Phúc cái này chút ít thường dùng chó tên lần lượt từng cái thử qua, chó hoang đều không có phản ứng, xác định nó không có tên, Nhị Mao liền giúp nó dạy cái danh tự, kỳ thực cũng không tính danh tự, chó hoang nghe hiểu được tới dứt khoát liền kêu nó tới. Tới mặc dù gầy trơ cả xương, bụng cũng không bẹp, gia hỏa này là điều chó mẹ, làm không tốt trong bụng có tiểu cầu. Bãi cát sạch sẽ khô ráo, Nhị Mao đem hành lý trải rộng ra phơi nắng, sau đó lại từ trên bờ cắt đào ra một cái vũng nước, tùy ý nó chậm chạp thấm nước. Làm xong cái này chút ít, Nhị Mao lúc này mới xuống nước tắm rửa, có bãi cát dòng sông, nước sông thông thường sẽ không rất sâu. Nhị Mao nguyên bản còn lo lắng tới sẽ kéo xé trang bị bánh nướng bao phục, chưa từng nghĩ tới mặc dù biết trong bao quần áo có bánh nướng, lại cũng không qua ăn bụng, mà là nằm sấp ở một bên ăn tĩnh trông coi. Trong sông có trai cỏ, mò cá mò con trai, bạn, Nhị Mao đều biết, đây cũng là người quẻ dạy, bây giờ nghĩ lại, người quẻ có lẽ là trước liền biết rõ một ngày kia sẽ bỏ hắn mà đi, lo lắng hắn một thân một mình không cách nào sống tạm, liền sớm đem các loại mưu sinh thủ đoạn đều dạy cho hắn. Nhị Mao sờ soạn mấy cái chai cỏ, lên bờ sau đó lại tìm đến một đống cỏ khô nhanh cây, từ trên bờ cắt nhóm một đống lửa, hắn nhóm lửa có nhiều cái mục đích, một là nấu chai cỏ cho tới ăn, hai là nhân cơ hội nướng trong bao quần áo bánh nướng, mùa hè ở bức, bánh nướng bị ẩm dễ dàng mốc meo lông dài, ba là dùng cho than gội đầu, lúc này đại bộ phận người gội đầu đều dùng cho than, chỉ có phú quý nhân gia mới dùng được lên tạo giác, giống một giặt. Đợi tới ăn xong đồ vật, Nhị Mao đem kia đưa đến mép nước cẩn thận rửa sạch, tới thương thế rất là nghiêm trọng, xuống nước sau đó tẩy sạch đại lượng chết ra, liền vốn là còn thừa không có mấy lông chó cũng rất cái sạch sẽ. Đợi đến tẩy rửa lên mờ, tới đã quang lưu lưu một cọng lông cũng không có, Nhị Mao dùng cho than cẩn thận vì kia bôi lên toàn thân, đây cũng là nhà nghèo khổ dùng để trị liệu sẹo phương thuốc dân gian. Trình đốn thỏa đáng, Nhị Mao từ trước đào ra hố cắt trong đem hồ lô rót đầy, sau đó mang theo tới trở lại con đạo, tiếp tục tây đi. Đi ra hơn 10 dặm, đường bắc xuất hiện một chỗ thôn trang, cũng không biết trong thôn xảy ra chuyện gì, như vậy hô to gọi nhỏ, gà bay chó chạy. Mặc dù không biết xảy ra sự tình gì, Nhị Mao lại biết không có thể tham gia náo nhiệt, ngay tại kỳ tật đi đi mau, nghĩ muốn mau rời khỏi nơi này thời điểm, một đội quan binh áp lấy một đám người từ trong thôn đi ra. Trông thấy đi nhanh đi ngang qua Nhị Mao, người cầm đầu lập tức đưa tay nắm chỉ, chỗ ấy còn có một cái, bắt đi. Thẳng đến lúc này Nhị Mao cũng không biết xảy ra sự tình gì, nhưng hắn vẫn biết rõ đối phương chỉ chính là mình, lúc này muốn chạy nhất định là không được, chỉ có tùy cơ ứng biến, xảo diệu ứng đối. Người cầm đầu hạ lệnh sau đó, trong đội ngũ lập tức ra đến một sĩ binh, hướng về phía Nhị Mao chạy tới. Lúc này tên lính kia cách bản thân còn cách một đoạn, tại binh sĩ chạy qua đến từ trước, Nhị Mao nhạy cảm phát hiện hai chi tiết, một là bị áp đi đều là người trẻ tuổi, hai là đi theo đội ngũ đằng sau một cái lao phu nhân chính khóc hô hào đây là nàng cuối cùng một cái con trai, không thể lại đi làm lính. Thông qua hai cái này chi tiết, Nhị Mao lập tức đoán được đây là quan phủ tại bắt lính. Trong lúc nguy cấp, Nhị Mao cái khó lo cái khôn, lui về phía sau vài bước, tránh được tầm mắt của mọi người, lập tức nhanh chóng lấy ra túi tiền, từ bên trong cầm ra một bả bối tệ ném vào bên đường bụi cỏ. Nghĩ lầm Nhị Mao muốn chạy, tên lính kia lập tức ra tốc vào tới, nhưng mà làm cho hắn không nghĩ tới chính là, chạy đến cửa thôn lại phát hiện Nhị Mao liền đứng ở rừng cây đằng sau cũng không chạy trốn. Ngay tại binh sĩ tiến lên lôi kéo lúc, Nhị Mao vội vàng đem tiền trong tay túi nhét tới, cùng lúc đó thấp giọng nói ra, quân gia hạ thủ lưu tình, ta là người mù. Ngươi làm như ta ngốc, binh sĩ nói đến một nửa kịp phản ứng, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện hai người chỗ từ mặt phía bắc nhìn không thấy, liền bắt qua Nhị Mao đưa tới túi tiền cất vào trong ngực, cùng lúc đó lớn tiếng hô, mẹ nó, tại sao là cái người mù? Nghe được binh sĩ hô lớn, Nhị Mao như chút được gánh nặng, hoàn hảo, hắn lên đường, đối phương cũng lên đường. Binh sĩ đem Nhị Mao lộ ra tại hành lý phía ngoài trôi đao nhét đi vào, "Tiểu huynh đệ, mấy ngày nay ngươi có thể đừng có chạy lung tung, triều đình tăng binh 20 vạn, các châu đều tại bắt người nào?" "Đa tạ quân gia, đa tạ quân gia." Nhị Mao liên tục chắp tay thi lễ. Binh sĩ gật đầu qua sau đó xoay người muốn đi, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, "Chúng ta muốn hướng đông đi, ngươi ngốc ở phía dưới đừng lên đến." Không chờ Nhị Mao tiếp lời, binh sĩ liền nhấc chân đem kia đạp vào bên đường khe nước, chết người mù, cút sang một bên. Khe nước rất sâu, bên trong có nhiều bụi cây cỏ dại, mắt thấy Nhị Mao lăn xuống đi, tới quấn người binh lính kia sủa kêu hai tiếng, cũng theo chạy tới dưới suối. Không bao lâu, binh sĩ áp lấy đám kia người trẻ tuổi đi tới con đạo, đằng sau theo một đám già yếu phụ nữ và trẻ em, khóc sướt mướt, đưa tang một loại. Nhị Mao nằm ở dưới suối không dám lộn xộn, thằng đợi chúng nhân đi xa mới cẩn thận từng ly từng tí bò đi lên, nhìn quanh không người, cái này mới bắt đầu từ trong bụi cỏ tìm kiếm trước ném đi bối tệ. Tìm nửa ngày cũng chỉ tìm về 6 cái tiền, khẳng định còn có mất đi, nhưng mà hắn không có biện pháp, nếu như trước đưa cho binh sĩ không phải túi tiền, mà là một bả bối tệ, binh sĩ liền sẽ cho rằng trên người hắn còn có tiền, chỉ có đem túi tiền giao ra đi, binh sĩ mới sẽ cho rằng hắn là cầu bình an đã táng ra bại sản. Mặc dù may mắn đào thoát, Nhị Mao nhưng là nghĩ mà sợ không thôi, lần này đi Lương Châu đường xá xa xôi, bản thân lẻ loi một mình, vô lực hóa giải phong hiểm, kế tiếp đoạn này đường xá nhất định phải gấp bội cẩn thận, tuyệt không thể lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Chương 21. Trời cũng giúp ta chương 21. Trời cũng giúp ta mặc dù lo lắng sợ hãi, nhưng Nhị Mao còn là thận trọng về tới trên đường lớn, vừa rồi đám kia binh sĩ hướng đông đi, bản thân hướng tây đi, một chốc một lát chắc có lẽ không gặp lại quan binh. Kinh hoàng khiếp sợ đi ra hơn 10 dặm, quan đạo hai bên rốt cuộc xuất hiện rậm rạp rừng rậm, Nhị Mao một đầu đâm đi vào, đi vội hướng bắc, trốn được chỗ rừng sâu. Đến được chỗ không người, Nhị Mao lúc này mới yên lòng lại, nghĩ mà sợ ngoài cũng bắt đầu suy nghĩ kế tiếp phải làm gì, lần này đi Lương Châu đường xá xa xôi, hắn cần tránh né đồ vật thật sự là nhiều lắm, đi quan đạo cần trốn tránh quan binh, đi đường nhỏ dễ dàng gặp phải sơn tặc, xuyên núi qua lĩnh sẽ gặp gỡ xài lang hổ báo, không quản xuất hiện loại tình huống nào, hắn đều ứng đối không được. Theo vừa rồi người binh lính kia nói, trước mắt các nơi đều tại bắt người tham gia quân ngũ, cứ như vậy lên đường khẳng định không thành, sớm muộn sẽ bị bọn họ bắt đi, nhưng một mực trốn tránh cũng không phải là biện pháp, có trời mới biết quan phủ khi nào có thể gom góp đủ 20 vạn người, gom góp không đủ sẽ một mực bắt, bản thân tránh tới khi nào. Không thể, còn là đi, giả trang người mù bản thân giả bộ không giống, giả bộ người quẻ có lẽ có thể tránh được bị quan phủ bắt đi, nhưng nếu như bị người xấu chứng kiến, không tránh khỏi dẫn tới khi nhục, cái này có thể như thế nào cho phải. Khổ tư thật lâu, Nhị Mao rốt cuộc có chủ ý, còn là đi quan đạo, trước đây là ngày đi đêm nghỉ, sau lần đó cải thành ngày nấp đêm suất, một tháng có nửa tháng có ánh trăng, mặt khác nửa tháng có thể dựa vào tới dẫn đường, chó buổi tối là có thể thấy rõ đồ vật đấy. Lúc này cách trời tối còn có một canh giờ, Nhị Mao từ núi trong tìm được một căn cứng rắn cành khô léo gọn rèn luyện, làm quái trượng, đến một lần đi đường thời điểm có thể tiết kiệm chút ít khí lực, thứ hai trên đường tao ngộ quan minh, cũng có thể chống quái trượng giả bộ quẻ. Nhị Mao bận rộn thời điểm, tới từ cách đó không xa dưới cây đại tiện ngâm phân, mắt thấy phân chó trong có màu trắng trứng côn trùng, nhị Mao liền biết rõ tới trong bụng có run, sau đó từ phụ cận một phen tìm kiếm, tìm được một căn lôi công đẳng, thứ này trong núi tùy ý có thể thấy được, cùng khổ bách tính đều dùng nó đến nấu nước khu trùng. Đợi đến nấu xong rượu thủy cho tới quan xuống, trời đã tối rồi, nhị Mao lấy can đảm từ trong núi ra ngoài, cùng tới lần mò đi đường. Mặc dù tới chỉ là một con chó, nhưng có nó đồng hành, nhị Mao liền không tái sợ hãi, buổi tối đi đường chẳng những rất là mát mẻ, một mực qua lại còn không có mưa trích. Mặc dù là con đạo, buổi tối cũng có rất ít người qua lại, nhị Mao một đêm đi nhanh, đợi đến mặt trời mọc thời điểm đã đi ra gần trăm dặm. Bình minh sau đó, qua lại người qua đường dần dần tăng nhiều, nhị Mao mang theo tới lần nữa trốn vào trong núi, núi trong có nhiều bụi gai cỏ dại, cũng không rất tốt chỗ đặt chân, tìm nửa ngày rốt cuộc tìm được một khối bằng phẳng đá xanh, nhị Mao tháo xuống hành lý, từ đá xanh lên nằm nghỉ ngơi. Theo thời gian trôi qua, mặt trời dần dần thăng trước, ánh mặt trời xuyên thấu qua rừng cây phơi đến nhị Mao, ngay tại nhị Mao sắp bị phơi tỉnh thời điểm, bỗng nhiên cảm nhận được từng trận mắt rượi, nhị Mao buồn ngủ mông lung, cho rằng thổi tới một hồi gió núi. Chẳng qua rất nhanh hắn liền phát hiện lạnh lẽo bỗng nhiên biến mất, cùng lúc đó cách đó không xa chuyển đến tới vội vàng sủa kêu, nhị Mao nghe tiếng bừng tỉnh, chống tay đứng dậy, mở mắt sau đó thấy tình cảnh tức thì làm cho hắn buồn ngủ đều không có, lông Mao dựng đứng, một cái cỡ khoảng cái chén ăn cơm đại xà chính tại công kích tới, tới một bên nhảy về phía trước né tránh, một bên vội vàng sủa kêu. Đợi đến phục hồi lại tinh thần, nhị Mao một bản nâng lên bên cạnh quả trượng, chính chuẩn bị tiến lên đánh nệm, thoáng nhìn phía dưới lại thấy được chăn nệm trong chôi đao, lập tức ném đi quả trượng, đổi trường đao, gấp vọt lên. Lúc này cái kia đại xà chính tại công kích tới, nhị Mao từ phía sau vọt tới, trường đao vung chạm, một đao xuống dưới, máu rắn tung tóe. Đại xà mặc dù trọng thương, cũng không đều chết hết, mà là bốn lượn quay đầu, nghĩ muốn cắn xé nhị Mao, không chờ nó bốn lượn đến gần, tới liền nhảy lên tới, cắn bảy tấc cùng hắn cắn xé cuộc chiến. Nhị Mao thấy thế vội vàng chạy qua, lung tung chém băm, điên cuồng bổ đao. Thằng đợi đem đại xà triệt để giết chết, nhị Mao mới nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa trở lại tảng đá gần đó bên, dựa đá xanh há mồm thở dốc. Mới đầu hắn cho rằng cái này điều đại xà là ngẫu nhiên đi ngang qua, đợi đến quay đầu nhìn về phía đá xanh mới hiểu được, cái này khối ở vào rừng phía dưới đá xanh một mực là cái này điều đại xà phơi nắng địa phương, là bản thân đoạt vị trí của người ta, mà bản thân trước cảm nhận được từng trận lạnh lẽo cũng không phải là cái gì mát mẻ gió núi, mà là cái này điều đại xà bỏ tới trên người mình. Nghĩ đến đây, nhị Mao vội vàng cầm lấy hành lý cách xa kia khối đá xanh, mặc dù đại xà đã bị mình giết, nhưng nghĩ lên tình cảnh lúc trước còn là nhịn không được nghĩ mà sợ, cũng may mà thu giữ tới, nếu không mình hôm nay nhất định sẽ bị đại xà này nuốt mất. Ngay tại nhị Mao chưa tỉnh hồn, đưa tay lau mồ hôi thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện tới chính tại gặm ăn thịt rắn, hắn vốn là muốn ngăn cản, nhưng nghĩ lại sau đó lại thay đổi chủ ý, tới là điều chó hoang, quanh năm lang thang, ăn tươi nuốt sống, hẳn không phải là lần đầu ăn rắn. Da rắn quá mức cứng rắn, tới gặm ăn phí lực, nhị Mao thấy thế lấy ra sửa móng ngựa tiểu đao, tiến lên giúp kêu bóc lột da rắn. Mới đầu hắn chỉ là nghĩ lột bỏ da rắn, khiến tới ăn thịt, nhưng xuống đao sau đó lại thay đổi chủ ý, cái này điều đại xà chừng 2 trượng dài hơn, bản thân trước cũng là thừa dịp bất ngờ mới đưa kia giết chết, cái này trương da rắn cũng không thể lãng phí, được tận khả năng hoàn chỉnh lột bỏ đến, mang ở trên người, mặc cho ai thấy, đều được sợ bản thân ba phần. Sửa móng ngựa cùng lột da rắn có chỗ tương tự, cả hai đều cần đắn đo lực đạo, nắm giữ phương vị, chốc lát sau nhị Mao liền đem da rắn lột xuống, chỉ tiếp trước chém quá nhiều đao, da rắn đã không đủ hoàn chỉnh, chẳng qua nhị Mao cũng không thèm để ý, hắn muốn cái này da rắn chính là vì dọa người, mà không phải dùng nó đến làm gì. Dương phía dưới có nhiều nhánh cây, nhị Mao liền thu thập nhánh cây đốt đống lửa thiêu đốt thịt rắn, mặc dù tới cũng ăn sống ăn, nhưng vẫn là nướng chín càng ổn thỏa, ăn mãi sống ăn, trong bụng dễ dàng có run. Tới hẳn là có 2-3 tuổi, theo thai sữa đến bây giờ, nó hẳn là liền không chân chính ăn no qua, hôm nay coi như là đi đại vận, một trận ăn như hổ đói, chân chính miếng lớn cần ăn. Nướng chín thịt rắn cũng có mùi thơm, nhưng nhị Mao mang lương khô ở trên người, liền không đụng con rắn kia thịt, hắn từ nhỏ liền không tham ăn, phàm là có lương thực cấp tốc, liền sẽ không đụng những cái kia vật ly kỳ cổ quái. Mắt thấy tới ăn 4-5 cân thịt rắn còn không ngừng miệng, nhị Mao không dám khiến nó lại ăn, tới bụng đã chống đỡ phình, lại ăn có thể đã chống đỡ hư. Mùa hè nóng bức, cũng không lâu lắm đại xà thi thể liền đưa tới thành đàn con rồi, nhị Mao vốn là nghĩ 3 ngày nghỉ ngơi, lúc này giết cái này điều đại xà, liền dẫn ra rắn một lần nữa lên đường, thịt rắn cũng mang 2 đại khối, kia giữ tợn đầu rắn cũng bị kia vác tại phía sau, thứ này hắn cũng không dám khiến tới ăn, mang ở trên người chỉ là vì dọa người. Sự thật chứng minh nhị Mao ý tưởng là chính xác, qua lại người qua đường nhìn thấy hắn có máu chảy đầm địa ra rắn cùng kinh khủng đầu rắn, nhao nhao hướng kia ném đến kính sợ ánh mắt, đồng hành tới cũng vì kia làm dạng dỡ không ít, trên người nó lông chó đều rơi sạch, còn bị nhị Mao dùng cho than bôi lên đen thui, người qua đường trong khoảng thời gian ngắn cũng nhận không ra nó là cái thứ gì, cho rằng nhị Mao là một cái có bản lĩnh dị nhân, mang theo một chỉ không biết là cái gì dị thú. Từ khi người què rời khỏi, nhị Mao lần đầu cảm giác trong lòng nắm chắc, nguyên bản giấu ở trong hành lý trường đao cũng không ẩn giấu, trực tiếp lấy ra sáng ở bên ngoài, trên đường đi ngẩng đầu đỡ ngực, bước đi như bay, một bộ giang hồ võ nhân tư thái. Giữa trưa, nhị Mao lần nữa gặp phải bắt lính đội ngũ, hắn mặc dù trong lòng sợ hãi, lại kiên trì bay thẳng đến đối phương đi tới, cũng may hắn phô trương thanh thế quả thực làm ra tác dụng, đứng đầu quan quân gặp hắn cái này bộ dáng hoa trang, vậy mà chắp tay kiến lễ, "Tiểu huynh đệ, triều đình chính lúc lúc dùng người, nhìn ngươi tuổi trẻ tài cao, người mang tuyệt kỹ, sao không đầu thân hành ngũ, đền đáp triều đình?" Nhị Mao gặp qua việc đời, mặc dù chột dạ cũng không nhục trí, mà là thô lấy tiếng nói đáp, rồi nói sau, sư phụ cùng sư minh còn ở phía trước chờ ta. Gặp hắn nói như vậy, đối phương cũng không miễn cưỡng, mang theo một đám thuộc hạ cùng trộm tới Tráng Đinh tiếp tục đông đi. Nhị Mao vốn định như vậy rời đi, ý nghĩ chợt lóe lên sau đó bỗng nhiên có chủ ý, xoay người hướng sĩ quan kia hô, tướng quân, ta thật có tổng quân chi tâm, thế nhưng trước mắt có chuyện quan trọng trong người, không thể bước ra, các ngươi là nào đường quan quân, dừng ở nơi nào? Sau đó ta liền tìm ngươi đi. Rất tốt, rất tốt, người cầm đầu mở miệng nói ra, ta chính là cấm quân ngũ doanh tạ phó giáo úy Lê Đại Thọ, nguyên bản đóng giữ hoàng thành, trước mắt tạm trú cứu thành, trong vòng nửa năm hẳn là đều tại đó. Nhị Mao mục đích đúng là xác định thân phận của bọn hắn, nếu là gặp lại những quan binh khác, liền có thể báo lên danh hào của bọn hắn, chỉ nói đã bị bọn họ định ra, lúc này mục đích đã tới, đạo thanh biết, xoay người rời đi. Đợi một chút. Lê Đại Thọ lớn tiếng hô. Nhị Mao nghe vậy trong nháy mắt hối hận xanh ruột, nguy rồi, làm không tốt biến khéo thành vụng. Cũng may Lê Đại Thọ cũng không ngăn cản hắn rời đi, mà là từ bên hông giật xuống một mặt đồng bài, tiện tay ném tới, Minh Châu không thể tối ném, nhất định vào dưới trướng của ta, thủ quan bách phu trưởng. Nhị Mao nhìn chăm chú đối phương ném đến kia khối đồng bài, đợi kia bay đến phụ cận, đội vàng thò tay bắt lấy, cái này nếu bắt không được mất trên mặt đất, có thể đã rất mất mặt. Đa tạ tướng quân. Nhị Mao xoay người cất bước. Thằng đợi đối phương đi xa, Nhị Mao mới cúi đầu quan sát kia khối đồng bài, vật này trường hai thốn, rộng một tấc, cốc văn vân biên, đôi nghiêng các văn, phản đúc cấm quân, chính đúc bách phu trưởng, lại là một khối cấm quân bách phu trưởng yêu bài. Được yêu bài, Nhị Mao cùng hỉ, có vật này lại cũng không sợ dọc đường quan phủ, quả thật tạo hóa sai khiến, trời cũng giúp ta. Sau đó đi đường Nhị Mao chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, dâng trào về phía trước, lại không cần lo trước lo sau, nhìn chung quanh. Mấy ngày sau đó, Nhị Mao một hơi đi ra 500-600 dặm, lúc này dĩ nhiên đi tới Lương Châu biên cảnh, đến được nơi đây, Nhị Mao đem ra rắn cùng đầu rắn ném xuống, không phải hắn không cần hư trương thanh thế, mà là thời tiết nóng bức, ra rắn cùng đầu rắn đều đuối. Lương Châu cùng Dự Châu giáp giới chỗ chính là liên thông Nam Bắc, nối ngang Đông Tây yếu đạo, một chỗ cực to trấn an vị đứng ở ngã tư đường bốn phương các nơi, trên thị trấn người đến người đi, hối hả. Nhị Mao mang quá lai bên người, bánh nướng đã ăn xong, trên người hắn còn có mấy cái tiền, có lòng chọn mua thức ăn, liền dẫn tới hướng cách đó không xa trấn đi đến. Chương 22. Nghỉ đêm hoang vu mộ phần. Chương 22. Nghỉ đêm hoang vu mộ phần. Nơi này trấn tên là Hoàng Kỳ trấn, ở vào hai châu chỗ giao giới, chiếm diện tích có phần rộng rãi, mặc dù tên là trấn, lại khoảng trường bình thường huyện thành hai cái lớn, mắt thấy người bên trong thân hình vận động, lo lắng cùng tới tẩu tán, Nhị Mao liền beo lên vài dây thường dắt nó. Nhị Mao những năm này mặc dù theo người quẻ vào Nam ra Bắc, nhưng người quẻ rất ít dẫn hắn đi người rất nhiều địa phương, giống như Hoàng Kỳ trấn náo nhiệt như vậy địa phương hắn còn là lần đầu đến. Đường phố trái phải cửa hàng như rừng, tiểu quán khách sạn, lương thực khách điếm hàng thịt cái gì cần có đều có. Qua lại người qua đường cũng là muôn hình muôn vẻ, trong đó dùng mang theo binh khí người trong giang hồ chiếm đa số, đánh xe gồng gánh người buôn bán nhỏ cũng không ít. Cùng nơi khác tiểu quán bất đồng, nơi đây tiểu quán cửa đều để đó nhiều loại cái sọt, bên trong đều là dã thú vật còn sống, thực khách muốn ăn cái gì, chủ quán sẽ hiện trường giết, bởi vì chính lúc giờ cơm, trấn các nơi ố hoa loạn đều, bị khóc sói gạo. Nhị Mao không có bao nhiêu tiền, tự nhiên sẽ không tiến tiểu quán, lui một bước nói cho dù có tiền, hắn cũng không dám đi vào, bởi vì ngồi ở tiểu quán trong đa số hung thần ác sát người trong giang hồ, những người này qua nhiều không như ý, mặc quần áo không nhiều thể diện, thức ăn cũng rất thô lậu, trong ánh mắt ẩn giấu hung sát lệ khí. Nhị Mao không muốn tại trên thị trấn chờ lâu, từ một chỗ bán bánh nướng quán nhỏ trước ngừng chân một lát, đợi người khác dùng một cái tiền mua đi ba cái bánh nướng, chính mình cũng móc ra một cái tiền, như cũng làm theo mua ba cái. Ngay tại Nhị Mao cất lên bánh chuẩn bị rời khỏi lúc, có người từ đằng sau đập bả vai hắn, Nhị Mao kinh hoặc quay đầu, lại phát hiện một cái miệng đầy răng vàng trung niên nam tử chính hướng về phía hắn nghe răng cười xấu, "Tiểu huynh đệ, qua đường sao?" Mắt thấy người này đầu vai vắt một cây đại đao, Nhị Mao trong lòng đột nhiên dùng mình, cũng không đáp lời, xoay người rời đi. Thế nhưng kia người đã phát hiện hắn là một thân một mình, cũng không thả hắn rời khỏi, mà là đưa tay kéo hắn lại, "Tiểu huynh đệ, mang tiền không, thỉnh đại gia uống bầu rượu." Nhị Mao mấy phen giãy giụa, thủy chung không thể tránh thoát, dưới tình thế cấp bách lớn tiếng hô, "Ngươi muốn làm gì?" Chưa từng nghĩ kia răng vàng nam tử lại đổi đeo lý do thoái thác, "Ngươi trộm tiền của ta còn nghĩ chạy? Nhanh giao ra đây." Nhị Mao mạnh mẽ định tâm thần, chính xác hỏi, "Ngươi đây là thấy ta một thân một mình, nghĩ muốn khi dễ ta đúng không?" Ít nói nhảm, mau đưa tiền lấy ra. Răng vàng nam tử đại lực xô đẩy. Mắt thấy răng vàng nam tử công kích Nhị Mao, tới đã sợ vừa giận, cong lưng nghe răng, hướng về phía răng vàng nam tử liên thanh sổ tê. Răng vàng nam tử tức giận nhấc chân, đại lực đá đạp, cũng may những chuyện tương tự tới có nhiều trải qua, nhanh nhẹn nhảy ra, không bị hắn đá đến. "Ta không có tiền, mau buông ta ra." Nhị Mao lớn tiếng hô. Nhị Mao bản ý là thông qua lớn tiếng hô hoán hấp người dẫn đường chú ý, nhưng làm cho hắn không nghĩ tới chính là trên đường mặc dù người đến người đi, nhưng là vẻ mặt lạnh lùng, chẳng những không có thi dùng biện thủ, thậm chí ngay cả ngừng chân đứng xem người đều không có. Nhị Mao mua bánh nướng thời điểm răng vàng nam tử liền ở một bên, biết rõ trong ngực hắn rất có thể còn có tiền, mắt thấy Nhị Mao cự tuyệt không giao ra, hắn liền trực tiếp xuất thủ cắt đoạn. Ngay tại hai người kéo xe lúc, chỗ gần truyền đến một tiếng thanh thúy cây roi vang, sau đó liền thấy kia răng vàng nam tử bịt lấy lỗ tai quay đầu chửi rủa, "Mẹ nó, người nào?" "Ta." Người nói chuyện cưới một con ngựa cao lớn, người này làm có 34-35, một thân trang phục, mặt mũi tràn đầy anh khí. Răng vàng nam tử bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, mắt thấy xuất thủ chi nhân dung mạo bất phàm, lại có mặt khác hai cái cùng hắn một loại mặc quần áo tráng hán đồng hành, tự nghĩ không phải là đối thủ, liền chần chừ do dự, không dám tiến lên. "Lan." Trang phục nam tử nghiêng đầu liếc. Giang Vàng nam tử tự biết không thể trêu vào đối phương, ở đâu còn dám nhiều chuyện, vội vàng bung ra Nhị Mao xoay người chạy đi. Nhị Mao được cứu, vội vàng tiến lên hướng đối phương không người chắp tay thi lễ, đa tạ anh hùng trượng nghĩa biệt thủ, ta thật sự không trộm hắn tiền, là hắn ức hiếp ta nhỏ yếu. Không chờ Nhị Mao nói xong, kia trang phục nam tử liền dùng dây cương thúc mã, cùng phía sau hai người xuyên phố rời khỏi, cũng không để ý tới Nhị Mao, thậm chí không nhiều liếc hắn một cái. Mặc dù đối phương thái độ lãnh đạm, nhưng đối phương trùng quy tứ mình, Nhị Mao đi theo, từ đằng sau luôn miệng nói tạ. Ba người cũng không quay đầu lại, xuyên qua ngã tư đường, đến được người qua đường ít chỗ liền giơ roi thúc mã, chạy như bay hướng tây đi. Lo lắng Răng Vàng nam tử đi mà quay lại, Nhị Mao cũng không dám từ trên thị trấn chờ lâu, dắt tới rời khỏi trấn, dọc theo quan đạo một đường chạy chậm. Một hơi chạy ra 5-6 dặm, không thấy Răng Vàng nam tử theo tới, Nhị Mao lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, giải khai buộc lấy tới vài dây thừng, từ trong ngực móc ra một cái bánh nướng, ngồi ở ven đường cùng tới phân ra ăn. Thật vất vả phô trương thanh thế đi mấy ngày an ổn đường, trải qua Răng Vàng như vậy một náo, Nhị Mao lại bắt đầu để tâm treo mật. Trước mắt bản thân mặc dù đã tiến vào Lương Châu khu vực, cũng tại Lương Châu đông bắc, mà Huyền Vân Tông chỗ tượng quận ở vào Lương Châu tây nam, lần này đi tượng quận còn phải hơn 20 ngày. An qua lương khô, một người một chó lần nữa lên đường, lúc chạm vào tối, Nhị Mao có nhiều bề bại, liền tại đi đường thời điểm nhìn chung quanh, có lòng tìm kiếm nơi thích hợp nghỉ chân ngủ ngoài trời. Chưa từng nghĩ thích hợp nghỉ chân địa phương không tìm được, lại từ bên đường trong khe nước phát hiện một cô nam tử thi thể của bị người cắt đứt, trước ngực còn có một cái lỗ máu, chết đi thời gian hẳn là không dài, chiêu một đám con rồi nhưng không có hư thối có mùi. Đột nhiên xuất hiện thi thể cố nhiên làm cho Nhị Mao hoảng sợ, nhưng càng làm hắn sợ hai chính là người này hắn vậy mà nhận ra, chính là vài ngày trước cùng hắn lôi kéo làm quen, nghĩ phải bắt được tới giết ăn thịt cái kia người bán hàng rong. Lần trước hắn nhìn thấy người này thời điểm, người này là gánh một gánh hàng, nhưng lúc này gánh hàng đã không thấy, khỏi cần nói, người này nhất định là đã tao ngộ sơn tặc, chẳng những bị đoạt tài vận, còn ném đi tính mạng. Mắt thấy phiến khu vực này không yên ổn, Nhị Mao ở đâu còn dám từ phụ cận ngủ ngoài trời, cố nén mệt nhọc cùng tới đi đường suốt đêm, mai cho đến sáng sớm hôm sau mới trốn vào bên đường rừng cây ngủ nghỉ ngơi. Không ngủ bao lâu liền gió nổi lên, rất nhanh lại trời mưa to, Nhị Mao bị dầm mưa tỉnh sau đó vội vàng béo gọt những cây, dựa cây xếp, dựng cái đơn giản túp lều, cùng tới quận mình trong đó. Trận mưa lớn này từ giờ thì một mực xuống đến trạng vạng tối vẫn không có ý tứ dừng lại, đến được buổi tối càng phát ra khó chịu đựng, chung quanh không có chút nào khô ráo địa phương, y phục từ lâu ướt đẫm, ướt sũng dán ở trên người rất khó chịu. Nửa đêm thời điểm hết mưa rồi, mỗi lại đi ra, Nhị Mao bị mỗi cắn chịu không được, lại lo lắng mặc quần áo ướt sũng qua đêm sẽ được phong hàn, dứt khoát rời khỏi chỗ ẩn thân, mang theo tới đi đường suốt đêm. Mưa to sau đó quan đạo hai bên chỗ chúng chỗ có nhiều nước đọng, ồ bụng thanh âm liên tiếp, tới đối với hết xanh cảm thấy rất hứng thú, cũng rất biết bắt, chạy vào bụi cỏ rất nhanh ngậm ngồi một cái. Trung quanh rất là hắc ám, không tới dẫn đường, Nhị Mao cũng không dám lần mò xung loạn, chỉ có thể ngồi tại bên đường chờ tới. Tới liên tiếp qua lại, cũng không lâu lắm liền ngậm trở về mười mấy chỉ, mỗi lần trở về, Nhị Mao cũng sẽ đưa tay tiếp cầm, nhưng một lần cuối cùng hắn sờ đến không phải tròn dẹp bốn đầu chân, mà là dài nhỏ không có chân, dọa hắn lông mao dựng đứng, đội vàng hô quát lấy khiến tới nhà ra, sau đó cho nó đeo lên dây thừng, kéo nó lên đường. Mấy ngày liền tâm thần có chút không tập trung cùng đường xá xa xôi làm cho Nhị Mao mệt mỏi cùng đến, thật vất vả kể đến bình minh, hắn cũng lại không chịu nổi, mắt thấy bên đường mặt phía bắc núi có bỏ hoang nhỏ phòng ở, liền dẫn tới đi tới. Đến được phụ cận mới phát hiện, toàn bộ núi sườn nam toàn bộ là phân mộ, mà chỗ này bỏ hoang phòng ở thì là hiếu tử thủ linh dựng linh đường. Trong linh đường không quan tài, hẳn là sớm đã hạ táng, chắc là ghét bỏ nơi đây suối quẩy, ngày bình thường cũng ít có người tới, toàn bộ linh đường bảo tồn coi như hoàn hảo, trong linh đường có sẵn giường đất, còn có một cặp không đốt sống tuổi. Nhị Mao đã thật nhiều ngày không an tâm ngủ một giấc, vội vàng bỏ xuống hành lý bắt đầu nhóm lửa, giường sưởi đốt nóng đồng thời hết xanh cũng nương chín, hắn bản thân ăn hai cái, còn dư lại đưa hết cho tới. Cái này một giấc ngủ rất tốt, rất lâu sau đó Nhị Mao mới khoan thai tỉnh dậy, mở to mắt lại phát hiện chung quanh một mảnh đen kịt. Hồi thần thật lâu, Nhị Mao mới nghĩ lên bản thân là buổi sáng nằm ngủ, hẳn là trọn vẹn ngủ một ngày, lúc này thời điểm đã là đêm khuya. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi khanh khách cười quái dị, thân ở phân mộ, đột nhiên xuất hiện cười quái dị làm cho Nhị Mao ngạc nhiên kinh hãi, chẳng qua rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Loại này cười quái gì hắn trước đây từng nghe qua, là cú mèo tiếng kêu, cũng không phải cái gì yêu tinh quỷ quái. Nghe được tới từ bên ngoài sổ kêu, Nhị Mao liền mang giày xuống đất, nghĩ muốn đi ra ngoài hô nó trở về, chưa từng nghĩ vừa đi đến cửa bên ngoài, một đạo hắc ảnh liền từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt hắn. Giờ khắc này Nhị Mao chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều bị dựng lên, nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, một cỗ đặc dính chất lỏng liền đối diện phun đến. Chính là Nhị Mao lá gan lại lớn, cũng bị sợ vong hồn đại mạo, nhưng không chờ kia la hét lên tiếng, miệng liền bị bưng kín, đừng lên tiếng. Nhị Mao lúc đầu vốn đã nhanh bị sợ hôn mê, nghe được bóng đen khẩu thổ nhân ngôn, thế mới biết đối phương là người. Ngươi muốn làm cái gì? Ta không có tiền. Nhị Mao không gãy gọn lên tiếng. Tại sao là ngươi? Ngươi tới rửa cửa ngồi xuống, dồn dập thở dốc. Ngươi nhận thức ta? Nhị Mao thấy không rõ người tới hình dạng, nhưng thanh âm của đối phương hắn lại cảm giác có chút quen hay. Tại Hoàng Kỳ Trấn, ta đã thấy ngươi. Ngươi tới gấp cụ thổ huyết. Nghe đối phương ngôn ngữ, Nhị Mao trong nháy mắt nghĩ lên người này chính là sáng sớm hôm qua từ Hoàng Kỳ Trấn dựng cứu mình trang phục nam tử. Nghĩ đến đây, Nhị Mao vội vàng tiến lên dịu đỡ. Ta nhớ ra rồi, cảm ơn ngươi ngày hôm qua đã cứu ta, ngươi làm sao vậy? Đồng bạn của ngươi đâu? Đối phương không tiếp lời, chỉ là một cái nhiệt tình ho khan. Mặc dù không biết xảy ra sự tình gì, Nhị Mao lại biết rõ đối phương thương vô cùng nặng, trước phun ra bản thân vẻ mặt sền sệt chất lỏng chính là người này bị thương nặng thổ huyết. gấp cụ sau đó, trang phục nam tử nỗ lực đưa tay phong điểm bản thân mấy chỗ huyệt đạo, chuyển đội bằng hỏi, ngươi tên là gì? Làm cái gì? Người này đã từng bang trợ qua bản thân, Nhị Mao tự nhiên sẽ không lừa gạt hắn, ta là Lý Nhị Mao, là một cái thợ rèn. Ngươi giúp ta làm kiện sự tình. Trang phục nam tử hô hấp dồn dập. Làm gì nha? Ta lại không biết võ công. Nhị Mao nhíu mày. Ngươi đi một chuyến hoàn thành, tìm tế sư Khương Triệu, giúp ta mang cái lời nhắn cho hắn,